Chương 322. Không ai có thể ở trước mặt ta động đến hắn. Chương 322. Không ai có thể ở trước mặt ta động đến hắn. Gió trời thần chủ. Kim Lôi Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm. Một bên Đùm Lan mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi, hắn làm sao lại đi tới chúng ta Kim Lôi Đế quốc đâu? Lệ Nạ đôi mi thanh tú nhíu chặt, tỉnh táo phân tích nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, trong lúc mấu chốt này tới chơi, chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Lời của nàng để lòng của mọi người nháy mắt chìm đến đáy cốc. Mà lúc này, tính cách nóng nảy Đùm Lan thì cơ trong tay cái kia nặng nề chiến phủ, giận không kèm được mà quát, nhất định là gia hỏa này muốn thừa dịp lão sư giờ phút này thân thể suy yếu, thừa cơ chiếm tiện nghi. Chúng ta cùng hắn liều. Hắn nếu dám làm loạn, đem đầu của hắn giống cắt dưa hấu chặt đi xuống. Nàng hai mắt phun lửa, cả người tản mát ra một loại mãnh liệt sát ý ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một mực trầm mặc không nói Vương Vũ đột nhiên đứng dậy. "Sư đệ ngươi làm sao rồi?" Đám người nghi hoặc không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Vũ không phải câu nói như thế kia nhiều người, ngay tại lúc này đứng ra, hắn hành vi có chút khác thường. A Vương Vũ ánh mắt ở trên mặt mọi người lướt qua, mới chậm rãi mở miệng, "Lão sư, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi không cần khẩn trương thái quá. Ngày này phong thần chủ lần này đến đây, không có quan hệ gì với các ngươi, là hướng về phía ta đến." Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người Vương Vũ. Kim Lôi Phong, Duy ạ, lẽ nạ còn có Ừm Lan, không một không mang theo kinh ngạc cùng tò mò nhìn chăm chú hắn. Bởi vì ngươi, gió trời thần chủ cùng Kim Lôi Đế quốc cách xa nhau mấy cái tinh hệ, bọn hắn không biết song phương có thể có cái gì gặp nhau đồng thời còn để thần chủ tự mình giáng lâm. Vương Vũ hít sâu một hơi, nói tiếp, trước đó ta cùng Thiên Ngư tộc mấy vị thiên chi tiêu tử kết xuống thù hận, còn tự tay chém giết trong đó hai tên. Mà hai người kia vừa lúc đều là gió trời thần chủ đệ tử đắc ý, trong đó một cái thiên thần cấp đệ tử trên thân còn có gió trời thần chủ lưu lại đặc thù ấn ký. Gió trời thần chủ mới có thể truy tung đến tận đây. Nói xong những lời này, Vương Vũ đầu tiên là hướng về Kim Lôi thần chủ thật sâu bái, nếu không phải lão sư tương trợ, ta đã sớm không biết chết ở đâu, đại ân suốt đời khó quên. Sau đó lại theo thứ tự hướng ở đây các sư huynh sư tỷ hành lễ, ta hôm nay có thể đứng ở nơi này, cũng ít không được các sư huynh sư tỷ quan tâm giúp đỡ. Nếu là ta đại nạn không chết, ngày sau nhất định hậu báo. Vương Vũ ánh mắt kiên định mà thâm trầm, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói. Kim Lôi Phong nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, vội vàng nói, sư đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ, vốn là nên đồng cam cộng khổ, hai bên cùng ủng hộ mới đúng à? Lệ Nạ cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Kim Lôi Phong thuyết pháp. Duy A nói, sư đệ, vô luận gặp được bao lớn trở ngại, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng Kim Lôi Phong, Lệ Nạ bọn người từ trong lời nói của Vương Vũ bén nhạy bắt được một tia vẻ ly biệt, trong lòng không khỏi siết chặt. Chỉ thấy Vương Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục lớn tiếng nói, oan có đầu, nợ có chủ. Chém giết gió trời thần chủ đệ tử sự tình chính là một mình ta gây nên, cùng các ngươi không hề quan hệ, tất cả trách nhiệm từ ta một mình gánh chịu là được. Gió trời vương bát, ngươi nghe tới sao? Nữ khí của hắn âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, để người không khỏi vì đó động dung. Lúc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Vũ tiếng nói vang vọng trên không trung. Ngay tại mảnh này trong trầm mặc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười nhạo chói tai. Chậc chậc chậc, thật sự là cảm động lòng người một màn a. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Người này một thân màu vàng chiến giáp lấp lánh chói mắt, trên đỉnh đầu lại vẫn sinh trưởng một đôi uy phong lẫm liệt sừng rồng. Hắn tướng mạo anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao bờ môi có chút dương lên, mang một vòng nụ cười khinh thường. Càng làm người khác chú ý chính là hắn dưới mắt phương gương mặt hai bên phân biệt có vài miếng màu vàng lân phiến, cái này không chỉ có không có để hắn lộ ra quái dị, ngược lại cho hắn tăng thêm mấy phần tà mị cảm giác. Gió trời thần chủ, giết ngươi đệ tử người chính là ta. Oan có đầu, nợ có chủ, muốn trả thù, tìm ta là được. Vương Vũ hai mắt trợn lên, căm tức nhìn phía trước cái kia cao cao tại thượng gió trời thần chủ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm điều động lên thể nội cái kia bàng bạc mênh mông hỗn độn thần lực, khiến cho liên tục không ngừng ngưng tụ. Không chỉ có như thế, hắn càng là lặng lẽ làm tốt mở ra thần vị, đem hồn trời nuôi ném ra bên ngoài chuẩn bị đến nỗi cái này hồn trời nuôi phải chăng có thể may mắn còn sống sót, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Dù sao giờ này khắc này, ngay cả mình đầu này mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, lại đâu còn có tâm tư đi bận tâm như thế một đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm ác quyền đâu. Đương nhiên, Vương Vũ cũng không có ngốc đến thật muốn cùng ngày này phong thần chủ đánh nhau chết sống, hắn chân chính ý nghĩ bất quá là nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi nơi đây thôi. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Hắn có được bản cổ huyết mạch, sớm tối có thể trở thành thần chủ, diệt thiên phong thần chủ không khó. Ha 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 ha. Ta tự nhiên sẽ hiểu là ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử hạ độc thủ. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi thần hồn sinh sinh rút ra, sau đó dùng lúc nào tới điểm một chén đèn trong, để ngươi tại tương lai ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong nhận hết vô cùng vô tận thống khổ tra tấn. Gió trời thần chủ sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn khủng bố, tựa như theo cửu u trong địa ngục leo ra ác quỷ. Nương theo lấy hắn cái kia tràn ngập sát ý nói xong xuống, toàn bộ tinh không phía trên vậy mà cũng theo đó vang lên trận trận đinh tai nhức óc tiếng vang mình, vô tận uy áp phô thiên cái địa hướng Vương Vũ hung hăng nghiền ép mà đến. Vương Vũ hơi biến sắc mặt, dự định liều mạng. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, "Hừ, lão nương ở đây, há lại cho ngươi tùy ý tổn thương tiểu sư đệ của ta." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai đạo lăng lệ phong mang, nháy mắt liền đem chúng quanh cái kia nguyên bản quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt triệt để vỡ ra đến. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp tay cầm hai thanh hàn quang bắn ra bốn phía cự phủ, xuất hiện tại Vương Vũ trước người, vương vàng đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Người tới chính là Ừm Lan. Ừm Lan về sau, lệ nạ dáng người nhẹ nhàng đồng bền mà tới, vương vàng rơi tại Vương Vũ trước người. "Ta mới mặc kệ cái gì gió trời thần chủ. Trong lòng ta chỉ có ngươi người sư đệ này trọng yếu nhất, vô luận là ai mưu toan tổn thương ngươi, đều phải trước qua ta một cửa này." Lời còn chưa dứt, Lệ Nạ đã toàn thân đề phòng, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Lý Ả hai tay đều cầm một môn to lớn thủ pháo, đen ngòm họng pháo thẳng tắp chỉ hướng gió trời thần chủ, cười lạnh nói, "Hừ, ta cũng phải thử nhìn một chút, khoa học kỹ thuật vũ khí, phải chăng coi là thật đối với cao cao tại thượng thần chủ không hề có tác dụng." Dứt lời, trên người nàng năng lượng ba động càng thêm mãnh liệt, họng pháo sáng lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động cường lực một kích. "Có ta đại sư huynh này ở đây, bất luận khi nào chỗ nào, xông pha chiến đấu, thủ hộ sư đệ trách nhiệm tự nhiên nên để ta tới gánh chịu." Một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua tinh không, đứng ở trước mọi người, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao đối mặt đám người không thối lui chút nào thái độ. Gió trời thần chủ không khỏi hơi nhíu lên lông mày, băng lãnh thanh âm truyền ra, "Chẳng lẽ các ngươi thật dự định vì như thế một cái nhỏ bé nhân tộc chôn cùng hay sao?" Chương 323. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 323. Được một tấc lại muốn tiến một thước. "Kim Lôi thần chủ, ngươi xem một chút các đệ tử của ngươi a." Gió trời thần chủ cưỡng chế lửa giận trong lòng, đem ánh mắt rơi ở trên thân của Kim Lôi thần chủ. "Kim Lôi huynh, hy vọng ngươi có thể ngăn lại bọn hắn hành động." Gió trời thần chủ một mặt ngưng trọng nhìn về phía Kim Lôi thần chủ, ngôn từ khẩn thiết nói, "Dù sao, giữa chúng ta không có ân oán, ta chỉ đánh giết kẻ cầm đầu, cũng không muốn tổn thương vô tội sinh linh. Gió trời thần chủ, ngươi còn là rời đi thôi." Kim Lôi thần chủ thanh âm giống như lôi đình ầm vang vang lên, vang vọng toàn bộ tinh không, chấn động đến chung quanh ngôi sao cũng hơi rung động. "Nơi đây đều là môn hạ của ta đệ tử, làm bọn hắn thụ nghiệp thân sư, ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với đệ tử của ta tạo thành một tơ một hào tổn thương. Nếu không, ta còn có gì mặt mũi làm lão sư?" Nghe tới Kim Lôi thần chủ lời nói này, Vương Vũ trong mắt lóe ra cảm động tia sáng, trong lòng càng là dâng lên một dòng nước ấm. Mà gió trời thần chủ gặp tình hình này, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, "Như thế nói đến, ngươi không phải là dự định cùng ta triệt để quyết liệt, không tiếp một trận chiến hay sao?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giỗi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Vương Vũ, phẫn nộ quát, "Chẳng lẽ cũng chỉ vì dạng này một cái chỉ là nhân tộc tiểu tử?" Đối mặt gió trời thần chủ chất vấn, Kim Lôi thần chủ không sợ hai chút nào chi sắc. Hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng đáp lại nói, "Mặc kệ Vương Vũ xuất thân như thế nào thấp kém, nhưng hắn bây giờ là ta chân truyền đệ tử. Ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, chính là cùng ta kết xuống thủ không đội trời chung. Dù cho đổi tới chân trời góc biển, bích lạc hoàng tuyển, ta cũng thể tất cùng với liều cho cá chết lưới rách, không chết không thôi." "Cá chết lưới rách, không chết không thôi." Gió trời thần chủ nghe được câu này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, thay vào đó chính là một vòng vẻ băng lãnh. "Ta đã từng cùng ngươi lập xuống qua giống nhau lời thề, ai dám tổn thương đệ tử của ta, ta chắc chắn cùng hắn không chết không thôi. Hôm nay, ai ngăn cản ta, người đó là địch nhân của ta. Vậy liền phân cao thấp đi." Kim Lôi thần chủ đột nhiên nổi lên xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, bàng bạc thần lực theo hắn thể nội mãnh liệt mà ra, hội tụ ở hữu quyền phía trên. Theo một quyền này của hắn vung ra, trong hư không lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở, đại lượng ngôi sao tựa như yếu ớt pha lê, nháy mắt bị vênh thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại không trung. Không chỉ có như thế, một quyền này trong chớp mắt liền đã vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp hướng gió trời thần chủ mà đi. Tại cái này kinh thiên động địa một quyền trước mặt, gió trời thần chủ lộ ra nhỏ bé vô cùng, giống như một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, gió trời thần chủ lại không hề sợ hãi. Hắn đồng dạng cơ hữu quyền của mình, toàn lực nên kích đi lên. Trong chốc lát, thần lực phun ra ngoài, cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn màu vàng quyền ấn, mang hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng đánh tới hướng Kim Lôi thần chủ nắm đấm. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cái to lớn nắm đấm rốt cục đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, tia sáng bắn ra bốn phía, năng lượng bốn phía, không gian chung quanh đều bởi vì không chịu nổi cỗ này to lớn lực trùng kích mà vặn vẹo biến hình, vỡ vụn sụp đổ. Nổ tung sinh ra uy năng càn quét ra, thân ở phụ cận Vương Vũ, Kim Lôi Phong cùng Lệ Nã bọn người căn bản không kịp phản ứng, liền bị cỗ này lực lượng cuồng bạo bức cho đến liên tục lui về phía sau. Đám người ổn định thân hình về sau, đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía trong sân hai vị thần chủ. Trải qua lần này giao phong, bọn hắn mới chính thức nhận thức đến gió trời thần chủ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Thực lực thình lình đã đạt tới cựu giai thần chủ cấp độ, mà lại coi như cùng ở vào dưới trạng thái đỉnh phong Kim Lôi thần chủ so sánh, cũng sẽ không thua kém chút nào nửa phần. Ở đây tất cả mọi người tâm nháy mắt nâng lên cổ họng. Chỉ vì Kim Lôi thần chủ mới cùng thực cổ La thần chủ triển khai một trận kịch liệt đến cực điểm liều mạng tranh đấu, mà lại ở trong lúc này, Kim Lôi thần chủ càng là không tiếc hao phí tự thân tinh huyết thi triển ra huyết ma chú. Kim Lôi thần chủ đã thân chịu trọng thương, thực lực không tại trạng thái đỉnh phong. Mà giờ này khắc này, đối mặt khí thế hung hùng, thực lực khủng bố đến cựu giai thần chủ chi cảnh gió trời thần chủ, Kim Lôi thần chủ lại có thể nào có phần thắng đâu? Chỉ sợ trận này đọ sức, lão sư thua không nghi ngờ. Vương Vũ âm thầm làm so sánh, được đến một cái phi thường không tốt kết quả. Như vậy, một khi Kim Lôi thần chủ bị thua, gió trời thần chủ chưa chắc sẽ như vậy thu tay lại, đến lúc đó Kim Lôi thần chủ chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. "Lão sư, quên đi thôi." Đúng lúc này, Vương Vũ lòng nóng như lửa đốt muốn mở miệng thuyết phục Kim Lôi thần chủ từ bỏ trận này, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào chiến thắng chiến đấu. Nhưng mà, hắn vừa mới há miệng, nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được một cỗ cường đại đến khiến người ngạt thở lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm, đem hắn cả người gắt gao ngăn chặn, làm hắn căn bản là không có cách phát ra một thanh âm nào. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiên định mà thanh âm quyết tuyệt lại tại đông đảo các đệ tử trong óc cầm vang nổ vang, "Không sao cả. Vi sư nếu là ngay cả mình đệ tử đều bảo hộ không được, coi như được là cái gì xứng chức lão sư. Như thật như thế, vi sư còn sống còn không bằng chết rồi." Nghe nói lời ấy, Vương Vũ hốc mắt phiếm hồng, trong lòng cảm động không thôi. Nhưng mà, ngay một khắc này, nguyên bản bình tĩnh không khí đột nhiên bị một trận cuồng ngạo tiếng cười trô đánh vỡ. Tiếng cười kia như là kinh lôi nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chỉ mỗi ngày Phong Thần chủ một mặt đắc ý nhìn xem Kim Lôi thần chủ, trong miệng phát ra liên tiếp trào phúng, Ha ha ha, Kim Lôi thần chủ a Kim Lôi thần chủ, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đã suy yếu đến tình trạng như thế. Trước đó ta còn đối với ngươi có mấy phần coi trọng, hiện tại xem ra quả thực chính là không chịu nổi một kích mà. Ha 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 ha. Vẹn vẹn chỉ là một lần ngắn ngủi giao thủ, gió trời thần chủ liền đã đem Kim Lôi thần chủ bây giờ tình trạng mò được rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này Kim Lôi thần chủ lực lượng căn bản cũng không có đạt tới cựu giai thần chủ tình trạng, hiển nhiên là thân chịu trọng thương lại thực lực giảm lớn đối mặt suy yếu như vậy địch nhân, gió trời thần chủ trong lòng mừng thầm, nhận định trận chiến đấu này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Kim Lôi thần chủ, bây giờ ngươi ngay cả mình đều tự thân khó đảm bảo, còn nói bừa bảo hộ người khác, thực tế là không biết tự lượng sức mình a. Nếu ngươi hiện tại giao ra Vương Vũ, lấy thêm ra một kiện thần chủ cấp thần khí coi như bồi thường, ta như vậy thu tay lại như thế nào? Gió trời thần chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói, trong ngôn ngữ đều là đối với Kim Lôi thần chủ khinh miệt chi ý hiện tại, hắn không chỉ cần giết Vương Vũ, còn muốn bắt chẹt một chút chỗ tốt. Hắn quá không muốn mặt. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ vô sỉ. Ưm Lan, lẽ nạ bọn người nhịn không được mắng to gió trời thần chủ. Hừ, bản thần chủ làm việc, cũng là các ngươi có thể nhỏ bé. Gió trời thần chủ nhìn về phía Ưm Lan bọn người, lông mày đứng đấy. Oeng. Sau một khắc, Ưm Lan, lẽ nạ như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Gió trời thần chủ, ngươi quá mức. Coi như ta hôm nay bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt không cho phép ngươi tùy ý làm bậy. Kim Lôi thần chủ gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ bất khuất khí thế. Cơ hội cho ngươi, ngươi cũng không nắm chắc được a. Gió trời thần chủ đối với Kim Lôi thần chủ đáp lại căn bản lơ đễnh, hắn cười lạnh, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay Vương Vũ không chỉ có bỏ mạng ở nơi đây, liền ngay cả ngươi muốn bảo hộ những người kia một cái cũng đừng nghĩ đào thoát. Ha ha ha. Hôm nay, ta muốn một người đánh xuống một cái tinh hệ. Chương 324. Một người khiêu chiến nhất tinh hệ. Chương 324. Một người khiêu chiến nhất tinh hệ. Một người khiêu chiến một cái tinh hệ, đây là cỡ nào cuồng vọng ngôn ngữ, cũng là đối với Kim Lôi thần chủ miệt thị. Ai cũng không nghĩ tới gió trời thần chủ lại có như thế lớn dạ tâm. Vương Vũ bọn người gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Gió trời, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta tung hoành vũ trụ vài vạn năm, mặc dù không thể thành tựu thần vương chi cảnh, nhưng là cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp. Kim Lôi thần chủ băng lãnh mở miệng. Kim Lôi thần chủ, không phải ta nói ngươi, sống mấy vạn năm, đều sống đến trên thân chó đi rồi. Nếu là ta cũng như ngươi sống được xa xưa, đã sớm trở thành thần vương. Gió trời thần chủ lạnh lùng chào phúng Kim Lôi thần chủ. Thần vương, ngươi đời này chỉ sợ là không có cơ hội. Kim Lôi thần chủ đột ngột nói một câu. Gió trời thần chủ rất cảnh giác, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì ngươi đời này đều không có hy vọng đột phá trước mắt cảnh giới. Kim Lôi thần chủ hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Nương theo lấy tiếng giống giận này, hắn cái kia vĩ ngạn thân thể đột nhiên nhiều chỗ vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Những huyết dịch này phảng phất có được sinh mệnh, tại trời sao mênh mông vô ngần bên trong cấp tốc chảy xuôi, lao nhanh. Rất nhanh, những huyết dịch này liền nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái tản ra thần bí tia sáng lại huyền chi lại huyền phù văn. Đi. Kim Lôi thần chủ đột nhiên đẩy, cái phù văn này hướng gió trời thần chủ bổ nhỏ qua, nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Huyết ma chú. Gió trời thần chủ thấy thế, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền như là lúc trước nhìn thấy bữa này pháp cổ la thần chủ như vậy hoảng sợ muôn dạng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua một màn trước mắt, bờ môi run rẩy hoảng sợ nói, ngươi vậy mà sử dụng như thế cấm kỵ chi thuật, ngươi quả thực là điên. Phải biết, lúc này Kim Lôi thần chủ đã thân chịu trọng thương, tình trạng cơ thể cực kỳ suy yếu, mà thi triển cái này huyết ma chú cần hao phí đại lượng tinh huyết cùng sinh mệnh lực, cái này cũng liền mang ý nghĩa Kim Lôi thần chủ cách cái chết không xa. Nhưng mà đối mặt tình cảnh này, Kim Lôi thần chủ lại không hề sợ hãi, ngược lại ngửa đầu cười lên ha ha. Ha 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 ha. Kim Lôi thần chủ tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong tinh không, lộ ra vô tận phóng khoáng cùng bá khí. Gió trời a gió trời, tại ngươi dám can đảm tại ta Kim Lôi đế quốc tùy ý làm bậy trước đó, chẳng lẽ không nên trước thật tốt hỏi thăm một chút ta sao? Nhớ năm đó, ta tung hoành xa trường, trải qua vô số lần to to nhỏ nhỏ kịch liệt chiến dịch, bằng vào chính mình thủ đoạn thiết huyết mới sáng tạo xuống cái này to lớn Kim Lôi đế quốc. Ta cả đời này chưa hề e ngại qua bất cứ địch nhân nào, càng chưa từng nhận bất luận kẻ nào uy hiếp. Cho dù là bây giờ thân ở tuyệt cảnh, đứng trước nguy cơ sinh tử, đối với đến nói cũng không có bất luận cái gì rút lui có thể nói. Cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Nhưng loại tràng diện này ta cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch, kết cục sau cùng thường thường là cái lưới kia vỡ tan không chịu nổi, mà ta con cá này nhi vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng tiếp tục sống sót xuống dưới. Trên thực tế, Kim Lôi thần chủ trong lòng đối với chuyện hôm nay phát triển sớm đã có rõ ràng phán đoán. Hắn biết rõ việc này tuyệt đối không thể tùy tiện chấm dứt, một trận sinh tử chi chiến không thể tránh được. Mà sớm trước lúc này, hắn cũng đã hạ quyết tâm, cho dù là lấy sinh mệnh làm đại giới, cũng muốn cùng địch nhân liều cho cá chết lưới rách. Chính như là chính hắn lời nói, nếu như ngay cả đệ tử của mình đều không thể thủ hộ chu toàn, như vậy hắn lại có gì mặt mũi tiếp tục đảm đương nhà giáo chi danh, lại có tư cách gì sống chui nhủi ở thế gian? Bởi vậy, ngay từ đầu, hắn liền ở trong tối trong đất yên lặng góp nhặt thi triển huyết ma chú cần thiết lực lượng cường đại. Lúc này, chỉ thấy cái kia huyết sắc phủ văn tại trong hư không càng thêm bành trướng biến lớn, giống như một tấm vô biên vô hạn lưới lớn, kéo dài dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Vành thiên kích, phá diệt trảm, thiêu đốt viêm phần thiên. Đối mặt quỷ dị như vậy phù văn, gió trời thần chủ không dám chậm trễ chút nào, liên tiếp thi triển ra đủ loại khiến người sợ hãi khủng bố thủ đoạn công kích. Mỗi một đạo công kích đều đủ để xé rách hư không, vậy mà mặc dù như thế, nhưng như cũng chưa thể đem cái kia huyết sắc phù văn triệt để ma diệt. Vô cực nhanh, gãy không thuận. Mắt thấy công kích không có kết quả, gió trời thần chủ lập tức cải biến sách lược, thi triển cấp tốc bí kỹ, thân hình cấp tốc chất động, ý đồ tránh đi cái kia theo đuổi không bỏ huyết sắc phù văn. nhưng vô luận hắn như thế nào trốn tránh xê dịch, đạo huyết kia sắc phù văn phảng phất mọc thêm con mắt, từ đầu đến cuối như bóng với hình đi theo hắn, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Đừng uổng phí sức lực. Cái này huyết ma chú chính là từ vũ trụ trước thập cường tộc một trong thiên mệnh tộc sở độc hữu bí kỹ cải tiến mà thành, ẩn chứa trong đó một tia thần bí khó lường vận mệnh chi quy tắc. Một khi ta đem hắn phóng thích mà ra, vận mệnh của ngươi quý tích liền đã bị một lần nữa sửa, nhất định tiếp nhận cái này huyết chú uy lực lớn. Kim Lôi thần chủ mặt như phủ băng, lạnh lùng nói, mệnh trung chú định, ngươi trốn không thoát. Đáng ghét, làm sao để ngươi lão gia hỏa này nắm giữ loại bí kỹ này? Quá tà môn. Gió trời thần chủ hận thẳng cắn răng. Huyết ma chú phương pháp tu luyện mặc dù cũng không khó lấy thu hoạch, chỉ cần hao phí 100 tỷ tinh không tệ liền có thể tùy tiện mua hàng, nhưng chân chính có thể đem hắn tu luyện thành công sinh linh lại là phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Chỉ vì môn này bí kỹ cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa bí kỹ, muốn tu thành này công, phải lĩnh ngộ cái kia hư vô mờ mịt, huyền chi lại huyền vận mệnh quy tắc không thể. Ta lại liền không tin cái này ta. Gió trời thần chủ mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, quyết tâm trong lòng, trong chốc lát thần lực trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, chỉ thấy hắn toàn thân hào quang tỏa sáng, qua trong giây lát liền biến thành thiên ngư tộc bản thể hình thái. Hắn giờ phút này thân hình to lớn vô cùng, tốc độ càng là tăng lên mấy lần, nhanh như lưu tinh, cho dù là giống Vương Vũ cùng Kim Lôi Phong dạng này thực lực mạnh mẽ thiên thần cấp tồn tại, lại cũng khó mà bắt được hắn di động quy tích. Hết thảy đều là phí công. Cùng lúc đó, Kim Lôi thần chủ mỗi ngày phong thần chủ liều mạng như vậy, nhưng lại chưa tiến hành ngăn cản hoặc can thiệp. Chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng đem duy nhất có một cánh tay nằm ngang ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, thấp giọng ngâm tụng lên một đoạn thần bí cổ lao chú ngữ. Theo hắn chú văn tiếng vang lên, toàn bộ không gian vũ trụ cũng bắt đầu sinh ra trận trận ba động kỳ dị cùng tiếng vọng. Dần dần, Kim Nguyên Tố cùng Lôi Đình hai loại lực lượng pháp tắc theo bốn phương tám hướng tụ đến, đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một cây hàng ma sử vật phẩm, phía trên quấn quanh lấy từng đạo màu vàng lôi đình. Hiển nhiên, Kim Lôi thần chủ đang toàn lực vì thi triển cái nào đó uy lực tuyệt luân cường đại bí kỹ xúc tích lực lượng. Kim Lôi hàng ma sử. Kim Lôi phong kinh hô có tiếng chữ, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vương Vũ khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là lão sư một mình sáng tạo bí kỹ, cũng là Kim Lôi thần sơn nhất hệ chí cao truyền thừa, uy lực cực mạnh. Chỉ có điều muốn tự thân có được kim cùng lôi hai chủng loại tính tài năng thi triển môn này bí kỹ. Chỉ có điều bắt đầu tìm hiểu phi thường khó, đại sư huynh cũng còn không có nắm giữ. Một bên, Ly Ạ vì Vương Vũ thấp giọng giải thích. A. Đúng lúc này, gió trời thần chủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết ma chú đã rơi tại trên thân thể của nó, lưu lại từng đạo huyết sắc đường vân. Trên người của nó đều khói đen bốc lên. Đi. Kim Lôi thần chủ cầm kim lôi hàng ma sử, đối với gió trời thần chủ đột nhiên đập tới. Chương 325. Chặt xuống một cây sừng rồng. Chương 325. Chặt xuống một cây sừng rồng. Kim Lôi hàng ma sử lấp lánh khiến người sợ hãi tia sáng, trên đó quấn quanh lấy lốp bốp rung động màu vàng lôi điện, đường đường lo sợ không yên, là hết thảy tai họa khắc tinh, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, ma diệt hết thảy. Ngươi lại còn có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Liền ngay cả thân là chúa tể một phương gió trời thần chủ, tại cảm nhận được hắn khủng bố uy năng lúc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia e ngại. Thiêu đốt một chút sinh mệnh mà thôi. Kim Lôi thần chủ nhàn nhạt đáp lại. Mẹ nó, thiêu đốt sinh mệnh, còn mà thôi. Gió trời thần chủ nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Hắn không nghĩ tới vậy mà gây nên Kim Lôi thần chủ liều chết phản công. Sớm biết, liền không trang bức đem Kim Lôi thần chủ cái tên điên này bức như vậy gấp làm gì. Nhưng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Gió trời thần chủ biết rõ, nếu như giờ phút này lựa chọn ngồi chờ chết mà không phấn khởi phản kháng, như vậy chờ đợi hắn chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Oeng. Hắn đột nhiên vặn vẹo lên cái kia kéo dài vạn dặm thân hình khổng lồ, dùng đôi dài hung hăng quật hướng Kim Lôi hàng ma sử. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ tinh không cũng vì đó run rẩy lên. Vô tận năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, những nơi đi qua ngôi sao vỡ vụn, hư không nổ tung. Nguyên bản rực rỡ chói lọi tinh không nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Mà ngay tại mảnh hỗn độn này bên trong, gió trời thần chủ thân ảnh dần dần mơ hồ cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến không gian khép lại, gió trời thần chủ cũng không tiếp tục xuất hiện. Tình huống gì? Người đâu? Thấy cảnh này, Kim Lôi phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi, ngày này phong thần chủ chẳng lẽ cứ như vậy chết hay sao? Kim Lôi thần chủ khẽ lắc đầu, thần chủ cấp bậc cường giả như thế nào dễ dàng như thế liền có thể bị chém giết. Ngày này phong thần chủ thụ ta một kích toàn lực, cũng chỉ là bị thương nặng, bị thương thoát đi nơi đây thôi. Bị thương thoát đi? Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, không nghĩ tới gió trời thần chủ như thế sợ. Không phải đã nói, muốn một người khiêu chiến một cái tinh hệ sao? Ưm Lan không khỏi khẽ khẽ thở dài, tiếc rẻ nói, ai, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc đã chúng ta đã cùng ngày này phong thần chủ động vào tay, cái kia từ nay về sau chính là không chết không thôi cục diện. Hôm nay để hắn chạy thoát, ngày sau tất thành họa lớn a. Kim Lôi thần chủ chậm rãi nói, nhưng có thể đem hắn bức đến tình cảnh như vậy, cũng đã xem như đạt tới cực hạn. Huống hồ, hắn lần này cũng không phải không có chút nào tổn thất. Dứt lời, chỉ thấy Kim Lôi thần chủ giỗi ra một cái che khuất bầu trời đại thủ, trực tiếp thăm dò vào trước mắt cái kia mảnh hỗn độn bên trong. Phiến. Khắc về sau, khi hắn lần nữa thu về bàn tay lúc, trong tay lại thình lình cầm một đoạn đứt gãy sừng rồng. Cái này đoạn sừng rồng toàn thân bảy biện ra một loại sáng lạn màu vàng, phía trên còn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức ba động, có pháp tắc lượn lờ trên đó, hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Vẹn vẹn là nhìn một chút, liền có thể để người cảm nhận được trong đó ẩn chứa mênh mông lực lượng. Cái này một cây sừng rồng là thần chủ trên thân tinh hoa, tuyệt đối được xưng tụng chí bảo. Đây chính là thần chủ cấp bậc sừng rồng a, ẩn chứa trong đó bộ phận lực lượng pháp tắc a. Ngày đó phong thần chủ bẻ gãy một cây chân quý như thế sừng rồng, liền mất dấu bệnh căn tử, bản thân thực lực tất nhiên sẽ bởi vậy nhận không nhỏ tổn thương. Kim Lôi Phong hai con ngươi đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, hưng phấn nói: "Hừ, thật là xuống nên." Ai bảo hắn dám ở trước mặt lão sư phách lối như vậy ương ngạnh? Còn mưu toan sát hại sư đệ của chúng ta đâu? Bây giờ hắn rơi vào tình cảnh như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Một bên Lệ Na mặt mũi tràn đầy căm hận chi sắc, cắn răng nghiến lợi mắng. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt sư rồng, trong lòng một mực kìm nén chiếc kiêng lột ngạt cuối cùng là thoáng thư giãn một chút. Hoa, đây thật là cái vật hiếm có nha. Thần chủ cấp bậc nguyên liệu nấu ăn a, hương vị khẳng định siêu cấp mỹ vị a. Ừm Lan trong đôi mắt đẹp đồng dạng lóe ra kích động tia sáng, phản phất đã thấy đem căn này sừng rồng nấu nướng thành một đạo tuyệt thế món ngon chẳng cảnh. Lão sư, theo ý ta, căn này sừng rồng nếu có thể dùng để tỉ mỉ chế tạo ra một kiện vô cùng cường đại vũ khí, nói không chừng có thể đối với thần chủ nhóm đều tạo thành to lớn uy hiếp cùng tổn thương. Lý Ả cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Kim Lôi thần chủ. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Kim Lôi thần chủ lại là chậm rãi lắc đầu. Ngay sau đó, hắn thân thể cao lớn lại bắt đầu dần dần co vào thu nhỏ. Trong nháy mắt liền từ lúc trước như là hàng tinh ở trước mặt hắn đều tựa như bụi bặm nhỏ bé cự nhân bộ dáng, biến thành cùng người thường không khác bình thường dáng người lớn nhỏ. Lão sư, Vương Vũ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Kim Lôi thần chủ giờ phút này tình trạng tựa hồ cũng không lạc quan. Hắn tấm kia vốn nên uy nghiêm lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này đúng là dị thường tái nhợt, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Trên thân càng là che kín to to nhỏ nhỏ, nhìn thấy mà giật mình vết thương, có nhiều chỗ thậm chí còn ẩn ẩn chảy ra máu tươi đến. Không chỉ có như thế, càng quỷ dị hơn là từng kia từng sợi đen như mực khí thể chính liên tục không ngừng theo thân thể của hắn mặt ngoài hướng ra phía ngoài tản ra. Mọi người ở đây đều không phải hời hợt hạng người, mỗi người đều biết rõ Kim Lôi thần chủ trên thân cái kia quỷ dị hắc khí ẩn chứa thâm ý hắc khí kia chính là tử khí biểu tượng. Liên cương đại như thế thần chủ đều khó mà đem hắn triệt để áp chế, cái này không thể nghi ngờ cho thấy Kim Lôi thần chủ đã không còn sống lâu nữa. Lão sư, đáng chết gió trời cùng cổ la, đời này ta tất giết hắn nhóm. Trong sân không khí đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, lúc trước bởi vì thành công đánh lui gió trời thần chủ mà sinh ra một chút nhẹ nhõm cảm giác nháy mắt không còn sót lại chút gì đám người trên khuôn mặt, vẻ bi thương dần dần hiện hiện, phảng phất một mảnh mây đen bao phủ trong lòng. Trong lòng bọn họ đều tựa như gương sáng, rõ ràng biết được Kim Lôi thần chủ đại nạn sắp tới, còn lại thời gian ý nguyên lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, đối mặt đám người đau thương cùng lo âu, Kim Lôi thần chủ lại nhếch miệng mỉm cười. Hắn tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt tách ra một vòng thong dong cùng bình tĩnh, các ngươi không cần như thế. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, tính mạng của ta sớm đã đi đến cuối con đường. Cùng gió trời thần chủ một trận chiến về sau, bất quá là cái này tiến trình thoáng tăng tốc một chút thôi, nhưng theo ta tính ra, chí ít còn có thể có cái 10 năm 20 năm thời gian có thể cung cấp làm hao mòn. Trong lời nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại đối với sinh tử thoải mái cùng rộng rãi đường đường thần chủ, vậy mà chỉ có thể sống 1-20 năm. Nghe xong Kim Lôi thần chủ giải thích, sắc mặt của mọi người lại càng thêm âm trầm ngưng trọng lên. Bởi vì, chỉ vì cái kia thần chủ cấp bậc cường giả, hắn thọ nguyên bình thường đều lấy 100,000 năm làm mở đầu tiêu chuẩn cơ bản đối với những này cường đại tồn tại mà nói, chỉ là 10 năm thời gian quả thực liền như là thời gian qua nhanh ngắn ngủi, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt thôi. Mọi người không cần vì ta cảm thấy bi thương khó chịu, tương phản, nên thay ta cảm thấy mừng rỡ mới đúng. Phải biết, cho dù ta như vậy vẫn lạc, nhưng ta cũng thành công khiến hai tên cường địch nhận trầm trọng đả kích, cũng là không tính lỗ vốn. Chỉ tiếc là tuổi thọ của ta thực tế quá mức có hạn, đã không cách nào lại tiếp tục trèo chống ta thiêu đốt xuống dưới. Ngày đó phong thần chủ tuy nói tu vi có thể sẽ có chỗ hạ xuống, nhưng tuyệt sẽ không rơi xuống đến thần chủ cấp bậc trở xuống, tại ngày sau vẫn như cũ sẽ là cái phiền toái không nhỏ tai họa ngầm đầu. Kim Lôi thần chủ trong giọng nói mang một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía trong đám người Vương Vũ, thấm thía dặn dò, đến nỗi tương lai nha, hết thệ cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi ứng đối. Nhất là Vương Vũ, phải tất yếu gấp bội chú ý cẩn thận mới được. Nói không chừng ngày đó phong thần chủ kinh lịch lần này ngăn trở về sau, sẽ trở nên càng điên cuồng lên tứ ngược. Chương 336. Gió trời thần chủ ta muốn ngươi chúc ta một chút sức lực. Chương 336. Gió trời thần chủ ta muốn ngươi chúc ta một chút sức lực. Lão sư, ta nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Vương Vũ sắc mặt ngưng trọng trầm giọng hồi đáp. Nhưng mà Kim Lôi thần chủ lại chậm rãi lắc đầu, biểu thị cũng không hài lòng, không, vẹn vẹn dạng này còn xa xa không đủ. Kim Lôi thần chủ mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Vương Vũ, ta biết thiên phú của ngươi cực cao, lấy chỉ là cựu giai chân thần chi cảnh lại có thể chém giết chuẩn thiên thần cấp bậc cường giả. Tại môn hạ của ta đông đảo đệ tử bên trong, ngươi không thể nghi ngờ là nhất là siêu quần bạt tụy một cái kia. Nghe tới lão sư như thế tán dương, Vương Vũ trong lòng nhiều hơn mấy phần áy náy, hắn nhẹ nói, lão sư, không nghĩ tới ta đánh giết Lưu Hình Vương quốc chuẩn thiên thần sự tình liền ngài đều đã biết được. Kim Lôi thần chủ mỉm cười, toàn bộ Kim Lôi đế quốc bên trong hiếm có sự tình có thể giấu giếm được thai mắt của ta. Huống chi, Lưu Hình Quốc Vương đã sớm đem việc này kỹ càng cáo chi tại ta. Vương Vũ mặt lộ nét hổ thẹn, túi đầu nói, thực tế không có ý tứ, bởi vì cá nhân ta sự tình, lại vẫn cho lão sư ngài thêm phiền toái lớn như vậy. Kim Lôi thần chủ vung tay lên, cất cao giọng nói, không sao, một chút việc nhỏ thôi, không cần để ở trong lòng. Mà lại, ngươi hoàn toàn không cần quá mức để ý Lưu Hình Vương quốc đối với chuyện này cách nhìn. Hôm nay phụ trách trấn thủ Kim Lôi đế quốc Bắc Bộ biên cảnh có lẽ là Lưu Hình Vương quốc, nhưng ngày mai nói không chừng liền đổi thành những vương quốc khác. Thế gian này thế cục biến ảo vô thường, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là đặt chân gốc rễ. Kim Lôi thần chủ ý tứ rất rõ ràng, Lưu Hình Vương quốc tùy thời có thể đổi đi. Vương Vũ nghe lão sư lần này bá khí mười phần lời nói, nội tâm thâm thụ rung động đang lúc hắn âm thầm trầm tư lúc, Kim Lôi thần chủ thanh âm lần nữa vang lên, "Bất quá, nếu là thực lực của ngươi có thể thành công đột phá tới thượng thần cảnh giới, như vậy cho dù đối mặt cường đại thiên thần, có lẽ cũng có được chống lại năng lực. Coi như cuối cùng không cách nào thủ thắng, chí ít cũng có thể bảo đảm toàn thân trở ra." "Lão sư, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Vương Vũ một mặt trịnh trọng nói, ánh mắt kiên định. Kim Lôi thần chủ lại lắc đầu, con đường tu hành vô cùng gian nan, chỉ dựa vào cố gắng nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như dựa vào cố gắng liền có thể thành tựu đại đạo, cái kia thế gian người há không đều có thể thành thần chủ à nha. Cơ duyên và tài nguyên cũng là ngang nhau mấu chốt, đến bên này. Nói, Kim Lôi thần chủ hướng Vương Vũ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Vương Vũ vội vàng bước nhanh đi đến Kim Lôi thần chủ bên cạnh. Nhưng trong lòng rất nghi hoặc, Kim Lôi thần chủ muốn làm gì? Lúc này, Kim Lôi thần chủ thần sắc bình tĩnh chậm rãi đưa tay phải ra, cũng chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Trong chốc lát, một đạo quang mang hiện lên, một cây tản ra khí tức thần bí sừng rồng theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, như nhẹ nhàng như lông vũ trôi hướng Vương Vũ. Gió trời thần chủ sừng. Vương Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết rõ căn này sừng rồng ẩn chứa to lớn giá trị, tích chứa trong đó lượng lớn lực lượng pháp tắc đối với bất luận kẻ nào mà nói, có được chân quý như thế chi vật đều là lớn lao kỳ ngộ. Giá trị không thể đo lường. Hắn vội vàng mở miệng nói, "Lão sư, căn này sừng rồng bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng pháp tắc, cho dù đối với ngài dạng này thần chủ cường giả, chắc hẳn cũng là rất có giúp ích a." Đệ tử không thể tiếp nhận. Lời tuy nói như thế, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khó mà theo cây kia sừng rồng bên trên rời đi. Lẽ nạ, đi à, bọn người trong mắt cũng đều lộ ra khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Kim Lôi thần chủ mỉm cười, không để ý chút nào khoát tay một cái, tại vi sư mà nói, lại sống thêm cái 3 năm 5 năm cũng không ý nghĩa quá lớn. Nhưng này sừng rồng nếu có thể giúp ngươi cấp tốc đột phá bình cảnh, thành công tấn thăng chí thượng thần chi liệt, đây mới thực sự là phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Chớ từ chối nữa, mau mau thu cất đi. Trong lời nói, tràn đầy đối với Vương Vũ tha thiết kỳ vọng cùng yêu mến chi tình. Vương Vũ trong lòng ấm áp. Trường bối ban thưởng, không thể từ. Sư đệ ngươi liền cầm lấy đi. Kim Lôi Phong cũng khuyên giải Vương Vũ. Vương Vũ nhìn qua trước mắt tản ra thần bí tia sáng sừng rồng, rốt cục chậm rãi vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem sừng rồng nâng ở lòng bàn tay. Đa tạ lão sư trọng thượng. Vương Vũ cung kính hướng Kim Lôi thần chủ hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nhìn thấy Vương Vũ nhận lấy sừng rồng, Kim Lôi thần chủ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Kim Lôi Phong bọn người, chậm rãi nói, trước tiên phản hồi Kim Lôi thần sơn, sau đó lại nhằm vào tiến công Cổ La tinh hệ chi tiết kế hoạch làm tiến một bước thương thảo. Lần hành động này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến đế quốc chúng ta vinh nhục hưng suy. Nhưng mà, vi sư lại bởi vì thương thế nguyên nhân, không cách nào tự mình tham dự trong đó, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nghe tới lão sư lời nói này, Kim Lôi Phong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Lão sư yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lần xuất chinh này, chắc chắn san bằng Cổ La tinh hệ, chu sát cái kia Cổ La thần chủ." Lời của hắn âm vang hữu lực, tràn ngập quyết tâm. "Đúng, giết Cổ La thần chủ cái kia nha." Ừm, Lan huy động chiến phủ. Không lâu sau đó, đám người thuận lợi trở lại Kim Lôi thần sơn. Một chống đạt mục đích, Vương Vũ liền không kịp chờ đợi thẳng đến tu luyện không gian mà đi. Cái gọi là tu luyện không gian, chính là Kim Lôi thần chủ hao phí đại lượng tâm huyết mở đi ra độc lập thiên địa. Nơi này mỗi một cái không gian đều rộng lớn vô ngần, chừng mấy vạn cây số vuông chi cự, hắn cấu tạo càng là vô cùng kiên cố, có thể chịu đựng lấy các đệ tử tại lúc tu luyện thi triển ra các loại cường đại bí kíp mà không bị mảy may tổn thương. Nguyên nhân chính là như thế, nơi này trở thành Kim Lôi thần sơn đệ tử tu luyện bí kíp, đột phá bình cảnh nơi tuyệt hảo. Tu luyện trong không gian, Vương Vũ chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, sừng rồng thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Gió trời thần chủ, ngươi không tiếc vượt qua vô số cái tinh hệ, chạy đến nơi đây, chỉ vì lấy tính mạng của ta. Nhưng chỉ sợ ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình lại sẽ trở thành ta đột phá trên đường một khối bàn đạp đi. Vương Vũ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại hỗn độn thần lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một tòa to lớn hỗn độn tạo hóa lô. Ngay sau đó, Vũ không chút do dự cầm trong tay sừng rồng thả vào tòa kia hỗn độn tạo hóa trong lò. Theo sừng rồng rơi vào trong lò, Vũ lần nữa thi triển pháp quyết, nháy mắt nhóm lửa tạo hóa chi hỏa. Trong chốc lát, thường hực liệt hỏa tại hỗn độn tạo hóa trong lò bay lên, đem toàn bộ sừng rồng hoàn toàn bao khỏa trong đó ánh lửa ngút trời, tu luyện trong không gian phảng phất nhiều một vành mặt trời, ánh sáng thập phương. Không thể không nói, cái này mai sừng rồng không hổ là gió trời thần chủ trên thân chân quý nhất bảo vật một trong. Cứ việc Vương Vũ thực lực cường đại, nhưng muốn đem hắn triệt để luyện hóa nhưng cũng không phải chuyện dễ. Tạo hóa chi hỏa trọn vẹn đốt 3 ngày, rốt cục thành công đem sừng rồng luyện hóa, khiến cho hóa thành một đoàn lấp lánh lóa mắt kim quang thể lỏng vật chất. Nhưng mà, phần này vất vả mang đến hồi báo đồng dạng cực kỳ phong phú. Lam Vương Vũ nhìn chăm chú trước mắt cái này đoàn màu vàng chất lỏng lúc, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Loại này năng lượng cường đại, cho dù là mấy trăm tỷ tinh không tệ có khả năng đổi lấy tài nguyên so sánh cùng nhau, cũng không kịp nó 1/10. Có thể hay không đột phá ở một lần này. Khi sâu một hơi, Vương Vũ lập tức điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bắt đầu hấp thu cái này đoàn năng lượng. Năng lượng nhập thể, hắn chỉ cảm thấy thể nội thần lực như là bị nhen lửa thuốc nổ, đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vương Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có lẽ thật có thể đạt được ước muốn. Chương 337. Thượng thần Vương Vũ. Chương 337. Thượng thần Vương Vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Vũ thể nội thần lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ không ngừng tăng trưởng. Theo thời gian chuyển rời, gió trời thần chủ sừng rồng bên trong ẩn chứa năng lượng bị hấp thu hơn phân nửa về sau, Vương Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình thần lực đã đạt tới cực hạn. Giờ này khắc này, hắn rốt cục chính thức bước vào cựu giai chân thần đỉnh phong chi cảnh. Là thời điểm thử nghiệm bước kế tiếp. Vương Vũ trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Phá! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, lần này, Vương Vũ không còn giống trước đó để ý như vậy cẩn thận, từng tia từng sợi địa nhiếp lấy sừng rồng bên trong năng lượng, mà là không chút do dự miệng lớn hút vào, đem còn sót lại tất cả năng lượng nhất cử nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, lượng lớn năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, làm hắn cảm thấy thân thể kịch liệt bành trướng, liền ngay cả cường hoành bản cổ thân thể giờ phút này cũng tựa hồ khó có thể chịu đựng như thế bàng bạc lực lượng, xuất hiện căng đau cảm giác. Vương Vũ cảm giác chính mình giống như là một cái khí cầu. Nhưng mà, cứ việc thân thể thừa nhận áp lực cực lớn cùng thống khổ, Vương Vũ lại từ đầu đến cuối không có lùi bước chút nào, chi ý hắn tập trung lên toàn bộ khống chế tinh thần thần lực, hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng công kích. Oanh! Lần thứ nhất xung kích, Vương Vũ thể nội truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, cảnh giới kia hàng rào vẹn vẹn chỉ là có chút chấn động một cái. Thượng thân cảnh giới quả nhiên khó. Lại đến. Vương Vũ cắn chặt răng, không tức giận chút nào, ngay sau đó phát động lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba. Cương đại vô song lực lượng không ngừng đụng chạm lấy cảnh giới hàng rào, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể để cho sinh ra một chút khe hở. Một lần lại một lần thất bại cũng không có đánh bại Vương Vũ, ngược lại kích phát nội tâm của hắn càng mãnh liệt đấu trí. Tại liên tục 11 lần xung kích qua đi, Vương Vũ thân thể đều xuất hiện vết rách, máu tươi theo hắn thất khiếu ồ ồ chảy ra, tinh thần của hắn cũng bởi vì quá độ tiêu hao mà trở nên hoảng hốt mê ly. Nhưng cho dù như thế, hắn y nguyên dựa vào cái kia cố ương ngạnh ý chí bất khuất, đem hết toàn lực lần nữa khởi xướng cuối cùng công kích. Lần này, kỳ tích phát sinh. Giang giác một tiếng, cảnh giới hàng rào rốt cục bị triệt để xung phá, Vương Vũ thành công đột phá đến một cái cao độ toàn mới, thành công tấn thăng làm thượng thần chi cảnh. Giờ phút này, hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội sôi trào mãnh liệt thần lực giống như thủy triều không ngừng phun trào, lực lượng so với trước đó cửu giai chân thần trạng thái mà nói, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọn vẹn tăng cường gấp 10 có thừa. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn đã có thể thấy rõ trong vũ trụ pháp tắc. Tiếp xuống, Vương Vũ cần phải làm là lĩnh ngộ cùng nắm giữ pháp tắc. Phải biết, như nghĩ tiến thêm một bước, thành tựu thiên thần chi vị, liền nhất định phải hoàn toàn khống chế trong đó một loại pháp tắc mới được. Một khi pháp tắc có thể lĩnh ngộ cũng dung hội quan thông, đến lúc đó hắn vốn có thần quốc sẽ phát sinh chất thủy biến, từ nguyên bản hư ảo không thật tồn tại dần dần diễn biến thành một cái chân thực hoàn chỉnh thế giới. Nên rời đi, tiếp xuống muốn đột phá, ta cần nhiều tài nguyên hơn. Vương Vũ tâm niệm vừa động, đi ra tu luyện không gian. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, đó là một xinh xắn đáng yêu thai thú thiếu nữ, dáng người thướt tha, linh động mê người, đúng là Ừ Lan. Nàng tựa hồ cũng là mới vừa từ tu luyện trong không gian đi tới. Ừm Nhi sư tỷ. Vương Vũ mỉm cười hướng nàng lên tiếng chào. Sư đệ. Ừm Lan nhẹ giọng hỏi, thanh âm thanh thủy êm tai, tựa như hoàng anh xuất gốc. Ngươi vẫn là gọi ta Ừm Lan sư tỷ đi. Ừm Lan giống như là nhớ ra cái gì đó, mà không thay đổi nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe nói như thế, Vương Vũ nháy mắt phát giác được bầu không khí có chút không thích hợp. Lấy hắn đối với Ừm Lan hiểu rõ, lạnh nhạt như vậy thái độ thực tế hiếm thấy. Thời suy tư về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là liên quan tới lôi trùng sự kiện kia bại lộ. Nghĩ đến đây, Vương Vũ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó một mặt thành khẩn nhìn xem Ừm Lan nói, sư tỷ, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với ngài tiếng cảm ơn. Ồ, cảm ơn ta cái gì? Ừm Lan hơi nhíu lên lông mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu không phải sư tỷ ngài khẳng khái tặng cho ta viên kia vô cùng chân quý lôi trùng, chỉ sợ giờ phút này ta đã đem nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ song song cho đắc tội. Dù sao cái này lôi nguyên tinh số lượng thực có hạn cực kỳ, vô luận ta lựa chọn đem nó cho ai cũng là không ổn cử chỉ. Nếu như dứt khoát không cho ra lời nói vậy thì càng là mười phần sai á. Lôi nguyên tinh cho nhị sư tỷ, lôi trùng cho tam sư tỷ, giải quyết ta vấn đề khó khăn. Chỉ là đối với tứ sư tỷ, trong lòng ta hổ thẹn. Vương Vũ một mặt hổ thẹn lắc đầu. Từ khi kinh lịch sự kiện kia về sau, ta không giờ khắc nào không nghĩ đến có thể ở trước mặt hướng sư tỷ ngài biểu đạt ta ở sâu trong nội tâm chân thành nhất lòng cảm kích, nhưng bất đắc dĩ một mực khổ tìm không được phù hợp thời cơ, chưa thể được như nguyện. Hôm nay rốt cục có cơ hội, nếu như Ừm Lan sư tỷ ngài phạm là có bất kỳ cần dùng đến tiểu đệ ta địa phương, xin cứ việc mở miệng phân phó chính là, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng chắc chắn không chút do dự dũng cảm tiến tới, vì ngài xông pha khói lửa không chối từ. Vương Vũ một mặt trịnh trọng việc nói, trong ngôn ngữ tràn đầy chân thành cùng thân thiết. Vậy mà lúc này ở đáy lòng hắn chỗ sâu, lại yên lặng lẩm bẩm, nhị sư tỷ, tam sư tỷ à, thật xin lỗi hai vị. Vì có thể một mực ổn định tứ sư tỷ bên này, ta cũng chỉ đành tạm thời cầm các ngài đến xung làm một chút lá chắn. Kỳ thật ta cũng muốn làm một người tốt, thế nhưng là người tốt sống không nổi a. Sư đệ. Nghe xong Vương Vũ lời nói, Ừm Lan căng thẳng lại che kín xương lạnh, gương mặt xinh đẹp nháy mắt hòa hoãn hơn phân nửa. Bởi vì nàng có thể tưởng tượng được ra, lúc ấy ở vào loại kia tình thế khó xử, tình cảnh lúng túng bên trong, Vương Vũ đến tột cùng gặp phải như thế nào áp lực cực lớn cùng khó khăn bực nào lựa chọn. Cuối cùng bất đắc dĩ cầm ra lôi trùng đến hóa giải nguy cơ, với hắn mà nói xác thực đã là đem hết khả năng, không còn cách nào khác. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ tại sao có thể như vậy chứ? Quá mức. Các nàng vì sao muốn làm khó tiểu sư đệ nha? Ừm Lan trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, càng nghĩ thì càng là tức giận khó bình. Chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hàm răng khẽ cắn môi dưới, bộ dáng kia phảng phất thật bị tức đến không nhẹ. Qua một hồi lâu, Ừm Lan mới thoáng bình phục một chút tâm tình, nhẹ nói, kỳ thật ngươi cũng rất không dễ dàng, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ nha. Lôi trùng cho ngươi, ngươi nguyện ý xử lý như thế nào, cho ai đều là ngươi chuyện. Nói lời này lúc, ngữ khí của nàng rất là ôn nhu, trong ánh mắt còn mang một tia thương yêu. Nghe tới Ừm Lan nói như vậy, Vương Vũ trong lòng lập tức ấm áp, liền vội vàng không người nói tạ, đa tạ Ừm Lan sư tỷ thông cảm, ngài thật đúng là khoan dung độ lượng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ cảm kích. Ừm Lan lại đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, gương mặt có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, hờn dỗi nói, khụ khụ, về sau đừng có lại gọi ta Ừm Lan sư tỷ, nghe quái sinh sơ, vẫn là gọi ta Ừm Nhi sư tỷ đi. Nói xong, nàng lại không tốt ý tứ cúi đầu, bày ra góc áo của mình đến. Chương 338. Phản công cổ la. Thần chủ bảo khố. Chương 338. Phản công cổ la. Thần chủ bảo khố. Được rồi, Ừm Nhi sư tỷ. Vương Vũ cung cung kính kính hồi đáp, hắn cái kia căng thẳng tiếng lòng cuối cùng thoáng lòng. Ừm Lan đôi mi thanh tú trao lên, đôi mắt đẹp trong lúc lưu chuyển mở miệng lần nữa hỏi, đúng rồi, sư đệ, ngươi lần này bế quan nhưng có thu hoạch gì nha? Vương, trải qua trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, ta rốt cục thành công đột phá tới thượng thần cảnh giới. Vương Vũ khó nén vui sướng trong lòng chi tình, khóe miệng không tự giác trên mặt đất hất lên. Cùng nhau đi tới thật quá khó khăn. Nghe nói lời ấy, Ừm Lang cặp kia nguyên bản liền sáng tỏ động lòng người đôi mắt nháy mắt tách ra vẻ vui mừng. Nàng hưng phấn vỗ tay một cái, giọng dịu dàng lại nói, quá tốt. Kể từ đó, thật đúng là đến ngươi thi thố tài năng thời điểm. Sư tỷ, thế nhưng là lão sư truyền đạt cái gì mệnh lệnh? Vương Vũ không hiểu hỏi Ừm Lang nói, tại ngươi bế quan trong mười mấy ngày này, lão sư cùng đại sư huynh, sư tỷ, cùng trong đế quốc các đại nhân vật chế định mấy loại tác chiến phương án, chuẩn bị phản công Cổ La. Hẳn là rất nhanh liền tin tức. Tốt. Vương Vũ nhãn tình sáng lên. Nói thật, hắn cũng rất chờ mong giết vào Cổ La, chu sát Cổ La thần chủ. Một là vì Kim Lôi Đế quốc quét dọn thai hoàng ẩm, hai là đón về bản Cổ Vân Nhàn tiền bối di hải. Lúc chi tay phải tại Cổ La thần chủ trên thân, chính là đối với bản Cổ Vân Nhàn tiền bối khinh nhẫn đông đông đông. Lột ngạt mà to tiếng chuông tại ba ngày sau sáng sớm bỗng nhiên vang lên, giống như một đạo kinh thiên động địa lôi đỉnh, vang vọng toàn bộ Kim Lôi thần sơn trên không. Rốt cuộc đến. Vương Vũ nhẹ giọng thì thầm nói, sau đó chậm rãi đẩy ra biệt thự đại môn, hướng thần sơn trung tâm Kim Lôi thần điện đi đến. Là Vương Vũ đến Kim Lôi thần điện lúc, phát hiện chính mình không phải cái thứ nhất đến, trong đó đã tụ tập hơn 10 vị sinh linh mạnh mẽ. Những sinh linh này hình thái khác nhau, có cao lớn uy mãnh như cự nhân, có sinh sắn lanh lợi như tinh linh, bọn hắn phân biệt đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thực lực đạt tới thiên thần cấp bậc cường giả. Vương Vũ ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người, rất nhanh liền tìm tới thân ảnh quen thuộc, Kim Lôi Phong, Lý Hạ cùng Lẽ Nạ bọn người đều đứng hàng trong đó. Phát giác được Vương Vũ đến, bọn hắn cũng chỉ là tiến hành ánh mắt giao lưu. Mà tại đại điện ngay phía trên, một tòa từ thuần kim chế tạo thành to lớn thần tọa sừng sững đứng sững. Kim Lôi thần chủ đang ngồi ngay ngắn tại trên thần tọa, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đám người. Hắn thân thể tản mát ra làm người sợ hãi pháp tắc quan huy, tựa như một vòng lóa mắt kim ngày. Nhưng mà, cứ việc giờ phút này Kim Lôi thần chủ nhìn qua huy phong lẫm liệt, Vương Vũ lại nhạy cảm phát giác được một chút manh mối. Vương Vũ biết rõ, Kim Lôi thần chủ trước đó chỗ gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng lại không thể nói chuyện. Bây giờ hắn mặc dù mặt ngoài lông tóc không tổn hao, nhưng đây chỉ là một loại ngụy trang thôi. Dù sao, làm Kim Lôi đế quốc nhân vật trọng yếu cùng trụ cột tinh thần, Kim Lôi thần chủ tuyệt không thể tùy tiện để người phát giác chính mình suy yếu cùng thương thế, nếu không chắc chắn dẫn phát một trận sóng to gió lớn, không chỉ có thể dẫn đến dân chúng lâm vào trong khủng hoảng, hơn nữa có lẽ sẽ khiến cho tòa này khổng lồ đế quốc nháy mắt sụp đổ. Vương Vũ tại đại điện một góc đứng vững, an tĩnh chờ đợi. Chờ một hồi, lại có hai thân ảnh vội vã đi vào trong đại điện. Làm Vương Vũ tập trung nhìn vào, trong lòng một trận cổ quái. Bởi vì hai vị này mới tới thiên thần vậy mà đều là hắn chỗ biết rõ nhân vật. Trong đó một vị chính là từng có gặp mặt một lần Đủ Tạ Quốc Vương. Chỉ thấy hắn thân mang một thân màu đen chiến giáp, biểu lộ nghiêm túc. Mà đổi thành một vị thì là Lưu Hình Quốc Vương. Hắn người mặc một bộ màu đỏ vũ y, đỉnh đầu mang theo một viên khảm nạm bảo thạch băng tóc. Hai vị này sinh linh mạnh mẽ tại bước vào đại điện nháy mắt liền chú ý đến Vương Vũ, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng Vương Vũ quăng tới thân mật ánh mắt, cũng hơi gật đầu ra hiệu. Vương Vũ thấy thế, về lấy tính lễ phép mỉm cười đúng vào lúc này, một mực ngồi ngay ngắn tại thủ vị Kim Lôi thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, "Chư vị, bây giờ nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, như vậy tiếp xuống liền để ta vì mọi người giảng thuật một chút nhằm vào Cổ La kỹ càng kế hoạch tác chiến." Kỳ thật kế hoạch này nói đến cũng không phức tạp, có thể khái quát vì hai điểm, một là toàn diện tiến công, hai là từng cái đánh tan. Mặc dù theo mặt ngoài đến xem, cái này tựa hồ chỉ là hai loại khác biệt sách lược tác chiến, nhưng trên thực tế bọn chúng cần phối hợp lẫn nhau, đồng thời áp dụng mới có thể lấy được hiệu quả tốt nhất đầu tiên. Tất cả vương quốc đều phải phái ra chính mình tinh nhuệ nhất đại quân, đối với Cổ La hình thành toàn diện áp chế chi thế, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, từ chúng ta Kim Lôi Thần Sơn phụ trách điều động thực lực cao cường cường giả đỉnh cao, đặc biệt nhằm vào Cổ La một phương thiên thần triển khai công kích, gắng đạt tới đem bọn hắn dần dần đánh bại. Kim Lôi thần chủ vừa dứt lời, U Tạ Quốc Vương liền không chút do dự đứng dậy, chắp tay nói: "Thần chủ đại nhân xin yên tâm, ta U Tạ nước chắc chắn toàn lực ứng phó, tích cực hưởng ứng lần này kế hoạch tác chiến." Ngay sau đó, mọi người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý kiên quyết phục tùng Kim Lôi thần chủ chỉ huy cùng điều khiển. Tình cảnh này, ngược lại là hơi có chút giống trong xã hội hiện đại công ty hội nghị chẳng cảnh. Mỗi khi công ty tổng giám đốc quyết định cái nào đó hạng mục phương án về sau, vô luận dưới đáy các công nhân viên nội tâm ý tưởng chân thật như thế nào, bình thường đều sẽ lựa chọn trước biểu thị duy trì lại nói đến nỗi được hay không, làm mới biết được. Trực tiếp phủ định tổng giám đốc quyết định, đó chính là không muốn làm. Kim Lôi thần chủ hơi gật đầu, "Tốt. Việc đã đến nước này, cái kia mọi người liền đều về trước đi làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi. Hai ngày về sau, chúng ta đem tại tất cả trên chiến tuyến khởi xướng toàn diện tiến công." Nghe nói như thế, mọi người tại đây không chút do dự, nhao nhao vội vã xoay người rời đi, cấp tốc trở lại riêng phần mình sở thuộc vương quốc, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị toàn diện khai chiến liên quan công việc đợi cho tất cả mọi người biến mất ở trong tầm mắt. Kim Lôi thần chủ nguyên bản trầm ổn kiên nghị khuôn mặt đột nhiên phát sinh kỳ biến, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Cùng lúc đó, một cỗ nồng nặc cơ hồ tan không ra tử khí theo trong thân thể của hắn bộ liên tục không ngừng phun ra ngoài, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều nhuộm thành tử vong màu sắc, đây mới là trước mắt hắn chân thật nhất trạng thái. "Lão sư, lão sư." Vương Vũ các đệ tử từng cái thần sắc hồi hộp tới cực điểm. Kim Lôi thần chủ khó khăn giơ tay lên lắc lắc, ra hiệu chúng đệ tử không cần kinh hoàng, yên tâm đi, vi sư tạm thời còn không chết được. Chỉ là lần này chiến tranh tình thế dị thường nghiêm trọng, các ngươi sắp đối mặt địch nhân không chỉ có bao quát đông đảo thực lực cường đại thiên thần cường giả, còn có Cổ La thần chủ. Coi như hắn chúng huyết ma chú cũng không thể khinh thường. Mà ta bởi vì thương thế quá nặng, đã không cách nào tự thân lên trận, chỉ có thể theo bên cạnh cho các ngươi một chút đủ khả năng nhập trợ. Nói đến đây, Kim Lôi thần chủ dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, vung mạnh cánh tay lên. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, một cái cánh cửa khổng lồ chậm rãi hiện ở trước mặt mọi người. Vương Vũ tò mò hướng về trong môn phái nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn liếc mắt liền thấy môn hộ bên trong trưng bày mấy chục kiện tản ra tia sáng chói mắt thiên thần khí, mỗi một kiện đều ẩn chứa khủng bố uy năng. Mà lại, tựa hồ còn có thiên thần khí phía trên cấp bậc chí bảo. Chương 339, cực phẩm thiên thần khí chiến giáp. Chương 339, cực phẩm thiên thần khí chiến giáp. Nơi này chính là ta cái kia trong thần quốc chân tảng vô số bảo vật bảo khố. Bên trong cất dấu chi vật đều là ta trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hao phí rất nhiều tâm huyết mới có thể thu thập mà đến, có thể nói là ta suốt đời cất giữ. Kim Lôi thần chủ trên mặt vẻ tự hào giới thiệu, đồng thời đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, chỉ thấy trong bảo khố bỗng nhiên bắn ra 4 đạo chói lọi chói mắt lưu quang, như là sao băng xẹt qua hư không, cấp tốc bay ra bảo khố, cũng vững vàng đáp xuống trong thần điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần điện bị ngũ thải bàn lan tia sáng bao phủ, các loại kỳ dị lưu quang đan vào lẫn nhau, lấp lóe không ngừng, làm thần điện giờ phút này lộ ra lộng lẫy. Nhưng mà, đối với mọi người ở đây mà nói, những này thần quang chói mắt cũng không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vương Vũ tập trung nhìn vào, rốt cục thấy rõ ràng cái này 4 kiện thần bí vật phẩm đầu tiên đập vào mi mắt chính là một thanh tạo hình uy manh bá khí chiến đao, trôi đao tạo hình như mãnh hổ, hổ khẩu bên trong phun ra mũi nhọn, một cỗ phong mang khí tức ở trên lưỡi đao lưu chuyển, liền xem như không có người sử dụng, hư không cũng bị cắt đứt ra từng cái vết nứt. Kiện vật phẩm thứ hai là một mặt cổ điện trang nhã gương đồng, trên mặt kính nhận ẩn lưu chuyển lên phù văn thần bí, tản ra khí tức thần bí. Sau đó là một bộ toàn thân lấp lánh ngân quang chiến giáp, giáp trụ phía trên điêu khắc một loại Vương Vũ chưa thấy qua dị tộc đồ án, cùng long xà tương tự, nhưng trên lưng lại có thật dày giáp xác, cặp mắt của nó phá lệ có thần, Vương Vũ cảm giác tựa như là vật sống khảm nạm ở phía trên. Chọn bộ áo giáp, tản ra một loại nặng nề cảm giác. Cuối cùng thì là một cây khảm nạm bảo thạch quyền trượng, thân trượng bao quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, các loại nguyên tố đều tại quyền trượng trung quanh tụ tập. Thiên quỷ hổ phách đao, vạn ánh sáng linh lung kính, vậy bạc lôi vũ giáp, ngự không quy nguyên trượng. Vốn là cực phẩm thiên thần khí, trải qua ta vài vạn năm ẩn dưỡng, hắn uy năng đã tại thiên thần khí phía trên, xen vào thiên thần khí cùng thần chủ bản mệnh thần khí ở giữa. Đúng lúc này, Kim Lôi thần chủ giải thích nói, trên thực tế, không cần Kim Lôi thần chủ nói, đám người cũng có thể cảm thụ được. Mỗi một kiện thần khí đều tản mát ra cực kỳ cường đại mà khí tức kinh khủng, vượt xa Vương Vũ Di vãng nhìn thấy bất luận cái gì thiên thần khí. Cho dù là trong tay hắn món kia Kim Diên Thiên Thần coi như chân bảo thiên thần khí trường thương, cùng trước mắt cái này 4 kiện thần khí so ra, cũng là ảm đạm phai mờ. Lúc này Kim Lôi thần chủ chậm rãi mở miệng nói, bây giờ các ngươi chi bằng ở đây chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần khí, có những này thần khí tương trợ, chí ít có thể làm cho tự thân các ngươi chiến lực tăng lên 1-2 thành nhiều. Vậy mà tùy ý chọn chọn. Vương Vũ tâm tình có chút kích động đối mặt cái kia rất nhiều uy năng khủng bố thiên thần khí, Vương Vũ cùng những người khác đều chưa dẫn đầu làm ra lựa chọn. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Lúc này, Kim Lôi thần chủ nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Vì sao chậm chạp không người động thủ chọn lựa đâu? Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua ở đây mỗi người, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Lý Ạ khẽ ngẩng đầu, đem tầm mắt của mình vững vàng rơi tại Kim Lôi Phong trên thân, nhẹ nói, theo ta thấy, nên từ đại sư huynh tới trước chọn lựa mới là. Dù sao, trừ lão sư, đại sư huynh chính là chúng ta trưởng bối, nên được hưởng phần này quyền ưu tiên. Nghe nói như thế, Lâm Lôi thần chủ đầu tiên là sức sở, sau đó không khỏi nhịn không được cười lên, ha ha, thì ra là thế. Tốt, các ngươi là thật đủ nặng tình trọng nghĩa. Hắn vừa cười, một bên khe khẽ lắc đầu, đối với loại này tình nghĩa đồng môn cảm thấy hết sức vui mừng. Mà đứng ở một bên Kim Lôi Phong thì là mỉm cười, nụ cười của hắn như là ngày xuân nắng ấm áp. Đa tạ các vị các sư đệ sư muội ý tốt, nhưng kỳ thật ta sớm đã trước thời hạn tuyển định thích hợp bản thân thần khí ở đây, mong rằng chư vị có thể tha thứ sư huynh ta không tử tế cử chỉ. Thực tế là lúc ấy tình huống nguy cấp và phần, nếu ta không thể cấp tốc tăng lên thực lực bản thân, chỉ sợ khó mà ứng đối theo nhau mà đến trùng điệp nguy cơ. Nguyên lai là dạng này. Đám người nghe nói lời ấy về sau, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu đến tận đây, bọn hắn mới hiểu được tại sao lại có 4 kiện thiên thần khí bày ở trước mắt cung cấp bọn hắn lựa chọn. Tại lúc này, Ừm Lan đột nhiên mở miệng nói, đã đại sư huynh đã có chỗ lựa chọn, như vậy liền từ nhị sư tỷ ngài tới trước chọn lựa đi. Dứt lời, nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn nhìn Lý Á lựa chọn cái gì. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Lý Á nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Nàng đồng dạng đưa ánh mắt về phía Vương Vũ, đẩy con mắt, ôn nhu nói, vẫn là để sư đệ tới trước lựa chọn đi. Vương Vũ vội vàng khoát tay, không không không, còn là sư tỷ ngài tới trước chọn lựa đi. Một bên, Lệ Na mỉm cười nhìn về phía Vương Vũ, nhẹ nói, sư đệ, ngươi thế nhưng là bên trong chúng ta tuổi tác nhỏ nhất, làm sư huynh sư tỷ tự nhiên nên quan tâm ngươi một chút. Cho nên lần này liền để ngươi đến trước chọn thần khí đi. Lời của nàng chân thành, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đúng a, tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần lại từ chối á. Ừm Lan cũng phụ họa theo đôi nói, trong mắt tràn đầy cổ vũ đối mặt nhiệt tình như vậy đám người, Vương Vũ trong lòng một trận cảm động. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, không do dự nữa, vậy được rồi, đã các vị sư minh sư tỷ ưu ái như thế, vậy tiểu đệ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, hắn liền đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bày ở trước mặt những này thiên thần khí. Trải qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Vương Vũ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vậy bạc lôi vũ giáp bên trên. Vương Vũ hơi chút suy nghĩ, sau đó chỉ vào món kia chiến giáp nói, ta nghĩ, ta liền lựa chọn nó đi. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, Vương Vũ cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Hắn biết rõ chính mình mặc dù lực công kích có chút không tầm thường, lực phòng ngự cùng đồng cấp đối thủ so sánh cũng là xa xa thắng được. Nhưng vấn đề là, hắn rất ít cùng đồng cấp đối thủ đối chiến. Khi hắn chỗ gặp phải đối thủ đều là xa xa mạnh hơn chính mình tồn tại lúc, phòng ngự liền thành nhược điểm, đồng thời đối thủ thực lực càng mạnh, cái này một yếu điểm càng là sẽ bị vô hạn phóng đại. Tỷ như sẽ phải đối mặt địch nhân rất có thể là thực lực khủng bố đến cực điểm cựu giai thiên thần, thậm chí còn có khả năng gặp được càng cường đại hơn cổ la thần chủ. Bởi vậy, có một kiện có thể cung cấp cường đại phòng hộ năng lực chiến giáp đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, có thể gia tăng thật lớn chính mình ở trong chiến đấu nguy hiểm tỷ lệ. Thấy Vương Vũ đã làm ra lựa chọn, tiếp lấy, bọn hắn lại đem chú ý tiêu điểm chuyển rời đến Ừng Lan trên thân. Tiểu sư muội, hiện tại đến phiên ngươi tiến hành lựa chọn. Tốt, vậy ta liền muốn chiến đao nha. Ừng Lan đôi mắt nháy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm món kia phát ra khủng bố phong mang thiên thần khí chiến đao. Cái kia chiến đao quanh thân tràn ngập lăng lệ phong mang khí tức, giống như một đầu ẩn nút đã lâu, sắp nhắm người mà vẻ manh thú. Sớm khi nhìn đến thanh này chiến đao lần đầu tiên lúc, Ừng Lan liền đã bị nó thật sâu bị hắn hấp dẫn lấy. Cái này thiên thần khí chiến đao quả thực chính là vì nàng lượng thân định chế, hoàn mỹ phù hợp phong cách chiến đấu của nàng cùng khí chất. Bất quá, nếu như Vương Vũ cũng đồng dạng nhìn chúng thanh này chiến đao cũng muốn lựa chọn nó mà nói, Ừng Lan cũng sẽ không keo kiệt, nàng y nguyên sẽ không chút do dự đem hắn nhường cho đối phương. Bốn đi thứ hai, hiện tại chỉ còn lại hai kiện thiên thần khí. Chương 340. Gió trời thần chủ khởi binh. Chương 340. Gió trời thần chủ khởi binh. Ta muốn gương đồng. Ta muốn quyền trượng. Lý Ả cùng lẽ nạ nhưng không có giống Ừng Lan khách khí như vậy, hai người gần như đồng thời mở miệng hô lên chính mình ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, nghe lại có mấy phần đối chọi gay gắt hương vị. May mắn, chỉ là đối chọi gay gắt, nhưng không có tông xe, không khó kết thúc. Kim Lôi thần chủ thở dài một hơi. Tốt, đã tất cả mọi người đã làm ra riêng phần mình lựa chọn, như vậy kế tiếp còn có hai ngày thời gian tạo điều kiện cho các ngươi đi quen thuộc trong tay mình thần khí. Hy vọng các ngươi có thể phát huy đầy đủ những này thần khí uy lực, ở trên chiến trường thi thố tài năng. Hai ngày sau đó, các ngươi theo đại quân Lặng Yên xuất phát, mục tiêu là Cổ La. Nghe nói như thế, Vương Vũ bọn người sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Ừng Lan càng là hung hăng vung vẩy hai lần nắm đấm. Lão sư ngài cứ việc yên tâm, lần xuất chinh này, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Nhất định sẽ đem cái kia đáng giận Cổ La thần chủ chém ở dưới ngựa, gỡ xuống thủ cấp của hắn để dâng cho ngài. Kim Lôi thần chủ không nói gì thêm. Trên thực tế, Cổ La thần chủ hắn đã không phải là rất lo lắng, nhiều ngày như vậy đi qua, thực lực của đối phương cũng đã rơi xuống đến thần chủ trở xuống cảnh giới. Khó làm là gió trời thần chủ, mặc dù bị thương nặng, nhưng là tuyệt đối không có Cổ La thần chủ nghiêm trọng như vậy. Liền xem như chúng huyết ma chú, cũng sẽ không rơi xuống đến thần chủ cấp bậc phía dưới. Chờ một đoạn thời gian, thương thế khôi phục một chút, tỉnh táo suy nghĩ qua đi, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu là mình khi còn sống, còn có thể ứng phó một hai. Nhưng nếu là chính mình không tại, đến lúc đó, đối với Kim Lôi Đế quốc đến nói, sợ rằng sẽ là tai nạn. Kim Lôi Phong còn không đủ để bước lên Kim Lôi Đế quốc đòn giông a. Một bên khác, xa xôi Thiên Phong tinh hệ, Thiên Ngư tộc tổ địa. Bầu trời đột nhiên xẹt qua chói mắt tia sáng, ngay sau đó một thân ảnh như là cỗ sao trời rơi xuống. Ai dám tự tiện xông vào Thiên Ngư tộc tổ địa? Muốn chết sao? Hắn dáng lâm gây nên Thiên Ngư tộc đông đảo cường giả chú ý, mọi người nhao nhao chạy đến xem xét tình huống. Thần chủ đại nhân. Khi mọi người thấy rõ người đến lúc, không khỏi hít sâu một hơi, đối phương chính là gió trời thần chủ. Thần chủ đại nhân, ngài làm sao bị thương thành dạng này? Chỉ mỗi ngày phong thần chủ thân bên trên lân phiến xuất hiện mảng lớn vỡ vụn, trên thân che kín huyết sắc đường vân. Những đường vân này phản phất vật sống, còn đang không ngừng lan tràn cùng dây dưa, để người không rét mà run. Nhìn kỹ lại, kinh người hơn chính là, liền ngay cả cái kia tượng trưng cho lực lượng sừng rồng vậy mà cũng bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy một cây. Thần chủ đại nhân vì sao thương thế nặng như vậy a? Trong lúc nhất thời, chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập lo âu. Thần chủ đại nhân, là ai có thể đem ngài bị thương thành dạng này a? Gió trời thần chủ cố nén kịch liệt đau nhức, phẫn nộ quát, quỷ kêu cái thứ gì? Bản thần chủ bất quá là bị thương nhẹ mà thôi, còn chết không được. Nhanh đi đem trong tộc thánh thủy cho ta mang tới, ta muốn dùng đến chữa thương. Nghe nói như thế, đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, một tên tộc lão vội vàng tuân mệnh làm việc. Thiên Ngư tộc thánh thủy, đây chính là một kiện tuyệt thế chân bảo. Nó nguồn gốc từ tổ địa bên trong một ngụm thánh tuyển, trải qua vạn năm tài năng ngưng tụ ra một giọt tinh hoa. Trong truyền thuyết, thánh thủy có được tái tạo lại toàn thân công hiệu thần kỳ, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể cấp tốc khôi phục sinh cơ. Vâng. Vị Tiêu Thiên thần cấp bậc tộc lão cung kính lên tiếng về sau, liền vội vàng xoay người rời đi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái phỉ thúy màu lục cái bình, phản phất cái bình kia bên trong thế gian chân quý nhất vật hiếm có. Thần chủ đại nhân, thánh thủy đã thành công thu hồi. Tộc lão đem cái bình đưa tới gió trời thần chủ trước mặt, túi đầu nói. Nhưng mà, gió trời thần chủ trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, không cao hứng như nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian sử dụng à, chẳng lẽ còn muốn bản thần chủ tự mình đến dạy các ngươi như thế nào thao tác sao? Nghe nói như thế, tộc lão lập tức dọa đến toàn thân run lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến. Hắn một bên liên thanh nói, không dám, không dám. Một bên vội vàng đưa tay mở ra nắp bình. Ngay trong nháy mắt này, một giọt tản ra bảy loại sắc thái giọt nước theo miệng bình chậm rãi bay ra, như là một cái nhẹ nhàng như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, cuối cùng ổn ổn đương đương ngừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, tại tộc lão hồi hộp mà thuần thục điều khiển phía dưới, giọt kia bảy sắc giọt nước nhận thần lực dẫn dắt, thẳng tắp hướng gió trời thần chủ bay đi, cũng chuẩn xác không sai lầm rơi ở trên người hắn. Soạn. Sau một khắc, một cỗ hào quang bảy màu đống nhiên nở rộ ra, đem gió trời thần chủ cả người đều bao khỏa trong đó. Theo tia sáng không ngừng lấp lóe, gió trời thần chủ bên ngoài thân những cái kia dữ tợn, máu me đầm địa vết thương vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cũng không lâu lắm, tất cả vết thương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là bóng loáng như tơ da thịt. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trước đó bởi vì chiến đấu mà chóc ra vậy màu vàng kim giờ phút này cũng nhao nhao một lần nữa mọc ra. Từng mảnh mới tinh lân phiến lấp lánh rực rỡ kim quang, chặt chẽ bao trùm tại gió trời thần chủ trên thân thể, khiến cho nhìn qua tựa như phủ thêm một tầng không thể phá vỡ kim giáp. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cứ việc thân thể những bộ vị khác đều chiếm được hoàn mỹ chữa trị, nhưng gió trời thần chủ thiếu thốn sừng rồng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, không có chút nào muốn một lần nữa sinh trưởng dấu hiệu. Cái này cũng mang ý nghĩa, tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn rơi xuống đến lục giai thần chủ trình độ. Ngay trong nháy mắt này, gió trời thần chủ viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục chết rồi.
Xong.
Giải không ra. Gió trời thần chủ lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Kim Lôi Đế quốc, bản tọa nhất định phải đem các ngươi theo trong vùng vũ trụ này triệt để lao đi, để các ngươi vĩnh viễn biến mất. Gió trời thần chủ cắn răng nghiến lợi giống giận, mỗi một chữ đều bao hàm hắn đối với Kim Lôi Đế quốc khắc cốt minh tâm cừu hận cùng phẫn nộ. Một bên Thiên Ngư tộc tộc lão nhìn thấy gió trời thần chủ thất thố như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn lơm lớm lo sợ hỏi, "Thần chủ đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngài sẽ như thế tức giận?" Nhưng, gió trời thần chủ một buồn lửa giận không thế nào phát tiết, căn bản nghe không vô bất kỳ lời nói nào. "Không cần hỏi nhiều." Gió trời thần chủ thô bạo đánh gãy tộc lão lời nói, "Ngươi chỉ cần ghi nhớ, từ giờ trở đi, Kim Lôi tinh hệ chính là chúng ta không đội trời chung cửu địch. Ta muốn hướng bọn hắn chính thức tiến chiến, triệu tập bản tộc cùng phụ thuộc tộc tất cả cường giả, ta muốn ra binh tướng bọn hắn hủy diệt hầu như không còn." Nghe nói như thế, Thiên Ngư tộc tộc lão lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, "Thế nhưng là, thần chủ đại nhân, Kim Lôi Đế quốc vị trí tinh hệ cách chúng ta khoảng chừng mấy cái tinh hệ xa a. Tùy tiện xuất binh, chỉ sợ." Không đợi tộc lão nói hết lời, gió trời thần chủ liền quát, "Vô luận có bao xa, dù cho vượt qua vô số tinh hà, ta cũng muốn xuất binh tiến đánh Kim Lôi Đế quốc. Các ngươi không cần có bất kỳ lo nghĩ, chỉ cần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta là được." Hắn cái kia lãnh khốc mà quyết tuyệt ánh mắt, để người không còn dám có chút dị nghị.
"Vâng."
Đông đảo Thiên Ngư tộc sinh linh nhao nhao lui ra, bắt đầu chuẩn bị tiến đánh Kim Lôi tinh hệ công việc. Cổ La tinh hệ, là trong thiên cung. Cổ La thần chủ ngồi ở trên bảo tọa, khí tức trên thân khi thì mạnh, khi thì yếu, đang không ngừng thử nghiệm xông phá trên thân huyết ma chú. Trong đoạn thời gian này, hắn đã không phải là lần thứ nhất thử nghiệm, thậm chí nói đã không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, thế nhưng là chậm chạp không thành công. "Lão sư, thương thế của ngài thế nào rồi?" Sáu cánh hắc long cùng rất nhiều đệ tử, mắt lom lom nhìn Cổ La thần chủ. Chương 341: Giết vào Cổ La Tinh. Chương 341: Giết vào Cổ La Tinh. "Ta nghĩ, còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục." Cổ La thần chủ mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tọa hạ ngũ đại đệ tử. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, rõ ràng theo đông đảo đệ tử trong mắt nhìn thấy vẻ bối rối. "Phải làm sao mới ổn đây a? Cổ La thần chủ đã rơi xuống đến thần chủ phía dưới cảnh giới, còn có thể cho bọn hắn cung cấp che chở sao? Nếu như Kim Lôi Đế quốc đánh tới làm sao bây giờ a?" "Hừ, nhìn xem các ngươi cái bộ dáng này, ta là thụ thường, lại không phải chết rồi. Huyết ma chú mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết. Chỉ cần có thần vương xuất thủ, phá giải còn là không khó." Nhìn xem đông đảo đệ tử bộ dáng, Cổ La thần chủ liền giận không chỗ phát tiết. Hắn biết rõ, đây đều là một đám không dựa vào được đồ vật, nếu là chính mình thật không có lực uy hiếp, bọn gia hỏa này tuyệt đối là cái thứ nhất phản bội. "Lão sư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thủ hộ ở bên người ngài." "Không sai, chúng ta nguyện ý bồi ngài đông sơn tái khởi, quét ngang Kim Lôi Đế quốc." Chúng đệ tử nhao nhao biểu hiện được 10 phần định nọ. "Đều là của ta đệ tử giỏi, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi." Cổ La thần chủ biểu hiện được rất cảm động. Trên thực tế, trong lòng thì cười lạnh không thôi. Một đám bạch nhãn lang đột nhiên. Cổ La thần chủ bình tĩnh như nước khuôn mặt đột nhiên lên gợn sóng, phản phất bị một trận vô hình phong bạo chỗ quét, hắn thần sắc đột nhiên phát sinh biến động thật lớn. "Lão sư, xảy ra chuyện gì rồi?" Một bên sáu cánh hắc long cùng đệ tử khác nhóm thấy thế, tiếng lòng nháy mắt căng cứng, nguyên bản thoáng vung lòng tâm, lập tức lại nâng lên cổ họng. Bọn hắn đều âm thầm nhìn chằm chằm Cổ La thần chủ cái kia không ngừng biến ảo thần sắc, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Chỉ nghe thấy Cổ La thần chủ trầm trọng nói, "Kim Lôi Đế quốc đại quân đã toàn diện hướng chúng ta Cổ La tinh hệ phát động chiến tranh. Chính các ngươi xem đi." Hắn thanh âm rất nặng nề, thậm chí cũng không nguyện ý giải thích thêm. Tiếng nói vừa ra, hắn cánh tay bỗng nhiên vung lên, máy truyền tin trong tay lập tức tản mát ra chói mắt tia sáng, ngay sau đó một mảnh rộng lớn màn sáng chống rông xuất hiện trong đại điện. Màn sáng phía trên, chỉ thấy một cái thân hình cực giống dê rừng sinh linh, khoác trên người nặng nề kiên cố áo giáp, nhưng giờ phút này lại có vẻ sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bối rối. Nó đối với Cổ La thần chủ vội vàng hô nói, "Đại nhân, A3 số 241 căn cứ địa ngay tại gặp công kích mãnh liệt, khẩn cầu ngài nhanh chóng điều động viện binh đến đây chi viện." "Cái gì? Nhanh như vậy liền phát động tiến công rồi? Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?" Trong thần điện, sáu cánh hắc long các đệ tử nhóm thần sắc bỗng nhiên đại biến. Bọn hắn nghĩ tới một ngày này sẽ đến, nhưng là thật đến về sau, bọn hắn vẫn cảm thấy quá nhanh. Mà lúc này, sinh linh kia cấp tốc mở ra từ đứng sau camera, đem ống kính nhắm ngay hậu phương. Trong chốc lát, mọi người thấy trong màn hình cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà tới tinh không chiến hạm, một chiếc tiếp lấy một chiếc, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, tựa như liên miên bất tuyệt con sóng lớn màu đen, phô thiên cái địa của tới. Những chiến hạm này số lượng nhiều, quả thực để mắt người hoa hỗn loạn, liếc nhìn lại căn bản trông không đến cuối cùng. Mà cái kia vô số đen ngòm hạm phá miệng, thì lóe ra làm người sợ hãi hàng quang, nương theo lấy trận trận oanh minh tiếng vang, từng đạo tráng kiện vô cùng năng lượng chùm sáng phun ra ngoài, vô tình đánh vào A3 số 241 căn cứ địa trên phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, toàn bộ không gian đều bị nổ tung sinh ra cường quang cùng sóng xung kích chỗ tràn ngập. Những cái kia thủ vững trận địa tinh không hạm đội, kiến trúc, nhao nhao vỡ vụn. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh mệnh tàn biến, chiến hạm tổn hại, toàn bộ trận địa đều đã trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cổ La thần chủ một mặt ngưng trọng nói, "Các ngươi nhất định phải chịu đựng." Nhưng mà, đúng lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Một đạo tráng kiện chùm sáng xuất hiện tại trong màn hình. "Oen." Sau một khắc, chỉ thấy hết màn phía trên, đột nhiên lóe lên từng mảnh trắng loãng đông tuyết đồ án, phản phất là trong ngày mùa đông bay tán loạn tuyết lông lông đám người thấy thế, trong lòng đều là trầm xuống, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là mất đi tín hiệu điện hình đặc thủ, mang ý nghĩa cùng bên kia liên hệ đã bị chặt đứt. Một trận ngột ngạt tiên tĩnh bao phủ toàn bộ không gian. Cổ La thần chủ trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Hoa Dâm màn hình, song quyền gắt gao nắm chặt. Một cỗ sôi trào mãnh liệt lửa giận nháy mắt theo đáy lòng của hắn bay lên, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, nóng bỏng mà cuồng bạo. Đáng chết. Cổ La thần chủ rốt cuộc không còn cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thanh âm như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Cùng lúc đó, trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại cũng là liên tiếp, khi thì như cuồng phong gào thét, khi thì như sóng lớn vô bờ, hướng chung quanh càn quét. Sáu cánh hắc long các đệ tử nhịn không được rụt cổ một cái. Cổ La thần chủ tu vi mặc dù rơi xuống đến thần chủ phía dưới, nhưng vẫn là so thiên thần mạnh. Ở vào khoảng giữa thiên thần cùng thần chủ ở giữa, có thể gọi là chuẩn thần chủ. "Lão sư, ngài tỉnh táo, ta cái này liền đi điều tra tình huống, tiến đến chi viện." Sáu cánh hắc long nói. Nhưng còn không đợi Cổ La thần chủ trả lời, trong tay hắn nắm chắc máy truyền tin bắt đầu không ngừng vang lên dồn dập thanh âm nhắc nhở, một đầu tiếp một đầu cầu viện tin tức liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn. Những tin tức này đến từ từng cái chiến trường, có địa phương phòng tuyến lung lay sắp đổ, nhu cầu cấp bách tiếp viện, có thì đã lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử chỉ tại một đường ở giữa. Còn có một chút tình huống xa càng thêm hỏng bét. Bọn hắn đem tin tức vừa mới gửi đi tới, liền im bặt mà dừng, lại không đoạn ở dưới, hiển nhiên là những cái kia phát ra tín hiệu cầu viện người đã gặp bất trắc. Mỗi phút đều có hàng trăm hàng ngàn đầu chiến tuyến lần lượt sụp đổ, đối mặt thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu, cho dù là mạnh như Cổ La thần chủ tồn tại như vậy cũng có chút hoảng. Chẳng lẽ ta Cổ La thống trị thời đại sắp sửa đi qua sao? Không có khả năng. Các ngươi theo ta cùng nhau xuất chinh. Cổ La thần chủ trầm giọng hạ lệnh. Hắn biết, không tự thân xuất mã, không có người nào năng lực xoay chuyển tình thế. Nhưng còn không đợi bọn hắn rời đi thần điện, một trận dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Đây không phải máy truyền tin tiếng cảnh báo, mà là thần điện cảnh báo. Làm thanh âm này vang lên thời điểm, đại biểu cho có địch nhân xâm nhập thần điện vị trí Cổ La tinh. Lão sư, có địch nhân đến. Ta biết, ta muốn nhìn là ai. Mở ra phía trước giám sát. Cổ La thần chủ ra lệnh một tiếng, trong thần điện trí năng thể lập tức bắn ra mấy tấm hình ảnh. Cổ La tinh bên trên nhiều chỗ đang phát sinh chiến đấu. Phương Đông Lý Ạ, Tây Phương Lâm Na, Phương Bắc Hướng Lửng Lan, Nam Vương Vũ, tứ đại thiên thần cấp chiến lực như bẻ cánh khô, quét ngang một chút trước người trở ngại, hướng về thần điện đánh tới. Mà Kim Lôi Phong thì xuất hiện tại thần điện trên không, như màu vàng lưu tinh, đánh tới hướng thần điện. Bọn hắn cũng dám giết vào Cổ La tinh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong đại điện bộc phát ra một tràng thốt lên. Chương 342, tái chiến chín đầu hỏa run. Chương 342, tái chiến chín đầu hỏa run. Hừ, chỉ bằng bọn hắn chỉ là thiên thần. À, còn có một cái không phải thiên thần, lại còn dám can đảm tùy tiện xâm nhập Cổ La tinh, thật chẳng lẽ coi mình là bất tử chi thân? Vẫn là đem Cổ La tinh làm chỗ không người rồi. Sáu cánh hắc long chờ một đám sinh linh mạnh mẽ sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, bọn chúng cái kia hung ác ánh mắt gắt gao tập trung vào dần dần tới gần Vương Vũ một đoàn người. Cổ La thần chủ mở miệng, thanh âm băng lãnh, bọn hắn hẳn là không đến mức ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Như thế lô mãng làm việc, chắc hẳn hắn phía sau tất nhiên còn ẩn nấp cái khác càng cường đại hơn tồn tại. Nói không chừng, cái kia giảo hoạt Kim Lôi thần chủ lúc này đang ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động đâu. Dứt lời, Cổ La thần chủ đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh năm vị đệ tử trên thân, trầm giọng nói, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đánh vào thần điện, các ngươi đem bọn hắn ngăn lại, bản thần chủ yếu thật tốt nhìn một cái bọn hắn đến cùng giấu giếm bao nhiêu tấm át chủ bài. Mắt thấy Vương Vũ bọn người khoảng cách càng ngày càng gần, Cổ La thần chủ cứ việc trong lòng sát ý sôi trào, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng chế lập tức tự mình xuất thủ xúc động. Hắn sợ Kim Lôi thần chủ trong bóng tối đánh lén. Lão sư ngài cứ việc yên tâm chính là, hôm nay sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Sáu cánh hắc long trong mắt lóe ra hàn quang, nhìn chằm chằm Kim Lôi Phong thân ảnh, cắn răng nghiến lợi nói, lần trước cùng gia hỏa này giao thủ chưa thể đem hắn chém ở dưới đao, thực tế là tiếp nối đến cực điểm. Lần này vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã, ta nhất định phải tự tay đem hắn chém giết. Ha ha, đã như thế, vậy ta cũng đi tìm ta đối thủ cũ so chiều một chút. Cựu đầu trùng, Kim Lôi thần chủ tọa hạ cái kia nhất là yếu đối nhân loại đệ tử liền giao cho ngươi tới đối phó. Bên kia thân hình quái vật to lớn cười gần ra lệnh. Chư vị yên tâm tốt, một hồi trước chỉ là ta nhất thời chủ quan, mới khiến cho tiểu tử kia bên trên tinh không chiến hạm, lúc này ta tuyệt đối sẽ để mạng hắn tăng hoàn toàn. Chín đầu hỏa run chín cái đầu kia đồng thời phát ra âm thanh, dư âm ở trong đại điện quanh quẩn. Một hồi trước chưa thể thành công đánh chết Vương Vũ, đây đối với chín đầu hỏa run mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Từ khi trở về Cổ La tinh về sau, hắn không ít bị chế nhạo chế giễu, hắn có chín cái đầu một cái cũng không ngẩng lên được. Rốt cục, khổ đợi nhiều ngày về sau, rửa sạch nhục nhã cơ hội đến, giờ phút này chín đầu hỏa run nội tâm khuấy động không thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, Cổ La thần chủ đột nhiên trầm giọng căn dặn, nhân loại này tựa hồ cũng không phải là hạng người bình thường, ngươi nhất định không thể phớt lờ a. Chín đầu hỏa run nghe thấy lời ấy, trong lòng dù hơi có chần chờ, nhưng rất nhanh liền bị đầy ngập lửa giận tách ra. Lão sư cứ việc yên tâm là được, hắn mạnh hơn cũng không phải thiên thần, giữa chúng ta không có cách nào vượt qua khoảng cách, nếu như liền chỉ là một cái cả thiên thần nhân loại đều không thể diệt trừ, ta đâu còn có mặt lại đến bái kiến lao nhân ra ngài. Dứt lời, chín đầu hỏa run thân hình thoát một cái, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất tại trong thần điện. Cùng lúc đó, Cổ La tinh bên trên Vương Vũ ngay tại một đường quét ngang, thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ, vô luận là không thể phá vỡ chiến hạm, còn là vững như thành đồng pháo đài, hoặc là những này thiên thần cấp bậc trở xuống cường giả đỉnh cao, đều không có cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Rầm rầm rầm. Đương nhiên, Vương Vũ chỉ cảm thấy trận trận tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được vô tận ánh lửa, như dạng mây đỏ bao trùm mà đến. Trong chốc lát liền đem Vương Vũ không gian bốn phía đều nuốt hết, qua trong giây lát phiến khu vực này đã hóa thành một mảnh thao thiên hỏa biển đối mặt như thế dọa người thế lửa, Vương Vũ lại là mặt không đổi sắc, trấn định tự nhiên. Thần lực quang huy chớp động, thủ hộ thân thể của hắn. áp lực thật là mạnh, tựa hồ là lĩnh vực kỹ năng. Vương Vũ nhíu mày nói nhỏ ở trong này, hắn cảm nhận được áp lực rất mạnh. Mà nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc lại tràn ngập hận ý thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, hèn bọn nhân loại, còn từng nhớ kỹ bản đại gia. Hừ, bại tướng dưới tay, lại cũng dám đến đây ngăn cản tại ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vương Vũ mày kiếm khẽ nhếch, khoe miệng nổi lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Hắn đã có thể nhìn thấy, đang thiêu đốt hừng hực trong biển lửa có một đạo thân ảnh to lớn như ẩn như hiện, sinh ra 9 cái đầu. Hắn chiều cao trường dài mấy vạn dặm, tựa như một đầu đốn lượn chập trùng sơn mạch to lớn, nó ngẩng đầu mà đứng, độ cao càng là đạt tới kinh người ngàn dặm chi cự. Cũng như vậy to lớn cự thú so sánh, Vương Vũ nhỏ bé đến như là bụi bặm không có ý nghĩa. Nói khoác mà không biết ngượng, lúc này nhưng không có tinh không chiến hạm bảo hộ ngươi. Chín đầu hỏa run tức giận nói, lúc này, không cần tinh không chiến hạm, ta cũng có thể chẳng ngươi. Vương Vũ thân hình bỗng nhiên lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng tới chín đầu hỏa run. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm chắc thiên thần khí trường thương lấp lánh ra hào quang chói mắt, phản phất muốn đem toàn bộ tinh cầu xuyên thủng. Kim diên sao băng kích, mũi thương những nơi đi qua, hư không từng mảnh vỡ vụn, hình thành từng đạo màu đen vết nứt không gian, thôn phệ lửa cháy biển. Tốc độ này, nhị giai thiên thần cấp bậc 9 đầu hỏa run thấy thế, vội vàng múa thân thể ý đồ tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Phốc phốc, vô cùng sắc bén mũi thương dễ dàng đâm xuyên 9 đầu hỏa run cứng rắn làn da, thật sâu đâm vào hắn thể nội. Lập tức, máu đỏ tươi như suối trào phun ra, tung tóe vẩy vào không trung, phản phất một trận huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Thiên thần nhị giai, không gì hơn cái này. Vương Vũ một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chớ đắc ý quá sớm. Ta vừa rồi bất quá là nhất thời sơ sẩy, mới khiến cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được thôi. Chín đầu hỏa run tức hồn hển mà quát, nhưng nó tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, màu vàng trường thương, lại lần nữa trúng đích hắn. Giang giác. Theo lại một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, theo một tiếng hét thảm vang lên, chín đầu hỏa run một cái trong đó đầu lâu kem chút liền bị ngạnh sinh sinh gọt sạch xuống tới, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện dị thường thảm thiết. Đáng ghét. Ta thật nổi giận á. Chín đầu hỏa run triệt để bị chọc giận, nó chín cái to lớn đầu lâu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, phun ra lửa nóng hừng hực cùng quần quần khói đặc, hướng về Vương Vũ điên cuồng đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian phảng phất đều bị cái này ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ. Nhưng mà đối mặt thế công hung mãnh như vậy, Vương Vũ lại không loạn chút nào trợ cước. Thân hình hắn linh hoạt qua lại trong biển lửa, trường thương trong tay vung vẩy như gió, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về chín đầu hỏa run bộ vị yếu hại. Cũng không lâu lắm, chín đầu hỏa run liền đã vết thương chồng chất, trên thân che kín to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Ta cùng ngươi liều. Nhưng chín đầu hỏa run y nguyên không chịu bỏ qua, vẫn như cũ liều mạng dây rủa lấy muốn tiếp tục công kích Vương Vũ. Hắn không tin, nhị giai thiên thần bắt không được một cái nhất giai thượng thần. Nhưng mà hắn liền thật đúng là bắt không được. Vương Vũ đột phá tới thượng thần cảnh giới về sau, thực lực đã tăng nhiều. Cho dù là đối mặt cái này thiên thần cấp bậc cường đại đối thủ, hắn cũng là ứng phó tự nhiên, không chút phí sức. Không phải như thế nào vũ trụ trước thập cường tộc, lớn lôi âm thể, lớn lôi âm quyết. Vương Vũ trong lòng quắc khẽ, lôi đỉnh chi lực theo trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát đi ra, như sôi trào mãnh liệt sóng biển khuếch tán ra, trong nháy mắt liền lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái cao tới vạn mét lôi đỉnh cự nhân. Sau đó, cái kia lôi đỉnh cự nhân giỗi ra một cái cự thủ, như là diều hâu vồ gà con thoải mái mà đem chín đầu hỏa run thân thể khổng lồ nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay. Hoàng bét. Cùng lúc đó, cổ la trong thần điện, cổ la thần chủ biến sắc. Chín đầu hỏa run tên phế vật này, một cái thượng thần đều giải quyết không được. Chương 343. Ai dám tổn thương ta Vũ ca? Chương 343. Ai dám tổn thương ta Vũ ca? Lão sư, cứu ta a. Chín đầu hỏa run tại Vương Vũ trong lòng bàn tay điên cuồng rãy rủa thân thể. Nó chín cái đầu kia đều bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên vặn vẹo không chịu nổi, trong miệng càng là phát ra từng tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu gào. Chín đầu hỏa run trong ngày thường cũng là một phương thiên thần cấp bá chủ, nhưng giờ phút này đối mặt Vương Vũ, nó mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khủng bố cùng bất lực. Phải biết, Vương Vũ vẹn vẹn chỉ là một cái nhất giai thượng thần mà thôi a. Đối với chính mình thế mà là nghiền ép tư thái, phế vật vô dụng. Kim Lôi lão gia hỏa kia, từ nơi nào thu một cái quái thai như vậy đệ tử? Trong thần điện, Cổ La thần chủ thấy tình cảnh này, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, nhịn không được lại lần nữa chửi ầm lên. Trong lòng của hắn rất do dự. Xuất thủ cứu vớt chín đầu hỏa run, hắn sợ Kim Lôi thần chủ thừa cơ tập kích hắn. Thế nhưng là không cứu vớt chín đầu hỏa run, hắn lại làm không được. Dù sao, chín đầu hỏa run thế nhưng là hắn hao phí thời gian dài cùng tài nguyên bồi dưỡng được đến thiên thần cấp chiến lực, không thử nghiệm một chút tùy ý hắn bị Vương Vũ chém giết, quá đáng tiếc. Được rồi, cẩn thận một chút là được. Cổ La thần chủ hít sâu một hơi, sau đó thân hình thoát một cái, tựa như cùng quỷ mị nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, đang gắt gao nắm chặt chín đầu hỏa run Vương Vũ tựa hồ lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu đến. Hắn cặp kia thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt tinh quang chợt lóe lên, ngay sau đó liền liếc mắt trông thấy phía trên không gian vậy mà giống như là bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh vỡ ra đến. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi theo cái khe kia bên trong bước ra. Không phải người khác, chính là Cổ La thần chủ bản nhân. Chỉ có điều, lúc này Cổ La thần chủ muốn so Vương Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm yếu quá nhiều. Cổ La thần chủ chân đạp hư không, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Vương Vũ, sắc mặt lạnh lùng như xương, thanh âm băng lãnh thấu xương, bung ra chín đầu hỏa run dẫn, bây giờ cách đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Rắc băng một tiếng, Vương Vũ hai tay mãnh lực xé rách, vậy mà ngạnh sinh sinh đem chín đầu hỏa run xé thành hai đoạn. Hắn dùng hành động thực tế đại biểu câu trả lời của mình. A, chín đầu hỏa run điên cuồng kêu đau, thiên thần sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không phải chết đi dễ dàng như thế. Chỉ cần thần hồn bất diệt, nhục thân liền có thể bảo tụ. Bất quá, hai người các ngươi giằng co, bắt ta ra cái gì khí a? ngươi cái này thứ không biết chết sống, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Vương Vũ cử động, đối với Cổ La thần chủ đến nói, chính là khiêu khích. Trong lòng của hắn tức giận như núi lửa phun trào. Oeng. Hắn hướng Vương Vũ đưa bàn tay ra. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng đen kịt bổ xuyên thủng hư không nháy mắt liền tới đến Vương Vũ trước mặt. Nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Vương Vũ lại chỉ là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng băng lánh đến cực điểm nụ cười. Hắn không chút do dự đem bên cạnh đầu kia thân thể khổng lồ chín đầu hỏa run trực tiếp nằm ngang ở trước người mình. Sau một khắc, cái kia đạo chùm sáng màu đen hung hăng đụng vào chín đầu hỏa run trên thân. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chín đầu hỏa run thân thể lập tức bị đánh trúng ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, vô số thịt nát văng tứ phía ra. Lão sư, ngươi nhanh thu thần thông đi. A, chín đầu hỏa run trong miệng càng là phát ra một trận như tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ngươi. Thấy cảnh này, Cổ La thần chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng muốn thu hồi chính mình vừa mới thả ra ngoài lực lượng. Lão sư, ngài đến cùng là muốn cứu ta đây, còn là muốn tự tay giết ta nha? Bị thương nặng chín đầu hỏa run lòng tràn đầy oán niệm chất vấn lên Cổ La thần chủ đến. Nó cái kia chín cái to lớn đầu lâu giờ phút này đều thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy ai oán chi sắc. Nghe nói như thế, Cổ La thần chủ lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ hét, đánh dám. Ta đương nhiên là muốn cứu ngươi thằng ngu này, bằng không ngươi đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Nếu không phải ngươi bị coi như tấm thuẫn, ta vừa mới liền đã đánh giết Vương Vũ. Chín đầu hỏa run sinh khí, Cổ La thần chủ càng khí. Lão sư, ta cũng không nghĩ dạng này a. Thế nhưng là thân thể của ta hoàn toàn không nhận chính mình khống chế nha. Chín đầu hỏa run lập tức nghẹn lời, vô tội vừa bất đắc dĩ cãi lại nói. Kia liền mở miệng. Cổ La thần chủ thân thể trên hư không lướt ngang, một lần phát động lần công kích. Kết quả đều bị Vương Vũ cầm chín đầu hỏa run ngăn lại. Lúc này chín đầu hỏa run rất thảm, chín cái đầu đều bị đánh không có 6 cái, đã trở nên hể bại suy sụp. Lão sư, đừng có lại xuất thủ, nếu không ta liền muốn bị ngài cho đánh chết. Chín đầu hỏa run yếu ớt cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Cổ La thần chủ hai mắt nhìn chằm chằm chín đầu hỏa run nhìn một lúc lâu về sau, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi bây giờ rơi ở trong tay của hắn, đối với ta mà nói, sẽ chỉ biến thành một loại trở ngại cực lớn cùng trói buộc. Nghe nói như thế, chín đầu hỏa run trong lòng run lên bần bật, nó có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía Cổ La thần chủ, run giọng hỏi, lão sư, vậy ngài đến tột cùng muốn làm thế nào? Rất đơn giản, ta muốn ngươi trước đi chết, sau đó ta lại đem ngươi một lần nữa sống lại. Vừa mới ta đã bóc ra ngươi một sợi thần hồn, cho nên chuyện này tại ta mà nói cũng không phải là việc khó. Cổ La thần chủ mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh đến phảng phất có thể ngưng kết không khí. Chín đầu hỏa run nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng là, nếu như kinh lịch tử vong lại sinh ra, ta cảnh giới tu hành khẳng định sẽ trên diện rộng rút lui a. Cái kia không trọng yếu, chỉ cần ngươi còn là thiên thần, liền có thể. Đối mặt chín đầu hỏa run lo âu, Cổ La thần chủ chỉ là khe khẽ lắc đầu, biểu thị lơ đễnh. Lão sư, ngài lại suy nghĩ một chút. Nhưng mà, không đợi chín đầu hỏa run nói xong, Cổ La thần chủ đã không chút lưu tình thi triển ra siêu cường một kích. Năng lượng màu đen như là trường mâu, nháy mắt xuyên thủng chín đầu hỏa run thân thể. Oeng. Chớp mắt một tiếng vang thật lớn ầm vang bộc phát ra, tại như thế lực lượng cuồng bạo xung kích phía dưới, chín đầu hỏa run thân thể nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mà phía sau hắn Vương Vũ cũng nhận tác động đến, lôi đỉnh ngưng tụ thân thể trong chớp mắt liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm lôi quang tiêu tán ở trong hư không. Mất đi lôi đỉnh chi lực gia trì, Vương Vũ cấp tốc khôi phục thành nhân loại bình thường hình thái. Cùng Cổ La thần chủ cùng so sánh, hắn giờ phút này lộ ra vô cùng nhỏ bé, quả thực như là sâu kiến đối với cự nhân. Ha 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 ha. Lúc này nhìn xem ngươi còn có tài năng gì, còn có ai có thể trở thành ngươi lá chắn. Cổ La thần chủ thấy thế, không khỏi ngửa đầu cười như điên, trong lòng tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện. Hắn thấy, không có chín đầu hỏa run dẫn cả tay, trước mắt Vương Vũ đã như là thịt cá trên tấc gỗ, mặc hắn sâu xé. Hắn chuẩn thần chủ thực lực muốn đem hắn chém giết, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại Cổ La thần chủ ý đắc chí đầy thời điểm, đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngươi đang làm gì? Hắn nhìn thấy Vương Vũ chố mi tâm bỗng nhiên tách ra chói mắt hào quang chói mắt đến. Tia sáng này càng ngày càng sáng, cũng bắt đầu không ngừng mà mở rộng chính mình phạm vi, chừng vạn dặm xa. Một khối lục địa dần dần rõ ràng. Rầm rầm. Theo một trận thanh thúy vang dội xích sắt âm thanh bỗng nhiên vang lên, một cái to lớn vô cùng bóng đen lại theo trên phiến đại lục này chậm rãi quật khởi. Một cái trầm thấp hùng hậu lại tràn ngập bá khí thanh âm vang tận mây xanh, ai dám tổn thương ta Vũ ca? Chương 344, ta bắt lấy ngươi. Chương 344, ta bắt lấy ngươi. Ngươi là thiên hồ tộc. Cổ La thần chủ thần sắc đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một cái phi thường hi hữu chủng tộc. Chờ một chút, một cái thần chủ. Hồn trời nuôi cũng tại lúc này phát giác được Cổ La thần chủ trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Thần chủ đại nhân, ta có chuyện muốn nói a. Kỳ thật ta cùng Vương Vũ cũng không quen. Hắn đột nhiên phản bội. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cổ La thần chủ khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này tiên hồn tộc thánh linh thế mà lại nói như vậy. Tin a, vì cái gì không tin? Lời ta nói so chân kim bạch ngân đều thật. Hồn trời nuôi vội vàng nói. Thật sự là chó đội không được đấp tức ra hỏa. Hậu phương Vương Vũ nhướng mày. May mắn hắn cho tới bây giờ đều không có đối với hồn trời nuôi buông lòng qua cảnh giác. Quả nhiên hiện tại lại bắt đầu trả đũa. Chờ không cần ra hỏa này thời điểm, hắn nhất định phải đem hồn trời nuôi luyện hóa. Tới ngươi đi. Vương Vũ ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Sau đó thôi động khắc ấn tại hồn trời nuôi vị trí dưới đất bằng phương phù văn. Nhưng vào lúc này, Vương Vũ phát động không gian thiên phú, chỉ thấy hồn trời nuôi trô đứng cái kia phiến rộng lớn lục địa đột nhiên giống như là đã có được sinh mạng, lấy một loại tốc độ kinh người cùng lực lượng hướng về Cổ La thần chủ vọt mạnh mà đi. Đối mặt biến cố bất thình lình, Cổ La thần chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm hồn trời nuôi, giận dữ hét, quả nhiên, ngươi một mực đang lừa gạt ta. cái kia ánh mắt bén nhọn giống như thực chất, tựa hồ vẹn vẹn bằng vào ánh mắt liền có thể đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Thần chủ đại nhân, mời ngài nhanh tránh ra. Đây tuyệt đối không phải bản ý của ta. Ta chân thành hy vọng có thể cùng ngài chung sống hòa bình, căn bản không nguyện ý cùng ngài binh nung đối mặt. Hồn trời nuôi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, lớn tiếng la lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu cấp tốc bành trướng biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Không chỉ có như thế, trong tay của hắn càng là trống rông xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng chiến phủ, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Thả của ngươi giam chó, thật sự cho rằng ta dễ dàng như vậy bị lừa sao? Nghe tới hồn trời nuôi giải thích, Cổ La thần chủ càng thêm giận không kềm được, cái kia biến thân thành hình thái chiến đấu, móc ra vũ khí, chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là chung sống hòa bình chi đạo? Hồn trời nuôi vội vàng giải thích, thần chủ đại nhân bất giận à, thực tế là bởi vì ngài trước động thủ với ta, ta bất đắc dĩ mới ra tay phản kích, hoàn toàn chỉ là ra ngoài bản thân bảo hộ mà thôi. Bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không xuất thủ, ta như thế nào lại cùng ngươi động thủ? Cổ La thần chủ căn bản không tin hồn trời nuôi bộ này lý do thoái thác. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với hồn trời nuôi vẫn là vô cùng kiên kỵ. Hắn tại hồn trời nuôi trên thân người được mùi nguy hiểm, thực lực của đối phương rất có thể cùng mình bây giờ ở vào cùng một giai đoạn, cũng chính là chuẩn thần chủ cảnh giới. Bởi vì tại ngươi chết còn là ta chết ở giữa, ta chọn ngươi đi chết. Lời còn chưa dứt, hồn trời nuôi đã vung vẩy lên trong tay cái kia thanh màu đen chiến phủ, mang hủy thiên diệt địa chi thế hướng Cổ La thần chủ hung hăng bổ tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Liên để Cổ La thần chủ gặp nạn đi thôi. Hừ. Đối mặt công kích, Cổ La thần chủ sắc mặt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, động tác nhìn như hời hợt, nhưng lại ẩn chứa uy thế vô cùng, khiến người khiếp sợ là hắn thế mà dễ như trở bàn tay liền đem hồn trời nuôi cái kia uy lực kinh người chiến phủ cho nắm. Hồn trời nuôi thấy thế, trong lòng giật mình, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Cổ La thần chủ tay. Hắn âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì thần khí, vậy mà quỷ dị như vậy. Nhưng mà mặc cho hắn vắt hết óc, trong lúc nhất thời cũng chưa thể nhận ra cái này tên là lúc chi tay phải thần bí cánh tay đến tột cùng đến từ nơi nào. Trên thực tế, Cổ La thần chủ mặc dù nhìn cũng trải qua nắm hồn trời nuôi chiến phủ, nhưng kỳ thật giữa hai bên từ đầu đến cuối còn kém một chút xíu như vậy không có ý nghĩa khoảng cách. Nhưng chính là cái này cực kỳ bé nhỏ khoảng cách, lại giống như vắt ngang vô số cái tháng năm dài đằng đẵng, khiến cho hồn trời nuôi chiến phủ vô luận như thế nào đều khó mà chạm tới Cổ La thần chủ mảy may. Nơi xa, Vương Vũ nhìn thấy, theo lực lượng thời gian bắt đầu phát huy tác dụng, hồn trời nuôi trong tay nắm chắc chiến phủ vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng dần dần trở nên mở đi. Nó phảng phất kinh lịch vô tận thuế nguyệt vô tình cọ rửa, nguyên bản lực lượng cường đại đang nhanh chóng sói mòn hầu như không còn. Giang giác. Từng tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh liên tiếp vang lên, chiến phủ phía trên nháy mắt che kín vô số tinh mịn vết nứt, những này vết nứt như mạng nện lan tràn ra. Tại một trận hào quang chói sáng lấp lóe về sau, cái kia chiến phủ hoàn toàn tan vỡ thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, tản mát tại không trung. Lực lượng thời gian, cái này vậy mà là lực lượng thời gian a? Hồn trời nuôi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nghẹn ngào cao giọng nói. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục nhận ra cánh tay kia huyền diệu. Chắc không được ngươi thế mà lại chém xuống cánh tay của mình, đổi thành cái khác cánh tay, nguyên lai có được kinh khủng như vậy năng lực. Hồn trời nuôi đột nhiên kinh dị. Giờ khắc này, hắn là thật hoảng. Cổ La thần chủ nắm giữ loại năng lực này, có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hiện tại mới ý thức tới, đã muộn. Cổ La thần chủ tay trái một nắm, nương tụ ra một cây chiến mâu màu đen, đột nhiên đâm vào hồn trời nuôi trên thân thể. Lực lượng kinh khủng, càng là đem hắn đánh lui bên ngoài mấy vạn dặm. Nếu là người bình thường, đều đã không nhìn thấy hồn trời nuôi thân ảnh. Nhưng là, đối với thần cấp trở lên cường giả đến nói, vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm căn bản cũng không tính là gì. Rất nhiều sinh linh độ dài thân thể đều nắm chắc dài vạn dặm. Vũ ca, gia hỏa này ta đối phó không được, còn cần ngươi đồng loạt ra tay. Dù sao ngươi chuyên nghiệp cùng một. Hồn trời nuôi cao giọng kêu. Vương Vũ chính là bản cổ thần tộc huyết mạch, đối với các loại nguyên tố chi lực cùng thời gian không gian chi lực, rõ như lòng bàn tay. Tuyệt đối có thể có khắc chế Cổ La thần chủ năng lực. Nhưng mà, thế mà không có người trả lời hắn. Vương Vũ, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Hồn trời nuôi kinh ngạc đến ngây người, Vương Vũ không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ La thần chủ cũng thật bất ngờ, đích thật là không có Vương Vũ thanh âm, thậm chí là khí tức đều không cảm ứng được, liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nhưng, ngay tại sau một khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảnh giác. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cổ La thần chủ phía sau, phía trên, tả hữu các phương hướng đều giống như vải vóc bị xé nứt, xuất hiện từng đầu vết nứt không gian. Không gian cắt thuật. Với ta mà nói, không dùng. Cổ La thần chủ tay phải nhẹ nhàng búng tay một cái, xé rách không gian bắt đầu khép lại, cảnh vật chung quanh đều đang lùi lại. Chính là thời gian rút lui. Nhưng mà đúng lúc này, lại tại lúc này một đôi tay không bị ảnh hưởng, nghịch dòng sông thời gian, theo trong hư không vươn ra, gắt gao bắt lấy Cổ La thần chủ tay phải. Sau đó, Vương Vũ thân ảnh hoàn toàn xuất hiện tại Cổ La thần chủ trước mặt. Ngươi làm sao có thể không nhận thời gian ảnh hưởng? Cổ La thần chủ thấy thế kinh hãi. Phải biết, lúc trước Kim Lôi thần chủ đều đối với lực lượng thời gian không thể làm gì a. Một cái thượng thần thế mà làm được cựu giai thần chủ đều không thể làm được sự tình. Tại lúc này, Vương Vũ trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ta bắt lấy ngươi. Chương 345, tỉnh lại bản cổ di hải. Chương 345, tỉnh lại bản cổ di hải. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì thành cựu? Cổ La thần chủ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Vương Vũ. Hắn thực tế không nghĩ ra, Vương Vũ nắm chắc mình rốt cuộc có thể có ý nghĩa gì. Không nói đến giữa hai người thực lực chênh lệch cách xa đến giống như khác nhau một trời một vực, chỉ nhìn Vương Vũ cái kia thân thể gầy ốm cùng chính mình hình thể khổng lồ khách quan mà nói, đều không được xưng là bắt lấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là nhẹ nhàng đụng vào thôi. Nhưng mà, a, Cổ La thần chủ đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, hắn cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình, chỉ thấy phía trên vậy mà nhiễm một vòng vết máu đỏ tươi. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, hắn 10 phần chắc chắn tuyệt không có khả năng này là thuộc về mình máu tươi. Dù sao lấy Vương Vũ cái kia không quan trọng thực lực, căn bản không có khả năng đối với chính mình tạo thành dù cho một chút xíu tổn thương. Như vậy, những huyết dịch này lại là từ đâu mà đến đâu? Thêm chút suy tư về sau, hắn kết luận huyết dịch này tất nhiên là nguồn gốc từ Vương Vũ bản thân. Cổ La thần chủ chau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này như thế làm việc, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Buồn nôn ta sao? Nhưng, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác phun lên Cổ La thần chủ trong lòng. Hắn kinh hãi phát hiện, Vương Vũ huyết dịch không ngờ lặng yên rót vào đến cánh tay của hắn bên trong. Cùng lúc đó, một loại cảm giác quỷ dị xông lên đầu, phản phất hắn cánh tay này sắp rời khỏi thân thể. Cổ La thần chủ giận không kềm được, trong miệng gầm thét lên, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, dám đối bản thần chủ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Dứt lời, hắn hung hăng huy động lên cánh tay, ý đồ đem Vương Vũ như là rác rưởi vứt bỏ. Sao liệu, Vương Vũ lại tựa như giỏi trong xương gắt gao dính chặt, mặc cho Cổ La thần chủ như thế nào phát lực, đều khó mà đem hắn thoát khỏi mảy may. Cút ngay cho ta, lập tức rời đi cánh tay của ta. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Cổ La thần chủ toàn thân trên dưới đột nhiên bắn ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố thần lực, hướng rẻ chừng tóm chặt lấy cánh tay kia Vương Vũ hung hăng đánh tới, hiển nhiên là muốn đem hắn nhất cử đánh văng ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vương Vũ trên thân thể đột nhiên lấp lánh lên óng ánh khắp nơi chói mắt ngân quang. Tập trung nhìn vào, một bộ hoa lệ vô cùng áo giáp màu bạc đống nhiên nổi lên. Bộ giáp này cực kỳ bất phàm, chính là Kim Lôi thần chủ trong bảo khố mấy món cực phẩm thiên thần khí một trong. Theo liên tục không ngừng thần lực bị Vương Vũ điên cuồng rót vào trong áo giáp, trên đó điêu khắc các loại kỳ dị manh thú đồ án vậy mà phảng phất nháy mắt sống lại. Nó dương nhanh múa vút, rít gào gào thét, tản mát ra vô tận thần huy, đem Vương Vũ nghiêm mật thủ hộ. Chỉ thiếu một chút xíu, kiên trì một chút nữa. Cứ việc thừa nhận đến từ xưa La thần chủ cường đại áp lực, nhưng Vương Vũ ý nguyên cắn chặt răng đau khổ chống đỡ lấy. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận trán của hắn quần quần trượt xuống, nhưng hai tay của hắn lại như là kìm sắt gắt gao nắm lấy Cổ La thần chủ cánh tay không chịu buông ra mảy may. Mặc cho Cổ La thần chủ như thế nào đối với hắn triển khai một vòng lại một vòng hung mãnh lăng lệ công kích, Vương Vũ từ đầu đến cuối không hề động một chút nào. Mà Vương Vũ làm như vậy, là muốn thông qua chính mình bản cổ thần máu, một lần nữa giao cho lúc chi tay phải hoạt tính. Mà lại, đã mới gặp hiệu quả. Làm bản cổ thần huyết nguyên nguyên không ngừng mà rót vào lúc chi trong tay phải lúc, nguyên bản không có chút nào sinh cơ, ảm đạm vô quang lúc chi tay phải bắt đầu dần dần tỏa ra hào quang nhỏ yếu, kia là sinh mệnh khí tức. Chính như Vương Vũ suy đoán như thế, lúc chi tay phải chậm rãi khôi phục một chút hoạt tính. Theo thời gian trôi qua, quá trình này không ngừng gia tốc. Lúc chi tay phải nội bộ kết cấu cũng tại bản cổ thần máu tẩm bổ xuống, tựa như là cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Vương Vũ biết, nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy lúc chi tay phải sẽ cùng Cổ La thần chủ thân thể ở giữa sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng, thậm chí có khả năng sẽ tự động thoát ly đối phương khống chế. Ngươi tựa như là một cái con quắc của người. Cổ La thần chủ trong lòng sát ý ngập trời. Hắn tay trái vung lên, lấy ra một thanh thiên thần khí chiến truy, sau đó đem thần lực rót vào trong đó. Kích phát hắn uy năng, đánh tới hướng Vương Vũ ầm 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 ầm. Một chút, hai lần, ba lần, 10 lần, 100 lần. Cổ La thần chủ thế công như gió táp mưa rào liên miên bất tuyệt, mà Vương Vũ trên thân áo giáp cũng tại cái này cuồng phong bạo vũ đả kích phía dưới dần dần bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách, như là một kiện vỡ vụn đồ sứ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Dựa vào ta chính mình là không được. Vương Vũ biết, trên thân cực phẩm thiên thần khí chiến giáp đã chống đỡ không được bao lâu, lại kiên trì 2-3 lần Cổ La thần chủ công kích, tất nhiên vỡ vụn đến lúc đó. Chờ đợi hắn chính là tình huống tuyệt vọng. Thế nhưng là, để Vương Vũ từ bỏ, hắn cũng không cam chịu tâm. Dù sao, sắp thành công, mà lần này bỏ lỡ cơ hội tốt, Cổ La thần chủ sinh ra cảnh giác, về sau lại nghĩ tới gần bóc ra lúc chi tay phải, sẽ không còn khả năng. Thậm chí, Cổ La thần chủ như là chim sợ cành cong, bỏ qua nơi ở của mình cũng không phải là không có khả năng. Mắt thấy thế cục càng thêm nguy cấp, Vương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, hồn trời bôi. Vương Vũ, ngươi đừng kêu. Ta là sẽ không nghe theo ngươi triệu hoán liều mạng với hắn. Nơi xa, hồn trời nuôi hoảng sợ kêu to, Cổ La thần chủ, ngươi có cái chiêu gì đều xuất ra đi, nhanh lên đem Vương Vũ chém giết, ta ủng hộ ngươi. Vừa rồi cùng Cổ La thần chủ giao phong, hồn trời nuôi liền ở vào rõ ràng hạ phong, bị thiệt lớn. Vào thời khắc ấy, hồn trời nuôi liền ý thức được, cái này tàn huyết trạng thái thần chủ cũng là có khả năng giết chết chính mình đương nhiên, tạo thành loại cục diện này nguyên nhân cùng hồn trời nuôi trên thân thừa nhận trùng điệp phong ấn cùng trói buộc có liên hệ lớn lao. Dù sao, nếu như không có những hạn chế này, lấy hắn cái kia vũ trụ xếp hạng trước 50 cường đại huyết mạch, tại cùng cấp bậc trong đối kháng, như thế nào lại không địch lại đồng dạng cấp bậc Cổ La thần chủ đâu. Nói đến, giờ phút này hồn trời nuôi trong lòng thậm chí âm thầm mong mọi Vương Vũ có thể cùng Cổ La thần chủ liều cái lưỡng bại câu thương, cứ như vậy hắn cũng có thể thoát khỏi Vương Vũ không chế, chạy thoát. Chiến hoặc là không chiến, nhưng không thể theo ngươi. Vương Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo chi sắc. Sau một khắc, hắn vận chuyển không gian chi lực, khống chế bên ngoài mấy vạn giảm khối kia hồn trời nuôi vị trí lục địa. Ai, Vương Vũ, ngươi đừng làm rộn. Hồn trời nuôi cảm giác được lục địa đang di động, giống như là bị một cái vô hình cự thủ tóm chặt lấy, đột nhiên hướng bên này phi tốc bay tới, cũng hung hăng vọt tới Cổ La thần chủ. Cổ La thần chủ, ta vô tâm đánh với ngươi một trận, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra a. Hồn trời nuôi kêu to, ngươi lại còn dám xuống lại? Muốn chết phải không? Cổ La thần chủ gầm thét một tiếng, hắn tiếng như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Mà đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới lục địa, Cổ La thần chủ không hề sợ hãi, chỉ thấy hắn cánh tay vung lên, trong tay chuôi này to lớn chiến truy lôi cuốn vô tận thần uy đột nhiên rời khỏi tay, như là một viên tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực như lưu tinh trực tiếp đánh tới hướng hồn trời nuôi vị trí lục địa. Phải biết, cái này chiến truy chính là một kiện uy lực kinh người thiên thần khí, trong đó càng là quán chú đầy hùng hồn đến cực điểm thần lực, một khi đánh trúng mục tiêu đủ để đem hồn trời nuôi trọng thương. Hồn trời nuôi thấy thế, tức giận bộc phát, Cổ La thần chủ, con mẹ nó ngươi bà ngoại. Lao tử cùng ngươi liều. Chương 346. Dung hợp thần vương chi thủ. Chương 346. Dung hợp thần vương chi thủ. Hồn trời nuôi đem hết toàn lực ngăn cản Cổ La thần chủ cái kia lôi cuốn vạn quân chi lực chiến truy về sau, liền không chút do dự triển khai phản kích. Chỉ thấy hắn khí tức đại thịnh, thân thể huyễn hóa thành mãnh khuyển bộ dáng, hung hăng cắn Cổ La thần chủ cánh tay trái. Một kích này, không có kỹ xảo, tất cả đều là lực lượng. Bởi vì hắn biết tự thân bị trói buộc, phong ấn rất nhiều thần kỳ bí kỹ, cường đại thần khí đều không thể sử dụng, cùng Cổ La thần chủ so đấu bí kỹ, thua thiệt khẳng định là chính mình. Nhưng là, hắn một cái cắn này cũng là có giảng cứu, thần lực phong ấn lại Cổ La thần chủ nửa người lực lượng. Tiếp xuống, chính là liều tiêu hao, ai thần lực nhiều, ai có thể cười đến cuối cùng. Ngươi cho ta nhả ra, nhả ra, nhả ra a. Cổ La thần chủ hung hăng vung lấy tay trái. Kết quả, nhưng không có cái tác dụng gì. Nơi nào đến cho dại? Mã Đức, một cái liền đủ rồi, còn có hai cái. Cổ La thần chủ hiện tại có một loại có sức lực cũng làm không lên cảm giác. Cùng lúc đó, một bên khác Vương Vũ cũng là liều mạng đem thể nội vô cùng chân quý bản cổ thần huyết nguyên nguyên không ngừng mà rót vào Lục Chi trong tay phải. Theo đại lượng bản cổ thần máu tràn vào, Lục Chi tay phải sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh, sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, mặt ngoài hoa văn cùng mạch lạc dần dần nổi lên, có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả trong đó chạy xuôi huyết dịch đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Người cái này tên đáng chết. Đến tột cùng tại đối bản thần chủ làm những gì? Cổ La thần chủ cảm giác tay phải cũng càng ngày càng không nhận khống chế của mình đối mặt quỷ dị như vậy mà cường đại thủ đoạn. Cổ La thần chủ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng Vương Vũ điên cuồng gầm thét lên, ai cũng đừng nghĩ theo ta chỗ này cướp đi cánh tay này, ai cũng không được. Nhưng mà, ngay tại Cổ La thần chủ tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời thời điểm, làm hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Nguyên bản chăm chú nối liền cùng một chỗ Lục Chi tay phải cùng Cổ La thần chủ cánh tay đụng vào nhau, chỗ đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy vỡ tan thanh âm, ngay sau đó, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt, Lục Chi tay phải vậy mà như là đoạn nhánh lá rách theo chủ thể bên trên rụng xuống, thẳng tắp bay về phía giữa không trung. Không, Cổ La thần chủ hai mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt phảng phất đều muốn theo trong hốc mắt đụng tới, mặt mũi tràn đầy đều là cực độ vẻ hoảng sợ, tựa như là bị người cướp đi mệnh căn tử. Lục Chi tay phải, đây chính là làm bạn hắn dòng dã vài vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bảo vật ta. Nếu không có cái này thần kỳ tay phải, hắn chỉ sợ sớm đã không biết mệnh tăng hoàng tuyển bao nhiêu hồi. Không có đầu này tay phải, hắn nơi nào có tư cách cùng Kim Lôi thần chủ đối chiến? Cũng lấy thất giai thần chủ tu vi cùng cựu giai thần chủ cấp Kim Lôi thần chủ địa vị ngang nhau. Đối với Cổ La thần chủ mà nói, cái tay này sớm đã không còn vẹn vẹn là một kiện phổ thông pháp bảo, mà là như là chính hắn sinh mệnh chân quý, không thể thiếu tồn tại. Không có cánh tay này, hắn chính là một cái bình thường thần chủ. Nhưng hiện nay, cái này coi như chân bảo Lục Chi tay phải lại bị nhân sinh lột sống cách mà đi, loại này đã kích nặng nề với hắn mà nói quả thực chính là tai họa ngập đầu. Giờ phút này Cổ La thần chủ cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đoạt lại thuộc về mình Lục Chi tay phải. Cùng lúc đó, thành công đoạt được Lục Chi tay phải, Vương Vũ thân hình lóe lên, nháy mắt liền đã lui đến ngoài ngàn vạn dặm. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, kinh người biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản bị cưỡng ép chặt đứt Lục Chi tay phải chỗ, đột nhiên sinh trưởng ra vô số đầu dài nhỏ màu đỏ xúc tu. Những xúc tu này tựa như là có sinh mệnh, hung hăng đâm vào Vương Vũ cánh tay phải bên trong, cũng nhanh chóng cùng cánh tay phải của hắn hòa làm một thể. Trang cảnh này dị thường quỷ dị khủng bố. Lục Chi tay phải thoát ly Cổ La thần chủ về sau, vẫn lớn nhỏ giống như núi cao, lại ngạnh sinh sinh dung nhập Vương Vũ 1m8 mấy trong thân thể. Ngươi đem cánh tay của ta làm tới đi đâu rồi? Nhìn thấy trước mắt một màn này, vốn là gần như điên cuồng Cổ La thần chủ triệt để mất đi lý trí, trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn trầm giọng chất vấn Vương Vũ. Không ngờ a. Vương Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cánh tay phải của mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thần bí mà cường đại Lục Chi tay phải vậy mà lại dễ dàng như vậy dung nhập vào trong thân thể của mình. Cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngay tại Vương Vũ trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, "Chủ nhân, đừng hoảng hốt. Ngài thành công tỏa sáng Lục Chi tay phải hoạt tính, cho nên nó mới có thể lựa chọn đem thân thể của ngài coi như dụng cụ. Dù sao, lấy lao chủ nhân năm đó chỗ đạt tới thần vương chi cảnh, thân thể của hắn sớm đã có vạn cổ bất diệt đặc chất. Cho dù là bây giờ chỉ còn lại di hải, trong đó y nguyên lưu lại loại này bất diệt đặc tính. Bởi vậy, Lục Chi tay phải cần phải mượn ngài thân thể tới chữa trị tự thân chỗ bị thương. Thần vương. Nguyên lai bản cổ Vân Nhàn tiền bối vậy mà là thần vương." Nghe đến đó, Vương Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn chưa thấy qua chân chính thần vương, nhưng là lão sư của hắn, Kim Lôi thần chủ nói qua, hắn tại thần vương trước mặt như là sâu kiến. Hắn nhịn không được hỏi ngược lại, bằng vào ta thân thể vì dụng cụ, vậy ta chẳng phải là có khả năng sẽ bị hút khô sao? Cái vấn đề này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cứ việc Vương Vũ ở sâu trong nội tâm đối với bản cổ Vân Nhàn vị tiền bối này tràn ngập kính ý, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy hắn di hài lọt vào bất luận cái gì khinh nhẫn, nhưng nếu như là lấy hy sinh chính mình làm đại giới, vậy coi như đến hảo hảo châm trước một phen. Ai có thể bảo chứng cuối cùng theo trong thân thể mình thai nghén mà ra đến tột cùng sẽ là thứ gì đâu? Vạn nhất xuất hiện không cách nào khống chế cục diện, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, lão chủ nhân thần niệm sớm tại cực kỳ lâu trước kia cũng đã vẫn diệt tan biến nha, mà hắn còn sót lại di hải, mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lấy bất diệt đặc tính cùng cơ bản nhất sinh tồn bản năng, nhưng xin yên tâm, nó tuyệt đối sẽ không chủ động đối với ngài phát động công kích hoặc là tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ cần từ trên người ngài hấp thu một bộ phận thần lực cùng chân quý bản cổ thần máu, tới sửa bổ tự thân tổn thương. Một khi nhu cầu của nó được đến đầy đủ thỏa mãn về sau, tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục hấp thu xuống dưới nha. Đương nhiên, tại dạng này một cái trong quá trình, bởi vì ngài bộ phận thần lực bị di hài chỗ rút ra, cho nên ngài thần lực tăng trưởng tốc độ so với tình huống bình thường mà nói, có thể sẽ hơi chậm chạp một chút xíu như vậy. Tướng thần nhanh chóng hướng Vương Vũ giải thích cặn kẽ nói. Sợ Vương Vũ tự đoạn một tay, cũng đem tay phải bóc ra. Dạng này ta còn có thể tiếp nhận. Thần lực tăng trưởng tốc độ chậm một chút, với hắn mà nói không tính là gì. Huống hồ, đặt tới thượng thần về sau, cảm nộ càng trọng yếu hơn. Cảm nộ không đến, thần lực cũng tăng trưởng không đi lên. Nói cách khác, nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc mới được. Khi triệt để nắm giữ một đầu pháp tắc về sau, chính là thiên thần. Chủ nhân, kỳ thật chuyện này đối với ngài đến nói lợi nhiều hơn hại. Lúc chi trong tay phải thế nhưng là ẩn chứa trọn vẹn hoàn chỉnh không thiếu sót thời gian pháp tắc. Nó liền như là một cái lao sư, có thể để cho ngài cấp tốc nắm giữ thời gian pháp tắc, tấn thăng thiên thần, thậm chí trở thành đỉnh phong thiên thần cũng dễ như trở bàn tay. Đây không thể nghi ngờ là một đầu thông hướng thiên thần cảnh giới đường tắt. Mà lại, ngài còn có thể tự nhiên vận dụng lúc này chi tay phải đi ứng đối địch nhân, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được như là cựu giai thiên thần cường đại sức chiến đấu. Tướng thần càng nói càng hưng phấn, chủ nhân, ngài tưởng tượng một chút, một cái nắm giữ thời gian pháp tắc cựu giai thiên thần, nên mạnh bao nhiêu? Vương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, ta không nên nghĩ tượng, ta muốn chân chính cảm nhận. Chương 347, cựu giai thiên thần chi lực. Chương 347, cựu giai thiên thần chi lực. Điên cuồng cổ la thần chủ càng ngày càng gần đối mặt cường địch như thế, Vương Vũ ánh mắt càng thêm kiên định, trong lòng cái kia khát vọng thu hoạch được thiên thần chi lực ý nghĩ cũng biến thành vô cùng mãnh liệt, ta hiện tại liền muốn cảm nhận một phen thiên thần chi lực. Ngay tại ý nghĩ này mới vừa từ đáy lòng dâng lên thời điểm, trong cơ thể hắn một mực yên lặng lúc chi tay phải đột nhiên có phản ứng. Một cỗ lực lượng thần bí nháy mắt theo lúc chi trong tay phải tuôn ra, dung nhập trong tay phải. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn phía trên bắt đầu hiện ra từng đạo kỳ dị phù văn. Đối với những phù văn này người khác không hiểu, Kim Lôi thần chủ không hiểu, Cổ La thần chủ cũng không hiểu, nhưng là Vương Vũ lại nhận biết, những phù văn này đại biểu cho thời gian, là thời gian pháp tắc cụ thể thể hiện. Theo phù văn hiện hiện, đại lượng lạ lẫm lại cường đại cảm ngộ giống như nước thủy triều tràn vào Vương Vũ trong óc. Những này cảm ngộ hoàn toàn không thuộc về hắn nguyên bản nhận biết phạm vi, nhưng cũng thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Trong nháy mắt này, Vương Vũ cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối với thời gian năng lực trưởng không được đến chất tăng lên. Dĩ vãng, hắn chỉ có thể dựa vào đặc biệt kỹ năng tài năng miễn cưỡng khống chế thời gian lưu động, như thời gian gia tốc, giảm tốc chờ kỹ năng thiên phú. Trước kia liền như là cái bật lửa, nhấn một chút, liền có thể giấy lên hỏa diễm. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không cần, có thể tay xoa hỏa diễm. Không cần bất luận cái gì thiên phú phụ trợ, hắn cũng có thể tùy ý điều khiển thời gian. Đây chính là thiên thần chi lực sao? Vương Vũ không khỏi thấp giọng tự lẩm bẩm. Chủ nhân, ngài đích xác có được cửu giai thiên thần cảm ngộ, chỉ có điều ngài tự thân thần lực còn tương đối yếu kém, chỉ sợ khó mà chống đỡ được ngài thời gian dài sử dụng phần này lực lượng cường đại đi chiến đấu. Tướng thần tại hướng Vương Vũ phát ra nhắc nhở. Nghe tới tướng thần lời nói về sau, Vương Vũ trong đầu nhanh chóng đáp lại nói, dù cho chỉ có một lát cũng tốt. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, cũng đưa ngón trỏ ra chỉ hướng ngay phía trước. Hừ, ngươi vậy mà khờ dại cho rằng, vẹn vẹn dung hợp cánh tay của ta, liền có thể bằng vào lực lượng của nó đến cùng ta chống lại. Thật sự là ngu không ai bằng a. Cổ La thần chủ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi trước mắt cái này người không biết trời cao đất rộng loại. Vương Vũ cái kia nhìn như dũng cảm không sợ cử động, tại vị này cường đại thần chủ trong mắt, bất quá là một trận buồn cười nháo cái tôi. Dù sao, làm lúc chi tay phải vạn năm người nắm giữ, Cổ La thần chủ đối với cái này thần bí mà khủng bố cánh tay phải có thể nói hiểu rõ. Hắn thật sâu rõ ràng, thế gian vạn vật đều có cân bằng chi đạo, có chỗ được tất có chỗ mất. Khi hắn thu hoạch được khống chế thời gian loại này nghịch thiên năng lực thời điểm, chỗ trả ra đại giới chính là chính mình thời gian quý giá. Mỗi một lần vận dụng lúc chi tay phải tham dự chiến đấu, tính mạng của hắn liền sẽ như nước vỡ đê điên cuồng sói mòn. Phải biết, lấy Cổ La thần chủ bây giờ vị trí thần chủ cấp bậc thực lực, đang đứng ở một thân sinh đỉnh phong thời kỳ, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn chí ít còn có mấy chục vạn năm dài rằng giặc thời gian có thể tiêu xài. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hắn còn lại tuổi thọ nhiều lắm cũng liền chỉ còn lại chỉ là một vạn năm mà thôi. Một vạn năm nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với thần chủ cấp cường giả đến nói, thật không có bao lâu. Sẽ cùng tại một người bình thường, chỉ còn lại một năm tuổi thọ. Cổ La thần chủ có thể có được hôm nay uy danh cùng chống lại đỉnh phong thần chủ thực lực, đều là hắn thiêu đốt chính mình đổi lấy. Nhưng, hắn cũng không hối hận. Bởi vì, lúc chi tay phải mang đến cho hắn đặc sắc nhân sinh, mà hắn sở dĩ không ngừng phát động tàn khốc máu tanh chiến tranh, bốn phía cướp đoạt, chính là vì thu hoạch được đại lượng tài nguyên đến lúc đó, vô luận là khẩn cầu thần vương tự thân xuất mã tương trợ, còn là khiển trách món tiền khổng lồ mua thế gian hiếm thấy tuyệt thế kỳ chân dị bảo, kéo dài sinh mệnh của mình, cũng không phải không có khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, làm càng hắn nhìn thấy Vương Vũ sử dụng lúc chi tay phải về sau, liền kết luận dẫn đầu đổ xuống tất nhiên sẽ là Vương Vũ bản nhân. Dù sao, đối với một tên vẹn vẹn ở vào thượng thần cảnh giới tồn tại mà nói, muốn thời gian sử dụng chi tay phải chống lại chuẩn thần chủ cấp bậc cường giả, muốn trả giá to lớn đại giới quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thời gian đình chỉ. Theo Vương Vũ đưa tay hướng phía trước có chút một điểm. Trong chốc lát, hắn trên cánh tay nguyên bản ảm đạm vô quang phủ văn đột nhiên lấp lánh ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất trong bầu trời đêm chói mắt nhất ngôi sao. Cùng lúc đó, những phủ văn này lẫn nhau hô ứng, nháy mắt hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Qua trong giây lát, cái kia từng vòng gợn sóng liền đem Cổ La thần chủ lan đến gần. Mà sau một khắc, đang muốn đối với Vương Vũ khởi xướng lăng lệ thế công, Cổ La thần chủ lại như là bị thi định tân chú, ngạnh sinh sinh dừng lại ngay tại chỗ, thậm chí liền một tơ một hào động đậy đều khó mà làm được. Trừ cái đó ra, gắt gao cắn Cổ La thần chủ cánh tay không thả hồn trời nuôi cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị cỗ này lực lượng quỷ dị trô giam cầm, cả người tựa như điêu khắc đứng thẳng bất động tại chỗ. Thời gian đình chỉ, chính là thời gian triệt để ngưng kết, hết thảy đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Giữa sân, chỉ có Vương Vũ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn không chút do dự lấy ra thiên thần khí trường thương, tựa như tia chớp múa, tốc độ nhanh đến để mắt người hoa hỗn loạn. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Vương Vũ cũng đã phát động hơn trăm lần lăng lệ công kích. Cái tia từng đạo thương mang như là gió táp mưa rào, hung hăng đâm về cổ La thần chủ thân thể cao lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, cổ La thần chủ nguyên bản không thể phá vỡ thân thể đã là bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thế thảm. Mà lúc này, thời gian một hơi thở lặng lẽ trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Vương Vũ trên cánh tay lấp lánh phù văn dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tất cả những thứ này chính như tướng thần trước đó lời nói, lấy Vương Vũ thực lực trước mắt, xác thực khó mà thời gian dài điều khiển lúc chi tay phải ẩn chứa lực lượng cường đại. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Vương Vũ có được bản cổ thần tộc cái kia thâm hậu vô cùng nội tình làm chèo chống. Nếu như đổi lại cái khác phổ thông thượng thần, muốn khống chế lại kinh khủng như vậy chuẩn thần chủ, đừng nói là kiên trì một cái hô hấp ngắn ngủi như vậy thời gian, chỉ sợ bọn họ chưa thành công, tự thân liền sẽ trước bị rút sạch thể nội tất cả lực lượng, trực tiếp biến thành một bộ khô quắc người khô. Lực lượng thời gian biến mất, cổ La thần chủ vết thương trên người lập tức bộc phát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảng lớn hư không. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Cổ La thần chủ kinh hô không thôi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, trên người mình làm sao liền không hiểu thấu xuất hiện nhiều như vậy vết thương. Lúc này, hắn đã trọng thương. Ngươi thật sử dụng tay phải của ta, đồng thời không có trả bất cứ giá nào. Làm sao có thể có người không trả bất cứ giá nào a? Cổ La thần chủ nháy mắt nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng là hắn càng ngộng. Ta thân là bản cổ thần tộc, có thể cùng ngươi sao? Vương Vũ khinh thường nghĩ đến. Chết. Vương Vũ không có thêm lời thừa thãi trả lời, xuất thủ chính là như lôi đỉnh công kích. Thiên thần khí trường thương như là một đầu cổ long, nháy mắt liền đánh xuyên cổ La thần chủ đầu lâu. Giang giác. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng tại cổ La thần chủ trong đầu nổ tung, trực tiếp để đầu của hắn như là vỡ vụn dưa hấu đồng dạng. Liền ngay cả thần hồn của hắn đều bị đánh nát. Ừm. Vương Vũ lông mày nhíu lại, cảm giác được có một sợi tàn hồn muốn bỏ chạy. Chủ nhân, nhất định đừng để cổ La thần chủ đào tẩu, trên người hắn có rất nhiều bí mật, cũng có thể được đến càng nhiều liên quan tới lao chủ nhân di hải bí mật. Tướng thần gấp rút nói. Chương 348. Thần vương thần quốc. Chương 348. Thần vương thần quốc. Nhân tộc tiểu bối, một ngày nào đó, ta chắc chắn để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Cổ La thần chủ hóa thành sợi tóc phẩm chất lưu quang chạy trốn, hắn lòng tràn đầy phẫn hận ở trong lòng âm thầm thề. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại sẽ bị bại chật vật như thế không chịu nổi, hơn nữa còn là đưa tại Vương Vũ cái này nhìn như không đáng chú ý nhân tộc tiểu tử trên tay. Thậm chí, cho đến giờ phút này, hắn đều không có hiểu rõ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân thể của mình liền đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như một cái rách dưới cái sảng, bản nguyên bị thương nặng. Hừ, ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Đúng lúc này, Vương Vũ cái kia băng lãnh mà vô tình thanh âm bỗng nhiên tại cổ La thần chủ sau lưng vang lên. Phải biết, Vương Vũ thế nhưng là khống chế thời gian cùng không gian hai loại lực lượng cường đại người a. Hiện nay hắn đã thành công tấn thăng trí thượng thần chi cảnh, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thần chủ nhóm, chỉ sợ tốc độ kia cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Huống chi trước mặt vị này sớm đã thân chịu trọng thương, khí tức yếu ớt cổ La thần chủ đâu. Ngươi! Cổ La thần chủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhịn không được la thất thanh nói. Nhưng mà hắn chưa nói xong, Vương Vũ đột nhiên bỗng nhiên xuề bàn tay ra, hướng hắn hung hăng bắt tới. Trong chốc lát, không gian chung quanh bị một cỗ lực lượng vô hình một mực phong cấm lại, như là vô hình lồng giam. Bởi vì thương thế quá nặng, lúc này cổ La thần chủ đã là cực độ suy yếu, mặc dù hắn đem hết toàn lực muốn dây rủa đào thoát, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản bất lực. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vương Vũ to lớn bàn tay nháy mắt khép lại đáng thương cái kia yếu ớt dây tóc cổ La thần chủ tàn hồn, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị Vương Vũ ngạnh sinh sinh bóp trong tay, mặc kệ như thế nào liều mạng và mẹo, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát mảy may. Cổ La thần chủ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể tinh chuẩn cho ta đáp lại, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vương Vũ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như hàn tinh băng lãnh, không mang mảy may tình cảm hờ hững nói. Nguyên bản, cái kia cổ La thần chủ trong lòng thấp thỏm lo âu đến cực điểm, dù sao đối mặt cường đại như thế đối thủ, sinh tử chỉ tại đối phương một ý niệm. Ngươi muốn cầu cạnh ta? Nghe tới Vương Vũ như vậy ngôn ngữ về sau, cổ La thần chủ trong lòng bối rối nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một vòng làm càn mà tùy tiện nụ cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi mơ tưởng đạt được. Đừng vọng tưởng theo lão phu nơi này thu hoạch đến đó sợ một chút điểm tin tức, trừ phi ngươi cầm ra một chút thái độ. Cổ La thần chủ vừa tùy ý cùng thiếu, một bên khiêu khích trừng mắt nhìn Vương Vũ, tựa hồ chắc chắn đối phương tuyệt đối sẽ không túi đầu trước chính mình cầu xin tha thứ. Vương Vũ nghe vậy, mày kiếm có chút nhăn lại, cười lạnh nói, cầu ngươi. Quả thực người si nói ngọng. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý cổ La thần chủ, mà là đưa ánh mắt về phía phương xa. Chỉ thấy nơi xa xôi, có một mảnh lơ lửng giữa không trung thần bí lục địa như ẩn như hiện. Vương Vũ giơ cánh tay lên, hướng cái hướng kia nhẹ nhàng vung lên, trong miệng quát khẽ, hồn trời đuôi, nhanh chóng đến đây. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên từ Vương Vũ trong tay phun ra ngoài, như là một cái nhìn không thấy cự thủ, vượt qua không gian khoảng cách, thẳng tắp vươn hướng cái kia phiến lơ lửng lục địa. Ngay sau đó, phim chính lục địa cỗ lực lượng này dẫn dắt phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vương Vũ vị trí chạy nhanh đến. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia đã đi tới gần. Vương Vũ phiêu nhiên như khởi, rơi tại trên lục địa. Mà lúc này, hồn trời nuôi hồn thể y nguyên duy trì chó hình thái, chính mặt mũi tràn đầy lĩnh hót hướng về phía Vương Vũ không ngừng loạn choạng cái đuôi. Hiển nhiên, vừa rồi Vương Vũ cùng cổ La thần chủ cuộc chiến đấu kia, tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn, cái này mang đến cho hắn xung kích cùng rung động có thể nói cực kỳ to lớn. Phải biết, từ khi Vương Vũ thu hoạch được lúc chi tay phải về sau, thực lực giống như hỏa tiễn cấp tốc tăng vọt, bây giờ liền xem như đối mặt chuẩn thiên thần cấp bậc cường giả, cũng chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền có thể tùy tiện đem hắn chém giết tại trong mấy mắt. Hắn cũng không dám lại giống như trước như thế tùy ý làm vậy. Nhớ ngày đó, cho dù Vương Vũ có khi sẽ bởi vì chính mình rất nhiều hành vi mà sinh lòng một chút bất mãn, nhưng bởi vì chính mình cho trợ giúp của hắn thực tế quá lớn, có thể xưng không thể thiếu đắc lực giúp đỡ, cho nên Vương Vũ đa số dưới tình huống đều sẽ lựa chọn khoan dung nhượng bộ. Nhưng mà, thời nay không giống ngày xưa. Hắn giờ phút này đã rõ ràng phát giác được, Vương Vũ đối với chính mình ỷ lại đã không lớn bằng lúc trước. Nếu như tiếp tục như thế kiệt ngạo bất tuần, phóng túng không bị trói buộc xuống dưới, loại kia đợi hắn kết cục sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Lại không đề cập tới phương diện khác, chỉ nói đi qua đi, Vương Vũ từ trước đến nay đều là cùng hồn trời nuôi vị trí bảo trì khoảng cách nhất định, tuyệt sẽ không tiến vào hắn nơi sống yên ổn. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, Vương Vũ vậy mà không hề cố kỵ trực tiếp đứng tại hồn trời nuôi trước mắt. Cử động như vậy không thể nghi ngờ truyền lại ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, ta, Vương Vũ bây giờ đã không còn e ngại ngươi. Tại lúc này, Vương Vũ tiếng hỏi vang lên, nghe nói các ngươi thiên hồn tộc sở trường các loại linh hồn bí kỹ, không biết có thể hay không để ta dòm ngó trí nhớ của hắn đâu. Hồn trời nuôi nhìn về phía bị Vương Vũ nắm ở lòng bàn tay Cổ La thần chủ, trọng trọng gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Vũ ca, ngươi đem hắn giao cho ta đi, vô luận ngươi muốn có được tin tức gì, ta đều có thể được đến. Hồn trời nuôi định mà nói. Nhưng mà, Vương Vũ lại lắc đầu, ngay ở chỗ này, tại chỗ rút ra trí nhớ của hắn cho ta nhìn. Nghe vậy, hồn trời nuôi khẽ giật mình, hắn biết Vương Vũ đây là không tin được hắn a, nhưng là, hắn rõ ràng hơn, nếu là không nghe theo Vương Vũ ý kiến, hắn sẽ rất thảm. Tốt, Vũ ca, ngươi đem hắn giao cho ta. Hồn trời nuôi nói, đột nhiên há miệng ra ba. Vương Vũ lập tức ngầm hiểu, đem Cổ La thần chủ thần hồn ném vào hồn trời nuôi trong miệng. Sau một khắc, Vương Vũ liền thấy Cổ La thần chủ tại hồn trời nuôi trong miệng trái đột phải tiến vào, muốn xông phá hồn trời nuôi thân thể trói buộc, thoát ra ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Ngươi có thực thể thời điểm, bản đại gia bắt ngươi có chút khó giải quyết, hiện tại ngươi còn lại hồn thể, còn dám cùng ta phép lối? Chết đi cho ta! Hồn trời nuôi phát ra rít gào trầm trầm, linh hồn chi lực bộc phát, đem Cổ La thần chủ tàn hồn hung hăng chấn áp xuống. Sau đó, hắn bắt đầu rút ra Cổ La thần chủ ký ức. Vũ ca, ta thành công qua, ngài có thể thưởng thức. Hồn trời nuôi há mồm phun ra một cái quan cầu, chính là Cổ La thần chủ ký ức, trong đó chính là Cổ La thần chủ một đời. Bán thần, thần cấp, chân thần, thượng thần. Cổ La thần chủ quá khứ kinh lịch, phi tốc ở trước mắt Vương Vũ hiện ra. Trong lúc hô hấp, Vương Vũ liền xem hết Cổ La thần chủ hơn nửa cuộc đời đột nhiên. Vương Vũ ánh mắt ngưng lại, chấm một chút. Hắn nhìn thấy Cổ La thần chủ tại kinh lịch ngàn khó vạn hiểm về sau, rốt cục thành thần chủ. Sau đó tiến vào một chỗ bí cảnh. Trong bí cảnh, có siêu cấp cường giả tại đại chiến. Cổ La thần chủ không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể ở phía xa ẩn nút đường đường thần chủ, vậy mà tại run lẩy bẩy đại chiến tiếp tục mấy năm, các cường giả mới rút đi. Cổ La thần chủ đi tới đại chiến trong di tích, phát hiện một đoạn tay phải. Tại cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại pháp tắc về sau, hắn quyết định thật nhanh, chặt đứt cánh tay của mình, dung hợp tay phải. Chủ nhân, cái này bí cảnh là lao chủ nhân thần quốc. Vương Vũ nhìn nhập thần lúc, tướng thần tiếng kinh hô ở trong đầu hắn vang lên. Chương 349, vũ trụ trước 10 chủng tộc uy năng. Chương 349, vũ trụ trước 10 chủng tộc uy năng. Chắc không được Cổ La thần chủ có thể có được lúc chi tay phải, nguyên lai hắn gặp may, trong lúc vô tình phát hiện bản cổ vân nhàn tiền bối thần quốc vị trí a, Vương Vũ vào đúng lúc này giật mình. Chắc hẳn lão chủ nhân cái khác di hải. Ai, chỉ sợ đều đã rơi vào những sinh linh khác chi thủ đi. Theo bọn hắn lúc trước chiến đấu dẫn dắt năng lượng ba động để phán đoán, những sinh linh này thực lực cực kỳ cường đại, có thể là thần vương cấp bậc cường giả a, nếu ta không có đoán sai, nên chính là lão chủ nhân ngày xưa hai vị kia túc địch gây nên. Tướng thần cảm xúc rất hạ. Bản cổ vân nhàn tiền bối địch nhân, đến cùng là ai? Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Vương Vũ nhịn không được trong đầu hướng tướng thần đặt câu hỏi. Mà tướng thần thì đầu tiên là trầm mặc một lát, tại cân nhắc nên như thế nào đáp lại cái vấn đề này. Rốt cục, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật, bản cổ vân nhàn tiền bối địch nhân chính là đến tự cho là vận thần tộc cùng sáng thế thần tộc hai tôn thần vương. Nghe đến đó, Vương Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái. Phải biết, cái này vận mệnh thần tộc cùng sáng thế thần tộc đều là trong vũ trụ xếp hạng trước 10 siêu cấp đại tộc a. Ngay sau đó, Vương Vũ ở trong lòng yên lặng nhớ lại liên quan tới vũ trụ trước 10 chủng tộc tin tức tương quan. Theo hắn biết, vũ trụ này trước 10 chủng tộc theo thứ tự là vận mệnh thần tộc, sáng thế thần tộc, bản cổ thần tộc, bất diệt thần tộc, nhân quả thần tộc, khí vận thần tộc, vĩnh hằng thần tộc, linh thần tộc, hư thần tộc cùng hủy diệt thần tộc. Vận mệnh thần tộc, cái này một thần bí mà cường đại tộc đàn, kỳ thành viên bẩm sinh liền có nhìn trộm vận mệnh thần kỳ lực lượng. Bằng vào loại này siêu phàm năng lực, bọn hắn có thể thấy rõ thế gian vạn sự vạn vật phát triển mạch lạc cùng đi hướng, phàm phất đứng tại vận mệnh trường hà phía trên quan sát chúng sinh. Sáng thế thần tộc, cái tộc đàn này có thể xưng tạo vật chủ tồn tại. Bọn hắn trời sinh liền có được sáng thế chi lực, có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra các loại kỳ diệu chi vật, sinh mệnh, tinh cầu, thậm chí là cường đại thần khí, tinh không chiến hạm chờ, chỉ cần có ý tưởng, đều có thể hạ bút thành văn. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, sáng thế thần tộc bên trong sinh linh từ sinh ra bắt đầu chính là thiên thần cấp bậc cường giả. Bản cổ thần tộc, khống chế âm dương ngũ hành cùng thời gian không gian chi lực, những lực lượng này giao hòa, cũng tạo nên bản cổ thần tộc cường đại. Nhưng mà, cùng bản cổ thần tộc tương phản chính là bất diệt thần tộc. Không giống với bản cổ thần tộc chú trọng pháp tắc tu hành, bất diệt thần tộc vứt bỏ đối với pháp tắc nghiên cứu, mà là đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào nhục thân rèn luyện bên trong. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ có cường đại vô song nhục thể mới có thể đột phá hết thể trở ngại, từ đó thực hiện lấy lực phá vạn pháp cảnh giới trí cao. Bởi vậy, bất diệt thần tộc thân thể chính là cường đại thần khí. Nhân quả thần tộc cũng là cực kỳ đặc thù nhất tộc, bọn hắn am hiểu nhìn rõ nhân quả quan hệ biến hóa vi diệu. Thông qua xâm nhập nghiên cứu sự vật ở giữa bởi vì cùng quả, nhân quả thần tộc tộc nhân có thể tinh chuẩn dự đoán sự kiện phát triển xu thế, cũng xảo diệu tiến hành dẫn dắt hoặc can thiệp. Loại năng lực này khiến cho nhân quả thần tộc tràn ngập sát thái thần bí, để người khó mà nắm lấy. Khí vận thần tộc, tộc này lấy khí vận chi đạo xưng hùng tại thế. Mỗi cái thuộc về khí vận thần tộc sinh linh đều là chúa tể một phương, hắn trên thân chỗ hội tụ khí vận bàng bạc như biển, đủ để ảnh hưởng vũ trụ cách cục biến thiên. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cả đời đều ở vào không ngừng chinh chiến cướp đoạt khí vận trạng thái bên trong, đối với cái khác vũ trụ trước 10 chủng tộc mà nói càng là như vậy, bởi vì chỉ cần khí vận thần tộc sinh linh xuất hiện tại một nơi nào đó, kia liền mang ý nghĩa nơi đó sẽ lâm vào không ngừng nghỉ chiến loạn phân tranh bên trong. Mỗi khi có khí vận thần tộc sinh linh hiện thân thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn phát thế lực khắp nơi cảnh giác cùng liên hợp vây quét, ai cũng không nguyện ý để dạng này một cái có thể khuấy động phong vân tồn tại tiếp tục trưởng thành lớn mạnh thêm. Dù sao, giải quyết vấn đề trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp không ai qua được đem sáng tạo nguồn gốc vấn đề triệt để diệt trừ. Vũ trụ mênh mông vô ngần, tồn tại rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là Vĩnh Hằng thần tộc. Vĩnh Hằng thần tộc chính là một loại cực kỳ đặc thù tộc đàn, hắn có vĩnh hằng bất diệt thần kỳ đặc tính, phản phất thời gian trôi qua đối với bọn hắn không hề ảnh hưởng, mãi mãi cũng không gặp mặt sắp tử vong nguy hiểm. Sở dĩ dùng hắn để hình dung là bởi vì Vĩnh Hằng thần tộc duy nhất có một tên sinh linh tồn thế, nhưng hắn cũng đã sống sót vô tận tháng năm dài đằng đẵng. Rất nhiều trước 10 huyết mạch sinh linh đều từng nói qua, Vĩnh Hằng thần tộc vị kia sinh linh chính là trong toàn bộ vũ trụ người mạnh nhất. Linh thần tộc thì lấy hắn đặc biệt tâm linh chi lực mà nổi danh trên đời. Loại lực lượng này vô cùng kỳ diệu, có thể khống chế vũ trụ trong vạn tộc bất luận cái gì có tư tưởng sinh linh. Vô luận là cường đại cỡ nào hoặc là trí tuệ cao thâm sinh vật, một khi bị linh thần tộc sinh linh để mắt tới, sớm tối đều sẽ biến thành nô lệ. Hư thần tộc đồng dạng khiến người kinh thán không thôi. Bọn hắn có một loại không thể tưởng tượng năng lực, có thể tùy ý đem giả tạo biến thành chân thực, lại có thể đem chân thực chuyển hóa thành hư ảo. Một cắt thật giả hư thực đều tại bọn hắn một ý niệm, để người căn bản là không có cách phân biệt. Cuối cùng muốn nâng lên chính là hủy diệt thần tộc, cái chủng tộc này cùng sáng thế thần tộc vừa vặn tương phản. Bọn hắn sinh ra chính là vì hủy diệt mà tồn tại, thể nội ẩn chứa không gì sánh kịp khủng bố lực phá hoại. Hủy diệt thần tộc sinh linh, không phải tại hủy diệt, chính là tại hủy diệt trên đường. Cùng khí vận thần tộc, như là chuột chạy qua đường, đều là toàn bộ sinh linh nhằm vào đối tượng. Có phải là cảm thấy rất có áp lực? Ai? Tướng thần trầm giọng nói, lúc đầu, những chuyện này ta cũng không tính cáo chi ngươi. Nhưng mà, dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi vậy mà thu hoạch được lão chủ nhân di hải, cũng là giữa các ngươi chú định nhân quả liên hệ. Xem ra đây là vận mệnh an bài, kể từ đó, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ không thể tránh khỏi cùng cái này hai đại thần tộc sinh ra gặp nhau. Cho nên, trước thời hạn đem những tin tức này tiết lộ cho ngươi, chỉ vì để ngươi có thể trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Vương Vũ nói, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, liền xem như thần vương ta cũng không sợ. Nhớ lấy, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhất là ở trước mặt đối với những cái kia đến tự cho là vận tộc sinh linh lúc, tuyệt đối không thể khinh suất địa chấn thời gian sử dụng chi tay phải lực lượng. Nếu không, sợ rằng sẽ có vô tận phiền phức tìm tới ngươi. Ừm, ta rõ ràng. Vương Vũ đồng dạng thần sắc trang nghiêm gật đầu đáp, thanh âm trầm ổn hữu lực. Thời gian vội vàng mà qua, trong chớp mắt, cổ La thần chủ cái kia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tất cả ký ức liền đã toàn bộ phát ra hoàn tất. Vài vạn năm sinh mệnh lịch trình giống như một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh ở trước mắt Vương Vũ nhanh chóng triển khai lại cấp tốc thu nạp. Ngay sau đó, Vương Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại đem hắn dừng lại tại hồn trời nuôi trên thân. Chỉ thấy hồn trời nuôi trong lòng đống nhiên siết chặt, một loại dự cảm bất tường nháy mắt xông lên đầu. Chỉ nghe một trận thanh thúy, cốt ca cốt két, tiếng vang lên, Vương Vũ chính nhẹ nhàng đung đưa cổ của mình, cùng lúc đó, toàn thân hắn xương cốt lại cũng giống như là giang đậu liên tiếp không ngừng mà truyền ra trận trận tiếng bạo liệt vang. Vũ, Vũ ca, cái này, đây là làm sao nha? Hồn trời nuôi tâm kinh đạm chiến nhìn xem Vương Vũ, lắp bắp mở miệng hỏi. Cứ việc chưa nhìn thấy Vương Vũ có hành động, nhưng hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm, cũng vô ý thức bắt đầu phục lên mềm đến. Vũ ca, ngài nhưng tuyệt đối đừng xúc động a. Tiểu đệ ta coi như đối với ngài không có lập xuống cái gì công lao hiển hách, đó cũng là chịu không ít khổ đầu, bán không ít khí lực nha. Đã từng vì ngài xuất sinh nhập tử, chảy máu liều mạng. Chương 350, thu phục kẻ phản bội. Chương 350, thu phục kẻ phản bội. Còn chưa đủ. Vương Vũ lạnh nhạt nói ra ba cái chữ, lại giống như là trọng truy nện tại hồn trời nuôi trên thân. Vũ ca, cái kia, vậy ngài đến cùng muốn như thế nào đâu? Hồn trời nuôi thanh âm phát run hỏi, hắn có một loại dự cảm. Vương Vũ muốn rất quá đáng. Ta muốn ngươi nhận ta làm chủ. Từ đây nghe lời giam giáp. Vương Vũ sắc mặt âm trầm, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói. Nghe nói như thế, hồn trời nuôi đầu tiên là sức sở, lập tức trả lời, à, nguyên lai cũng chỉ là dạng này à. Tốt, kể từ hôm nay, ngài chính là chủ nhân của ta. Dù sao, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, coi được giãn được mới là đại trượng phu hành vi. Mặc dù hôm nay hắn không thể không túi đầu xưng Vương Vũ vì chủ nhân, nhưng chỉ cần ngày sau chính mình trở nên đủ cường đại, lại để cho cái này Vương Vũ trái lại gọi mình là chủ lại có gì khó. Nhưng mà, cùng hồn trời nuôi nhẹ nhõm thái độ hình thành so sánh rõ ràng chính là, Vương Vũ nhưng lại chưa vì vậy mà cảm thấy hài lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, trao phúng mà nhìn xem hồn trời nuôi nói, ha ha, ngươi thật làm ta dễ dàng như vậy liền sẽ tin ngươi lời nói này à. Hiển nhiên, đối với hồn trời nuôi loại này tùy tiện liền làm ra hứa hẹn hành vi, Vương Vũ cũng không mua chướng. Hồn trời nuôi trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng giải thích, cái kia, vậy ta có thể thề, bằng vào ta linh hồn phát thệ, nếu như ta vi phạm đối với ngài lời thề, nguyện gặp thiên khiển, vĩnh truy địa ngục không được siêu sinh. Dứt lời, hắn một mặt thành khẩn nhìn qua Vương Vũ, hy vọng có thể lấy này đến bỏ đi đối phương lo nghĩ đáng tiếc chính là, cho dù hồn trời nuôi đã như thế tỏ thái độ, Vương Vũ vẫn như cũ không hề bị lay động. Nếu như lời thề hữu dụng, liền sẽ không có nhiều như vậy khống hồn bí pháp, khế ước nô lệ. Chỉ thấy hắn lắc đầu, chậm rãi nói, theo ta được biết, các ngươi thiên hồn tộc sinh linh đều có được một viên đặc biệt hồn ấn, nó trọng yếu tính có thể so với vạn tộc sinh linh thần hồn. Chỉ cần hồn ấn vẫn còn tồn tại, các ngươi liền có thể bất tử bất diệt. Cho nên, nếu ngươi làm chân thành tâm thành ý thần phục với ta, vậy liền để ta tại hồn của ngươi ấn phía trên lưu lại thuộc về ta là ấn. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh lòng trung thành của ngươi không hai. Nói xong, Vương Vũ lặng lặng chờ đợi hồn trời nuôi đáp lại, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Cái gì? Lại muốn tại đại gia ta hồn ấn phía trên lưu lại là ấn? Hồn trời nuôi nghe nói lời ấy, trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, nhưng trong đó chiếm vị trí chủ đạo không thể nghi ngờ là cháy hừng hực lửa giận. Vương Vũ, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hồn trời nuôi nghiến răng nghiến lợi quát. Hắn cái kia nguyên bản coi như thanh âm bình tĩnh giờ phút này giống như trong mùa đông giá rét lạnh thấu xương hàn phong, lạnh đến để người không rét mà run. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là một đầu bị chọc giận viễn cổ cự thú, dương nhanh múa vuốt lộ ra được uy nghiêm của mình. Hắn tại đối với Vương Vũ tuyên cáo, ta hồn trời nuôi cũng không phải mặc người nào nặng quả hờm mềm, như thật đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, cùng lắm thì đến cái ngọc thạch câu phần, cá chết lưới rách. Mà Vương Vũ đối mặt với hồn trời nuôi thực hiện áp lực thật lớn, không chỉ có không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại thể hiện ra trước nay chưa từng có cường ngạnh tư thái. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới nụ cười, chậm rãi nói, ta chính là khi dễ ngươi thì phải làm thế nào đây? Cái kia, loại bình thản ung dung thần thái, liền tựa như mặc cho hồn trời nuôi như thế nào tùy tiện làm ầm ĩ, đều không thể đối với hắn tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng đối với trước mắt cái này một thân phản cốt hồn trời nuôi, Vương Vũ kỳ thật đã sớm động sát tâm. Chỉ là trước đó không đành lòng mất đi cường đại trợ lực, hiện tại ngược lại là không quan trọng. Hắn thấy, hồn trời nuôi giống như vậy một viên lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ nếu là không sớm làm giải quyết hết, ngày sau chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng. Qua sông đoạn cầu cũng tốt, tháo cối giết lửa cũng được. Cho nên, thừa dịp hiện tại hồn trời nuôi đối với chính mình cũng không tạo được quá lớn uy hiếp lúc, nhất định phải quả quyết xuất thủ đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Hồn trời nuôi cắn răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, đã ngươi như thế hùng hổ dọa người, một lòng muốn nước hiếp ta. Vậy ta cũng chỉ đành. Nói đến đây, hắn cố ý đem thanh âm kéo đến thật dài, đồng thời con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Vương Vũ, ý đồ từ đối phương vẻ mặt bắt được một vẻ bối rối hoặc là lùi bước. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, Vương Vũ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, tựa như một tòa băng sơn không nhúc nhích tí nào. Hồn trời nuôi vốn trong lòng góp nhặt khí thế dần dần tiêu tán, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, giống như là quả cầu ra xì hơi, ủ rũ túi lầu nói, vậy ta cũng chỉ phải tùy ý ngươi ức hiếp. Không sai, hắn cuối cùng vẫn là nhận sợ. Cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ thế cuộc trước mắt đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Hắn có thể bén nhạy phát giác được Vương Vũ trên thân phát ra lạnh thấu xương sắc ý, loại kia không che giấu chút nào khí tức tử vong để hắn sờn cả tóc gáy. Mà lại, hắn giờ phút này chưa làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị, cho nên sau khi cân nhắc hơn thiệt, khuất phục mới là sáng suốt nhất cách làm. Nghe tới hồn trời nuôi lời nói, Vương Vũ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, đã như thế, kia liền ngoan ngoãn lộ ra hồn của ngươi ấn đi, chỉ cần ngươi làm theo, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kỳ thật, trước đó, hắn muốn cho rằng phải hao phí không ít công phu thậm chí khả năng cần kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt, tài năng khiến cho hồn trời nuôi hoàn toàn thần phục. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà không chịu được như thế, không có phí chút sức lực liền chủ động nhận thua đầu hàng. Cái này hồn trời nuôi cốt khí xa so với hắn trong dự đoán còn muốn mềm yếu. Được rồi, chủ nhân. Đúng lúc này, hồn trời nuôi đột nhiên định hót ứng tiếng nói. Không thể không nói, hắn thật đúng là cái co được giãn được nhân vật, trong nháy mắt liền đã cấp tốc nhận rõ cũng tiếp nhận chính mình lập tức vị trí. Ngay sau đó, chỉ thấy hồn trời nuôi hồn thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa đen như mực thân ảnh bỗng nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ. Mà tại hắn khu vực hạch tâm, một viên tản ra tia sáng chói mắt phủ văn chậm rãi nổi lên. Cái tia phủ văn phía trên lại quấn quanh lấy lít nha lít nhít xiềng xích, xa xa nhìn lại, những xiềng xích này phảng phất cùng hồn trời nuôi hồn ấn chặt chẽ tương liên, vững vàng đem hắn trói buộc trong đó. Vương Vũ hai tay như ảo ảnh vũ động, từng đạo thần bí mà phức tạp phủ văn theo đầu ngón tay hắn chảy ra, chậm rãi cắm vào hồn ấn bên trong. Nô lệ lạc ấn thành công. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Vũ khỏe miệng nụ cười căn bản là ép không được. Hồn trời nuôi cũng không phải người bình thường vật, chính là có được vũ trụ trước 50 huyết mạch chuẩn thần chủ, so Vương Vũ đẳng cấp đều cao. Dạng này cường giả, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Chuẩn thần chủ cấp cường giả làm nô lệ, liền xem như Kim Lôi thần chủ biết được, chỉ sợ đều sẽ ước ao con mắt đỏ lên. Dù sao, giống như vậy sinh linh mạnh mẽ thường thường đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đối với bọn hắn đến nói, tự do so sinh mệnh còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Tại đứng trước tự do cùng tử vong lựa chọn lúc, bọn hắn tình nguyện không chút do dự lựa chọn khẳng khái chịu chết, cũng sẽ không thấp chính mình cao quý đầu lâu. Cho nên nói, giống hồn trời nuôi loại này tự nguyện từ bỏ tôn nghiêm, trở thành người khác nô lệ đồ hèn nhát thực tế là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Nói một chút đi, ngươi đến tuột cùng tại sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Vương Vũ cho tới nay đều rất hiếu kỳ hồn trời nuôi làm sao lại luân lạc tới bây giờ tình cảnh như thế này. Chương 351, Cổ La thần chủ bảo khố. Chương 351, Cổ La thần chủ bảo khố. Đó chính là một cái tuổi trẻ khinh quần cố sự. Hồn trời nuôi chậm rãi mở miệng nói, nhớ năm đó, ta thế nhưng là thiên hồn tộc hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu. Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái, không đem bất luận cái gì đồng tộc thiên tiêu để vào mắt, thậm chí liền những tộc lão kia hậu đại cũng là như thế. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, phản phất đắm chìm tại trước kia trong hồi ức. Chính là bởi vì trong mắt của ta không người cùng tự cao tự đại, mới rước lấy vô tận phiền phức. Những cái kia từng cùng ta tranh cao thấp một hồi lại thảm tao thất bại đám gia hỏa, từng cái đối với tâm ta mang oán hận. Rốt cục có một ngày, bọn hắn nhìn chuẩn một thời cơ, liên hợp lại cho ta xếp vào một hạng có lẽ có tội danh, trộm cướp trong tộc thánh vật. Cứ như vậy, ta cái này đã từng phong quang vô hạn tiên tri tiêu tử, nháy mắt biến thành tù nhân, nếu không phải tộc trưởng ra sức bảo vệ, ta chỉ sợ đã chết rồi. Cuối cùng vì lắng lại chúng nộ, ta bị lưu đày tới hỗn loạn bên trong tinh vực, tùy ý ta tự sinh tự diệt. Nói đến chỗ này, hồn trời nuôi không khỏi thở dài, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn, bất quá cũng may lão thiên chiếu cố, để ta trải qua thiên tân vạn khổ về sau cuối cùng vẫn là ngoan cường mà vẫn còn tồn tại. Càng may mắn là còn gặp được chủ nhân ngài. Ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài, tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Hồn trời nuôi nói, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Vương Vũ thì lật một cái liếc mắt, bất định hót. Ta biết ngươi cũng không cam lòng. Vương Vũ còn nhớ rõ cùng hồn trời nuôi mới gặp thời điểm, hắn còn tại dụ dỗ các tộc sinh linh, ý đồ tìm tới đoạt xá vật dẫn. Ta đương nhiên không cam tâm, ta muốn giết trở về, ta muốn để những cái kia hãm hại ta người trả giá đắt. Nhắc lên chuyện này, hồn trời nuôi lửa giận trong lòng ngập trời. Vương Vũ có thể hiểu được hồn trời nuôi ý nghĩ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng là thời điểm trở về. Long ảnh thượng thần, thiên lực thượng thần, mục tháp thượng thần, thanh lân thượng thần chờ một đống sinh linh hình tượng đều ở trong đầu của Vương Vũ hiện hiện. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước bát đại thượng thần vây giết chính mình hình ảnh, cũng nhớ kỹ thật vất vả giết ra khỏi chúng đây, lại nên đón thư dư thiên thần truy sát. Nếu không phải Hằng Vũ Thương hội chấp sự hỏa viên tương trợ, hắn còn không thể nói sẽ tao ngộ sự tình gì đâu. Có thể hay không đi tới Kim Lôi Đế quốc đều khó nói. Chủ nhân, căn cứ theo cổ La thần chủ cái kia còn sót lại một chút trong mảnh vỡ ký ức, tiểu nhân còn phát hiện tàng bảo khố vị trí, ngài muốn hay không đi đầu tiến về tìm tòi hư thực nha. Đúng lúc này, hồn trời nuôi mặt mũi tràn đầy định hót áp sát tới, ngựa khí cực kỳ chú ý cẩn thận dò hỏi. Nghe nói lời ấy, Vương Vũ nguyên bản bình tĩnh như nước hai con ngươi nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng, thần chủ tàng bảo khố, ai không sinh lòng tham lam. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là muốn đi xem một chút. Hắn không chút do dự hồi đáp, trong lời nói khó nén nội tâm hưng phấn cùng chờ mong chi tình. Hắn rất hiếu kỳ, thần chủ trong bảo khố ẩn giấu cái dạng gì bảo vật. Chỉ thấy hồn trời nuôi có chút hé miệng, từ trong miệng chậm rãi phun ra một viên tản ra nhu hòa tia sáng quang cầu đến. Nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện viên kia quang cầu phía trên không chỉ có rõ ràng biểu thị ra bảo khố vị trí cụ thể, thậm chí liền bảo khố mở ra phương pháp đều nhất nhất bày ra trên đó, đây chính là hồn trời nuôi rút ra cổ La thần chủ ký ức. Vương Vũ thấy thế, lúc này đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái quả cầu ánh sáng kia. Trong chốc lát, quang cầu vỡ vụn, ẩn chứa trong đó ký ức thuận đầu ngón tay của hắn liên tục không ngừng tràn vào trong óc. Sau đó, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng thần điện trực tiếp đi đến. Tiến vào thần điện về sau, Vương Vũ kinh ngạc phát hiện nơi này vậy mà không có mưa ai, liền nửa cái thủ vệ thân ảnh cũng không từng nhìn thấy. Tỷ mị nghĩ lại cũng là không khó lý giải, cổ La thần chủ cùng hắn tọa hạ đông đảo đệ tử nhiều năm nơi này bế quan tu luyện, cho nên căn bản không cần an bài cái gì thủ vệ. Nơi này chính là cổ La tinh hệ phòng ngự mạnh nhất địa phương. Tại bây giờ cổ La thần chủ đã bất hạnh vẫn lạc, hắn môn hạ đệ tử vì ứng đối cường địch đều dốc toàn bộ lực lượng, kể từ đó, cái này to lớn thần điện liền thành Vương Vũ có thể tùy ý xông xáo trốn không người. Cũng không lâu lắm, Vương Vũ liền thuận lợi tìm ra trong truyền thuyết bảo khố vị trí. Hắn y theo cái kia chỉ có cổ La thần chủ mới hiểu đặc biệt phương pháp, dễ như trở bàn tay mở ra bảo khố chi môn ầm ầm. Làm đại môn chậm rãi rộng mở về sau, hiện ra ở trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, nơi này làm sao lại như thế chi nghèo a? Vương Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy kỳ chân dị bảo chồng chất thành núi, rực rỡ muôn màu khiến người không kịp nhìn đồ sộ tràn diện, nhưng giờ phút này đập vào mi mắt lại là một mảnh trống rông cảnh tượng. To lớn trong bảo khố cơ hồ không có bất luận cái gì đáng tiền đồ vật tồn tại, phản phất bị cướp sạch không còn lộ ra phá lệ quặng cu é cùng tịch mịch. Vương Vũ không cam lòng nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm ra dù cho một tơ một hào che giấu bảo vật manh mối. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào tìm kiếm, cuối cùng được đến kết quả đều chỉ là tốn công vô ích thôi. Toàn bộ bảo khố không gian đúng là dấu thuyết. Con chuột đến, đều phải ngậm lấy nước mắt ra ngoài. Chủ nhân, theo ta thấy chúng ta chỉ sợ vẫn là tới quá chết chút. Cổ La thần chủ trước đó đụng phải thương tích cực kỳ nghiêm trọng, cho nên dùng tòa này trong bảo khố chỗ chứa đựng đại lượng chân quý tài nguyên đi chữa trị bản thân thương thế. Cho nên bây giờ nơi này mới có thể trở nên như vậy không có gì cả. Tướng thần thanh âm ở trong đầu Vương Vũ vang lên. Ừm, nên chính là như thế không sai. Vương Vũ trong lòng rất tiếc nuối. Chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch tiến vào bảo khố một chuyến sau đó hai tay chống chân rời đi à? Đang lúc Vương Vũ âm thầm suy nghĩ lúc, đột nhiên tướng thần thanh âm lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, chờ một chút, chủ nhân. Ngay phía trước trên mặt đất giống như có đồ vật gì tồn tại đâu. Nghe nói như thế, Vương Vũ vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại cách mình chỗ không xa đang lặng lặng nằm một viên không chút nào thu hút nho nhỏ hạt giống. Bởi vì thời gian dài không người hỏi thăm nguyên nhân, viên kia hạt giống mặt ngoài đã bao trùm lên một tầng thật dày bụi đất. Cái này có vẻ như cũng không có tác dụng gì đi. Vương Vũ nhìn xem trong tay viên kia không chút nào thu hút hạt giống, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, có thể bị cất đặt tại trong bảo khố đồ vật, chắc chắn sẽ không là cái gì bình thường chi vật. Mặc dù so với những cái kia nổi tiếng bên ngoài, khiến người nhìn chăm chú kỳ chân dị bảo mà nói, hạt giống này khả năng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, nhưng ai có thể khẳng định nó liền thật không có chút giá trị đâu. Liền, chủ nhân ngươi kiếm muộn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tướng thần kinh hỉ thanh âm chấn động Vương Vũ não hải. Nghe nói như thế, Vương Vũ không khỏi cảm thấy mười phần kinh ngạc, chẳng lẽ đây là cái gì bảo vật vô cùng chân quý hay sao? Dứt lời, trong mắt của hắn cũng không tự chủ được hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Tướng thần bởi vì kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, không sai, chủ nhân, hạt giống này cũng không phải bình thường bảo bối. Chương 352. Hỗn độn thanh liên. Nộ tính nghịch tiên. Chương 352. Hỗn độn thanh liên. Nộ tính nghịch tiên. Chủ nhân, nó chính là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên hạt giống. Chỉ cần ngài dùng nó đến thanh nén, liền có thể được đến một cây thân ngoại hóa thân. Mà lại, cỗ này hóa thân ngộ tính có thể xưng tuyệt thế, cho dù là cường đại như bản cổ thần tộc, hắn ngộ tính cùng hỗn độn thanh liên phân thân so sánh, cũng muốn kém hơn một chút. Ngài tiếp xuống con đường tu hành, cảm ngộ cực kỳ trọng yếu, có dạng này một bộ thân ngoại hóa thân quả thực là thiên đại trợ lực a. Có nó, ngài lĩnh hội pháp tắc tốc độ sẽ tăng vọt. Nói đến đây, tướng thần tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ, tâm tình của hắn trở nên hơi trầm thấp xuống, nhớ năm đó, ta lão chủ nhân đã từng nghe nói trong mảnh tinh hệ này có hỗn độn thanh liên xuất thế, cũng một lòng muốn có được một viên hạt giống dùng để luyện chế phân thân. Chỉ tiếc, không biết sao tin tức để lộ, dẫn tới cường địch mai phục. Cuối cùng, lão chủ nhân bất hạnh mất mạng, chết tha hương tha hương. Cái gì? Bàn cổ Vân Nhàn tiền bối, chính là vì hỗn độn thanh liên tới. Vương Vũ nghe nói như thế về sau, chỉ cảm thấy lòng của mình giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một chút, đột nhiên run rẩy lên. Lại nhìn viên kia hạt giống về sau, giờ phút này phảng phất trở nên vô cùng nặng nề, ép tới hắn có chút không thở nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính là dạng này một viên không chút nào thu hút hạt giống, vậy mà lại là liền thần vương đều tha thiết ước mơ chí bảo. Xem ra ta lần này là thật kiếm bội. Vương Vũ khó mà ức chế nội tâm kích động, kìm lòng không được phát ra cảm khái. Tướng thần cười nói, ha ha, nghĩ cái kia cổ La thần chủ có được vô số kỳ chân dị bảo, lại giống như ném dưa hấu nhặt hạt vừng, hoàn toàn coi nhẹ cái này trong bảo khố chân quý nhất chi vật. Những cái kia rực rỡ muôn màu chân bảo chung vào một chỗ, hắn giá trị cùng viên này nho nhỏ hạt giống so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Bất quá liền xem như cổ La thần chủ biết được đây là hỗn độn thanh liên hạt giống cũng không quan trọng, bởi vì cái này hỗn độn thanh liên muốn tỏa ra thần kỳ diệu dụng, phải có hỗn độn chi lực tẩm bổ không thể. Mà phóng nhãn toàn bộ vũ trụ mênh mông, chỉ có thuần huyết bản cổ thần tộc sinh linh mới có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực đến. Kể từ đó, cho dù những người khác được đến cái này hỗn độn thanh liên, cũng chỉ là phung phí của trời thôi. Nghe xong tướng thần lời nói, Vương Vũ không khỏi cười, nói như vậy, phần cơ duyên này chỉ có thể một mình ta được hưởng. Đang lúc hắn đắm chìm tại phần này trong vui sướng lúc, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, đại địa vì đó rung lên. Vương Vũ trong lòng siết chặt, không cần nghĩ lại liền có thể đoán ra nhất định là không biết Hà Phương cường giả chiến đấu kịch liệt lan đến gần nơi đây. Quả nhiên, theo sát phía sau truyền đến chính là từng tiếng thê lương tiếng cầu cứu, lão sư, nhanh xuất thủ mau cứu ta a. Cái này tiếng kêu cứu tan nát cõi lòng, tràn ngập hoảng hốt. Thần điện bên ngoài, rộng lớn trên quảng trường, một đầu hình thể to lớn, giống như núi nhỏ sáu cánh hắc long nằm ngang trong đó. Vây quanh đầu này sáu cánh hắc long bốn phía mặt đất đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, lít nha lít nhít vết rách như là từng đạo giống mạng nhện lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng mà khuyết tán kéo dài. Những này vết rách sâu không thấy đáy, giống như là bị một đôi đại thủ ngạnh sinh sinh xé rách dấu vết lưu lại. Cùng lúc đó, ở trong hư không, một tên thân mang màu vàng chiến giáp, tay cầm lôi điện trường thương nam tử chính lăng không hư đứng, lấy một loại thái độ bề trên quan sát phía dưới sáu cánh hắc long, cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách, thời khắc cảnh giác tùy thời có thể xuất hiện cổ La thần chủ. Hắn chính là Kim Lôi thần chủ tọa hạ đại đệ tử, Kim Lôi Phong. Kim Lôi Phong, muốn bảo vệ mệnh, ngươi tốt nhất hiện tại liền mau chóng rời đi nơi này, bằng không đợi lão sư của ta đến, ngươi chính là muốn chạy trốn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Sáu cánh hắc long mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía trên Kim Lôi Phong giận dữ hét. Mặc dù nhìn bề ngoài khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế nó nhưng trong lòng thì âm thầm không ngừng tiêu khổ. Dù sao cho tới bây giờ, cổ La thần chủ lại còn chưa hiện thân, điều này thực để nó cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Ta nên không phải bị xem như con rơi a? Hắn nhịn không được nghĩ đến. Gọi đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng, hôm nay cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo u lãnh thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Nghe tới thanh âm này, nguyên bản đã có chút khẩn trương sau cánh hắc long thần sắc đống nhiên biến đổi, nó vội vàng quay đầu nhìn về thần điện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia to lớn trang nghiêm cửa thần điện chỗ, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Người này dáng người thon dài, tóc dài tùy ý mà rối tung ở sau lưng, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Mặt mũi của hắn không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng trên trán để lộ ra một loại không gì sánh kịp khí khái hào hùng, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Sư đệ, Kim Lôi Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, người này chính là Vương Vũ. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này thần thánh thần điện bên trong? Lão sư của ta lại đi nơi nào? Sáu cánh hắc long trừng lớn nó cái kiệt như trung đồng con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn qua trước mắt khách không ngợi mà đến, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Vương Vũ ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, đã ta giờ phút này đứng tại nơi này, như vậy lão sư của ngươi tự nhiên liền đã không tồn tại ở trên thế giới này. Ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Sáu cánh hắc long giận không kèm được gầm hết lên, nó căn bản là không có cách tiếp nhận tàn khốc như vậy hiện thực, ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thượng thần thôi, sao dám nói bừa có thể đối với lão sư của ta tạo thành uy hiếp. Quả thực chính là người si nói mộng. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại sáu cánh hắc long trong lòng, cổ La thần chủ cho dù là bây giờ trạng thái không tốt, chỉ có chuẩn thần chủ thực lực, cũng không phải một cái bình thường thượng thần có khả năng chống lại. Đúng lúc này, Vương Vũ quay đầu nhìn về phía Kim Lôi Phong, sư huynh, xin tin tưởng ta lời nói không loa, lúc này đã không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào, có thể động thủ. Tốt. Nghe tới Vương Vũ lời nói, Kim Lôi Phong không chút do dự nhẹ gật đầu, biểu thị đối với Vương Vũ tuyệt đối tín nhiệm. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy Kim Lôi Phong quanh thân lấp lánh lên rực rỡ chói mắt màu vàng lôi quang, cả người như là lưu tinh xẹt qua chân trời, từ trên cao cấp tốc đáp xuống, thẳng tắp hướng sáu cánh hắc long bổ nhào qua. Thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Gặp tình hình này, sáu cánh hắc long biết rõ một trận sinh tử đại chiến đã không thể tránh được, lập tức tập hợp lại, toàn lực ứng phó triển khai phản kích, đồng thời trong miệng vẫn chưa từ bỏ ý định lớn tiếng gầm rú, lão sư, ngài đến tuột cùng người ở chỗ nào? Đệ tử thật cần sự giúp đỡ của ngài, còn mời lão sư thương hại. Giờ này khắc này, sáu cánh hắc long một bên đau khổ ngăn cản Kim Lôi Phong lăng lệ vô song thế công, một bên khản cả giọng gào thét cầu cứu, mong mọi cổ La thần chủ giáng lâm. Nhưng mà hắn rất thất vọng, bởi vì vô luận hắn như thế nào khàn cả giọng la lên, đều không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, tiếng kêu cũng càng ngày càng yếu. Xoát, đột nhiên, chói mắt kim quang hiện lên, Vương Vũ nhìn thấy trận chiến đấu này phân ra được thắng bại. Kim Lôi Phong dùng một thanh thần minh, chém xuống 6 cánh hắc long đầu lâu, ngay tiếp theo thần hồn cũng xoắn nát, đoạn tuyệt trùng sinh khả năng. Bịch, 6 cánh hắc long đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Vương Vũ nhìn thấy 6 cánh hắc long con mắt nhìn chằm chằm chính mình, tràn ngập vẻ không thể tin. Hắn biết, 6 cánh hắc long điểm cuối của sinh mệnh một khắc, rốt cục tiếp nhận cổ La thần chủ bị hắn chém giết sự thật. Nhưng, 6 cánh hắc long không hiểu, Vương Vũ là làm sao làm được. Chương 353, Cổ La môn đồ. Chương 353, Cổ La môn đồ. Sư đệ, Cổ La thần chủ, thật bị ngươi chém giết rồi. Nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét mà qua, Kim Lôi Phong giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở trước mặt của Vương Vũ. Hắn trừng lớn hai mắt, cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là hy vọng có thể chính thai nghe tới Vương Vũ cho ra đáp án xác thực. Vương Vũ hơi gật đầu, thiên chân vạn sắc. Cái này ngắn gọn bốn chữ phảng phất nặng tựa vạn cân, nặng nề màn hiện tại Kim Lôi Phong trái tim. T. Kim Lôi Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ Cổ La thần chủ thực lực kinh khủng, đây chính là đứng tại một phương tinh hệ đỉnh phong tồn tại, cho dù là chính mình đối đầu, thắng bại chỉ sợ cũng là khó mà dự đoán. Nhưng mà, trước mắt cái này chỉ có thượng thần cảnh giới sư đệ lại có thể thành công đem hắn chém giết, thực tế là làm người không thể tưởng tượng. Đại sư Minh, kỳ thật Cổ La thần chủ tại chúng huyết ma chú về sau, thực lực chân chính đã trên diện rộng ngã xuống, vẹn vẹn chỉ còn lại chuẩn thần chủ giai mà thôi. Lại thêm ta vừa lúc nắm giữ một chút không muốn người biết thủ đoạn, lúc này mới có cơ hội may mắn đem hắn đánh giết. Vương Vũ nhìn ra Kim Lôi Phong trong mắt nghi ngờ không thôi thần sắc, ngựa khí bình thản giải thích nói. Kim Lôi Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu thở dài, cho dù như thế, cái kia cũng đầy đủ để người kinh hãi. Tiểu sư đệ, cho tới nay đều coi là chúng ta sư huynh đệ mấy cái bên trong coi như ta thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng chưa từng nghĩ nguyên lai ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất người kia nha. Nói, hắn nhìn về phía Vương Vũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể cùng khen ngợi. Phải biết, chuẩn thần chủ cấp bậc cường giả cũng không phải tùy tiện liền có thể chiến thắng. Cho dù là mạnh như Kim Lôi Phong chính mình, cũng chỉ là vừa vặn miễn cưỡng bước vào cấp bậc kia thôi. Vương Vũ có thể đánh giết Cổ La thần chủ, tất nhiên cũng có chiến thắng thực lực của hắn. Nhưng Kim Lôi Phong cũng không có hỏi tới Vương Vũ đến cùng là làm sao làm được. Hắn liếc mắt nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm trọng, "Tiểu sư đệ, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta đi giúp nhóm." Một bên khác, Hắc Phong càn quét thiên cung, Nặc Lan thân ở trong cuồng phong. Mà cuồng phong người chế tạo chính là một cái thân thể toàn thân bao trùm lấy lít nha lít nhít vảy màu đen khủng bố cự điểu. Cái này cự điểu thuộc về Ám Lân Ma điểu nhất tộc, chủng tộc huyết mạch cường độ không kém cỏi chút nào Kim Lôi thần hộ tộc. Thực lực của nó càng là ở trên Nặc Lan, đạt tới ngũ giai thần chủ trình độ đối mặt cường địch như thế, Nặc Lan đem hết toàn lực chống lại, nhưng bất đắc dĩ song phương thực lực chênh lệch cách xa, nàng chỉ có thể liên tục bại lui, dần dần lâm vào hạ phong. "Sư đệ, ngươi đến rồi." Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nặc Lan ngạc nhiên hướng Ám Lân Ma điểu sau lưng nhìn lại. Nhưng mà, cái kia Ám Lân Ma điểu lại không hề bị lay động, nó cười lạnh rêu cợt nói, "Hừ. Nặc Lan, chúng ta đều đã bước vào thiên thần cấp bậc trở thành cường giả, ngươi còn muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn đến lừa bị ta, không khỏi cũng quá ngây thơ à. Ngươi thật cảm thấy ta sẽ vào bẫy của ngươi, bởi vậy phân tâm sao?" Nghe tới lời nói này, Nặc Lan cười lạnh, "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ cố ý gạt ngươi sao?" Lời còn chưa dứt, đột nhiên, Ám Lân Ma Điểu đột nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình truyền đến một trận bàng bạc lực lượng, phảng phất một tòa núi lớn ầm vang ép đến, làm nó nháy mắt sợn cả tóc gáy, toàn thân rẽ run. Nó trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi xem xét đến tận cùng. Chỉ thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên không trung. Nhân tộc. Ám Lân Ma Điểu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Người này không phải người khác, chính là Vương Vũ. Mà giờ này khắc này, Vương Vũ chính một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Ám Lân Ma Điểu, quanh thân tản mát ra khiến người sợ hãi uy áp. Cùng lúc đó, Ám Lân Ma Điểu trong đầu không khỏi hiện ra một cái nghi vấn, đáng chết. Chín đầu hỏa run tên kia đến cùng đi chỗ nào rồi? Làm sao lại tùy ý ra hỏa này lặng yên không một tiếng động sở đến nơi đây? Hừ, chỉ là thượng thần lại dám đánh lén bản tọa. Thật sự là không biết sống chết. Ám Lân Ma Điểu cặp kia tản ra hàn quang đôi mắt liếc xéo Vương Vũ, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Nó bỗng nhiên vũ cánh, nhấc lên một trận màu đen của phong, hướng Vương Vũ càn quét mà đi. Dưới cái nhìn của nó một cái thượng thần, còn không phải đáng giá nó hao tổn nhiều tâm trí, một kích là đủ miểu sát. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, nó cái kia nguyên bản phách lối biểu lộ nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là cực độ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy, Vương Vũ hai tay ngưng tụ kim lôi chi lực, đột nhiên đẩy, một cái cuốn quanh lấy lôi đỉnh màu vàng thủ lớn từ trên trời giáng xuống. Thủ lớn bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, để Ám Lân Ma Điểu thần sắc đại biến, sinh lòng e ngại cảm giác. Nó không thể lý giải, một cái thượng thần sao có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Vậy đen hộ thuẫn. Ý thức được tình huống không ổn, Ám Lân Ma Điểu không dám chậm trễ chút nào, nó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đồng thời đem cánh khổng lồ cấp tốc thu nạp trước người, ý đồ lấy này để ngăn cản ở sắp đến một kích chí mạng. Hắc ám thần lực bị điều động, ở trước người của nó hình thành một cái che kín lân phiến màu đen tấm thuẫn. Nhìn kỹ, trên tấm chắn mỗi một cái trên lân phiến đều có một cái thần bí ký hiệu, tại phát ra ánh sáng, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tản ra nặng nề khí tức. Oeng. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia màu vàng trưởng ấn đánh nát vảy đen hộ thuẫn, lại hung hăng đánh vào Ám Lân Ma Điểu trên cánh, uy lực của nó chi lớn, đem Ám Lân Ma Điểu hai cánh đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sau đó thế không thể đỡ đánh vào Ám Lân Ma Điểu cái kia khổng lồ trên thân thể, đem hắn thân thể cao lớn đánh gãy thành hai đoạn. Ngao. Bị thương nặng, Ám Lân Ma Điểu phát ra một trận thảm thiết đau đớn, thân thể của nó giống như là hai viên rơi xuống thiên thạch, từ trên không trung cấp tốc hạ xuống, hung hăng rơi đập tại Cổ La Tinh phía trên. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bụi mù quần quận mà lên, che khuất bầu trời. Một bên, mèo con thiếu nữ bộ dáng nặc lan mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, không khỏi mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng đôi kia đáng yêu lỗ thai cũng bởi vì quá độ kinh ngạc mà không tự giác gãy lên, mặt mũi tràn đầy đều là rung động đến cực điểm thần sắc. Nàng biết do ám lân ma điều thực lực dị thường cường hành, tối thiểu có ngũ giai thiên thần khủng bố tu vi. Nhưng hôm nay, dạng này một cái tồn tại cường đại, thế mà tại Vương Vũ thủ hạ không có kiên trì một chiêu liền bị thua, đồng thời thân chịu trọng thương. Sư tỷ, người không sao chứ? Vương Vũ hỏi thăm Nặc Lan. Ta không sao a. Sư đệ, ta tốt đây. Còn tốt có ngươi tới cứu ta, không phải ta cũng không biết sẽ như thế nào. Nặc Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, lòng vẫn còn sợ hay nói. Trên mặt của nàng lộ ra may mắn biểu lộ. Nếu không phải Vương Vũ chi viện, nàng thật kiên trì không được bao lâu. Vậy là tốt rồi. Vương Vũ theo hư không bên trên hạ xuống, sải bước đi hướng con kia khí tức yếu ớt ám lân ma điểu. Ngươi không được qua đây a, ám lân ma điểu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hừ. Vương Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, kim thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, sau đó không chút do dự chém xuống ám lân ma điểu cổ. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Theo ám lân ma điểu ầm vang đổ xuống, một cỗ cường đại năng lượng nháy mắt tràn vào Vương Vũ thể nội. Tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. Chương 354. Luận công hành hưởng. Chương 354. Luận công hành hưởng. Không biết ta có thể hay không đột phá đến nhị giai thượng thần. Vương Vũ rất chờ mong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thực lực ngay tại phi tốc tăng lên, tại chém giết cổ La thần chủ về sau, thần lực của hắn tu vi liền tăng trưởng không ít. Bây giờ, đang hấp thu ám lân ma điểu về sau, thực lực lại lần nữa tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới nhất giai thượng thần đỉnh phong chi cảnh. Hở? Thật chẳng lẽ không thể đột phá sao? Vương Vũ mày nhăn lại. Dựa theo lẽ thường đến nói, lấy trước mắt hắn tích lũy hùng hồn thần lực, muốn đột phá đến nhị giai thượng thần hẳn là cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Khi hắn ý đồ xung kích cái kia đạo bình cảnh lúc, lại cảm giác chính mình giống như bị lấp kín vô hình tường cao cho gắt gao ngăn lại đường đi, vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt tới. Quả nhiên, tiếp xuống tu vi tăng lên không thể lại vẹn vẹn ỷ lại tại đơn thuần thần lực tăng trưởng, càng thêm mấu chốt còn là đối với pháp tắc cảm ngộ a mà ta cảm ngộ hiển nhiên còn kém rất xa đâu. Vương Vũ âm thầm nghĩ ngợi, chân mày hơi nhíu lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền một lần nữa tỉnh lại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ đem trước mắt cái này chuyện phiền toái giải quyết triệt để rơi về sau, nhất định phải đem hỗn độn xanh bồi dưỡng ra đến. Lại có một bộ phân thân tương trợ, cảm ngộ pháp tắc tốc độ nhất định có thể mau hơn rất nhiều. Thật không nghĩ tới a. Các ngươi thế mà nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Lúc đầu ta còn tìm nghĩ phải nhanh đi qua giúp các ngươi một tay đâu. Ngay tại Vương Vũ âm thầm suy tư thời điểm, trong hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một viên cục đá chỗ kích thích gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo huyền chuyển dáng người chậm rãi từ đó bước ra. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Vương Vũ mỉm cười, Tam sư tỷ. Lúc này Lena, thân mang một bộ chiến giáp, giáp trụ phía trên lại nhiễm lấm ta lấm tấm vết máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, chỉ từ nàng giờ phút này chỉnh thể trạng thái để phán đoán, nên vẫn chưa từng bị trọng thương. Tam sư tỷ ngươi nhưng tới chậm. Lần này thật đúng là may mắn tiểu sư đệ xuất thủ tương trợ, nếu không phải hắn, chỉ sợ ngươi về sau liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy ta đi. Một bên, Nặc Lan cười nhẹ mở miệng nói ra. Ồ, nghe nói lời ấy, Lệ Nạ đôi mắt đẹp hơi đổi, trong mắt nháy mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà, chưa đợi nàng nói tiếp thứ gì, lại là hai thân ảnh tựa như tia chớp từ trong hư không bắn nhanh mà ra, trực tiếp xé rách không gian, vững vàng rơi trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, người tới chính là Kim Lôi Phong cùng Lý A hai người. Nhìn hai người bọn họ địa bộ này, hiển nhiên cũng là vừa mới trải qua một trận kịch liệt đến cực điểm liều mạng tranh đấu, cũng chiến thắng. Ha ha, xem ra lần này chúng ta chấp hành nhiệm vụ tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ a. Đã mọi việc đã rồi, liền tiến về chỗ tiếp theo chiến trường đi. Kim Lôi Phong sang sảng cười một tiếng, lập tức đề nghị. Chúng ta hiện tại liền đi. Trừ Vương Vũ vẫn như cũ thần sắc như thường bên ngoài, còn lại trên mặt mọi người đều toát ra từng tia vẻ nghi hoặc, tựa hồ đối với lập tức tình huống còn có rất nhiều chỗ không hiểu. Không đi làm gì? Chờ lấy ai mở tiệc chiêu đãi các ngươi sao? Kim Lôi Phong khẽ cười nói. Đại sư huynh, chúng ta lần này đến đây không phải liền là vì tru sát cổ La thần chủ a? Trong đám người, Nặc Lan mở miệng hỏi, trong giọng nói mang nghi hoặc. Chẳng lẽ cổ La thần chủ chạy rồi? Lẽ nào nghĩ đến một loại khả năng? Không nên a. Duy A điều khiển máy truyền tin trong tay, ta bố trí tại ngoài tinh cầu giám sát thiết bị, đều không có phát hiện cổ La thần chủ thân ảnh. Kim Lôi Phong mỉm cười, gật đầu nói, không sai, chúng ta chuyến này đúng là vì tru diệt cổ La thần chủ mà đến, nhưng bây giờ nha, cổ La thần chủ đã thần hồn câu diệt, mà động tay người chính là chúng ta vị kia thâm tàng bất lộ tiểu sư đệ. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi, trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Không thể nào. Đại sư huynh, ngài cũng đừng nói đùa a. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vấn, tiếng kinh hô không dứt bên tai đám người khó có thể tin nhìn về phía Kim Lôi Phong, lại đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên giữa im lặng Vương Vũ, tìm kiếm đáp án. Tiểu sư đệ, đây là thật sao? Thiên chân vạn sắc. Vương Vũ chậm rãi mở miệng. Trời ạ, sư đệ ngươi vậy mà lợi hại như thế. Quả thực để người lau mắt mà nhìn a. Nặc Lan trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Nguyên bản Vương Vũ chém giết thiên thần, nàng cảm thấy đã cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới càng khiếp sợ còn ở phía sau. Tiểu sư đệ thật sự là lớn lên, lại có như vậy năng lực, thật sự là quá mạnh. Lẽ nào ánh mắt nóng bỏng, nhìn Vương Vũ có chút mất tự nhiên. Ly Á mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt tràn đầy đối với Vương Vũ khâm phục cùng tán thưởng. Vào đúng lúc này, nàng rốt cục ý thức được, Vương Vũ không còn là mới vào thần sơn cái kia nhỏ yếu nhân tộc. Kim Lôi Phong đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, trầm giọng nói, "Tốt, các vị tạm thời trước không muốn quá kích động. Mặc dù Cổ La thần chủ đã trừ, nhưng nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu chưa hoàn thành. Bây giờ bên ngoài đại quân đang chờ chúng ta cùng với nội ứng ngoại hợp, cho nên vẫn là nhanh chóng hành động cho thỏa đáng." Tại mất đi thần chủ tọa trấn về sau, Kim Lôi Đế quốc đại quân liền như là mãnh hổ xuống núi, lấy thế lôi đỉnh và quân, tiến thẳng một mạch, nhất cử công phá Cổ La tinh hệ trùng điệp phòng tuyến, thuận lợi đánh vào đến trong đó khu vực hạch tâm, chiếm lĩnh Đông Đảo pháo đài. Nhưng mà, muốn đem cái này rộng lớn vô ngần, ngôi sao dày đặc tinh hệ triệt để toàn bộ chiếm cứ xuống tới, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Cho dù lấy Kim Lôi Đế quốc bây giờ cường đại thực lực quân sự cùng mãnh liệt tiến công trạng thái, cũng vẫn cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Có lẽ, hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ cần thiết thời gian sẽ dài đến mấy trăm năm lâu, thậm chí có thể muốn dùng tới dòng dã 1000 năm. Bất quá, chiến đấu như vậy đã không cần Vương Vũ bọn người tự thân xuất mã tham dự. Kim Lôi Thần Sơn, vàng son lộng lẫy trong thần điện trang nghiêm túc mục. Kim Lôi thần chủ đang ngồi ngay ngắn tại trên bảo tọa, phía dưới thì đứng Kim Lôi phòng, Vương Vũ chờ ngũ đại chân truyền đệ tử. Làm nghe xong Kim Lôi phong giảng thuật về sau, Kim Lôi thần chủ thoải mái cười to không thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, lớn tiếng khen, ha 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 ha. Tốt 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 a. Lần xuất chinh này, các ngươi thực tế là quá xuất sắc. Làm đối với các ngươi hiển hách quân công khen thưởng, vi sư sắp mở ra ta bảo khố. Đến lúc đó, các ngươi đều có thể dùng thu hoạch chi công vân, theo trong bảo khố tự do hối đoái vật trong lòng. Nghe tới lời nói này, đám người nhãn tình sáng lên. Vương Vũ càng là cảm xúc bành trướng. Dù sao, ở đây phiên chiến dịch bên trong, hắn nhưng là lập xuống bất thế chi công. Hắn chém giết Đông Đảo Cổ La thần chủ nhất hệ cường giả, Cổ La thần chủ càng là vẫn lạc ở trong tay của hắn. Kinh người như thế chiến tích, để hắn tích lũy xuống công vân có thể xương lượng lớn. Nếu là đổi thành tinh không tệ, chừng 4000, 5000 tỷ nhiều. Công tích chi lớn, liền là đại sư huynh Kim Lôi phong vị này chuẩn thần chủ cũng so ra kém hắn. Cơ hội khó được, ta muốn hối đoái đại lượng tăng trưởng thực lực kỳ chân. Vương Vũ âm thầm hạ quyết tâm. Cổ La thần chủ dù chết, nhưng là không có nghĩa là không có địch nhân. Còn có gió trời thần chủ nhìn chằm chằm, đồng thời Kim Lôi thần chủ cũng không còn sống lâu nữa. Tương lai, hay là muốn dựa vào chính mình. Chương 355. Cảnh còn người mất, làm tinh gặp. Chương 355. Cảnh còn người mất, làm tinh gặp. Lão sư, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta kế hoạch tạm thời cáo biệt Kim Lôi thần sơn, ra ngoài du lịch một phen lấy tăng lên tu vi của mình. Tại đem tích lũy công văn toàn bộ hối đoái thành kỳ chân dị bảo về sau, Vương Vũ cung cung kính kính hướng trước mặt Kim Lôi thần chủ bẩm báo ý nghĩ của mình. Kim Lôi thần chủ hơi gật đầu, biểu thị tán đồng, lấy ngươi trước mắt chỗ đạt tới thượng thần cấp bậc, nếu chỉ là một mực nhắm mắt làm liệu, vui đầu khổ tu, chỉ sợ khó mà lại có trọng đại đột phá đi ra ngoài sông sáo lịch luyện một phen, đối với con đường tu luyện của ngươi mà nói, đích xác có lợi thật lớn. Đối với đệ tử thỉnh cầu, Kim Lôi thần chủ vẫn chưa tiến hành ngăn cản được đến lao sư cho phép về sau Vương Vũ rời đi Kim Lôi thần sơn. Bây giờ thực lực của hắn đủ cường đại, vượt qua tinh hệ, tiến về Kim Diên tinh hệ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, trước lúc này, hắn còn muốn về Lam Tinh một chuyến. Dù sao, ở nơi đó còn có một chút chưa chấm dứt chuyện cũ năm xưa chờ đợi hắn đi xử lý, nhất là những cái kia đã từng cùng hắn kết toán cừu địch nhóm. Thời gian thấm thoát, dòng dã đi qua hơn nửa tháng, vượt qua phi thường xa xôi khoảng cách, Vương Vũ rốt cục đến Lam Tinh vị trí thư dư tinh vực. Khi hắn xa xa đứng ở ngoài tinh cầu nhìn ra xa lúc, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong trí nhớ viên kia nguyên bản hẳn là màu xanh thẳm tinh cầu xinh đẹp, giờ phút này vậy mà bày biện ra một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình màu vàng đất, không hề nghi ngờ, cái kia đại biểu mênh mông bát ngát sa mạc. Tại sao có thể như vậy? Vương Vũ tâm nháy mắt liền nhấc lên. Sau một khắc, Vương Vũ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, một bước vượt qua vô tận hư không, vương vững vàng vàng rơi tại Lam Tinh phía trên. Vừa mới đặt chân mảnh đất này, một cỗ nồng đậm phải làm cho người ngạt thở tĩnh mịch khí tức liền đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng Lam Tinh đã hoàn toàn thay đổi, triệt triệt để biến thành một tòa không có chút nào sinh cơ hoang mạc tinh cầu. Trên Lam Tinh hết thảy sự vật đều đã sa hóa, phản phất cho tới bây giờ liền không có sinh linh tồn tại qua. Thảm trạng như vậy, nhất định là có siêu cấp cường giả ở đây ngang nhiên xuất thủ, tàn nhẫn xóa bỏ trên viên tinh cầu này tất cả sinh linh. Vương Vũ nắm chặt nắm đấm, bằng vào hắn nhạy cảm vô cùng cảm giác lực, hắn có thể rõ ràng phát giác được trong không khí tràn ngập từng tia từng sợi còn sót lại cường đại thần lực khí tức. Thư dư thiên thần, ngươi thật đáng chết. Vương Vũ trợn mắt tròn xoe, trong mắt lạnh lẽo hàn quang tựa như tia chớp không ngừng chớp động lên. Vẹn vẹn chỉ là thông qua đối phương phát ra khí tức, hắn liền có thể rõ ràng phân biệt ra được, người xuất thủ tuyệt đối là mấy lần ra tay với mình Thư dư thiên thần. Lúc này Vương Vũ lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn bỗng nhiên ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, "Cát Hựu, hổ ly đây, cút ra đây thấy ta." Theo hắn tiếng nói vừa ra, Vương Vũ có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn, cùng chính mình tương liên hai cái thần hồn run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, chỉ nghe xoát xoát, hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến, sau một khắc, hai cái to lớn vết nứt không gian không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Vương Vũ trước người cách đó không xa. Xuyên thấu qua cái tia tĩnh mịch hắc ám vết nứt không gian, có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh ngay tại xuyên qua không gian mà đến đợi cho vết nứt không gian hoàn toàn ổn định lại về sau, hai người kia thân ảnh cũng dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn chính là Vương Vũ trước kia thu phục hai tên ác ma tôi tớ Ca Hư cùng Hồ Ly đầy, cũng là uy trấn một phương hai đại ma vương. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về. Ca Hưu bước đầu tiên bước ra vết nứt không gian, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hắn cặp kia màu đỏ tươi trong đôi mắt thậm chí ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Một bên Hồ Ly đầy đồng dạng bước nhanh về phía trước, thanh âm nước nở nói, chúng ta đợi ngài chờ đến thực tế là quá cực khổ a, nói, hai người liền làm bộ muốn hướng Vương Vũ nào tới ôm lấy bắp đùi của hắn khóc ròng ròng một phen. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn tới gần Vương Vũ, liền bị cái sau đưa tay ngăn lại. Một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn bắn ra ngoài. Sau đó hai đại ma vương thuận thế liền quỳ trên mặt đất, nước mắt ba ba mà nhìn xem Vương Vũ. Vương Vũ sắc mặt âm trầm như nước, ngữ khí trầm thấp hỏi, nói cho ta, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, Lam Tinh đến tột cùng đều phát sinh những cái nào sự tình? Vì sao lại biến thành dạng này? Đối mặt Vương Vũ chất vấn, Ca Hữu cùng Hồ Ly đầy lẫn nhau, sau đó từ Ca Hữu mở miệng hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, từ khi ngài sau khi đi không bao lâu, Lam Tinh liền nên đón một nhóm lớn thực lực cường đại dị thường địch nhân xâm lấn. Bất quá cũng may thời khắc mấu chốt xuất hiện một vị thần bí thủ hộ giả đại nhân đứng ra, lúc này mới tạm thời ngăn cản những cái kia cường địch tiến công. Thần bí thủ hộ giả. Vương Vũ trong đầu nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia nhất định là Hàng Vũ công ty chỗ điều động mà tới nhân vật. Xem ra Hàng Vũ công ty đích xác thực hiện giữa lẫn nhau khế ước. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại trước đây không lâu, một cái thực lực sinh linh cực kỳ khủng bố đột nhiên giáng lâm tại Lam Tinh phía trên, cũng tự xưng là Thư Dư Thiên Thần. Vị này Thư Dư Thiên Thần thể hiện ra lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kích, liền đem vị kia cường đại thủ hộ giả đại nhân đánh cho thân chịu trọng thương. Cái kia Thư Dư Thiên Thần, tựa hồ dị thường phẫn nộ, trong miệng giống giận muốn triệt để hủy diệt toàn bộ Lam Tinh. Đối mặt cường địch như thế, thủ hộ giả đại nhân cũng không có chút nào lùi bước chi ý, mà là đem hết toàn lực cùng với triển khai quyết tử đấu tranh. Đáng tiếc chính là, cứ việc thủ hộ giả đại nhân đã phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Thư Dư Thiên Thần cái kia cường đại công kích, trọng thương ngã gục. Mắt thấy Lam Tinh sắp đứng trước hủy diệt tai ương, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái khác đồng dạng cường đại đến để người ngạt thở sinh linh kịp thời hiện thân. Đây là một cái toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực tồn tại đáng sợ, hắn khí thế chi bàng bạc không chút nào kém cỏi hơn vị kia Thư Dư Thiên Thần. Cả hai một khi gặp nhau, lập tức triển khai một trận kịch liệt giao phong. Cuối cùng, trải qua một phen kinh tâm động phách gác chiến về sau, có lẽ là bởi vì ý thức được tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng khó có thể lấy được tính quyết định thắng lợi, Thư Dư Thiên Thần lựa chọn tạm thời rút lui rời đi. Mà vị kia được thủ hộ người đại nhân gọi lựa chấp sự sinh linh, tại đánh lui Thư Dư Thiên Thần về sau, vậy mà mang đi trên Lam Tinh tất cả sinh mệnh. Nghe xong hai đại ma vương giảng thuật, Vương Vũ không khỏi chấn động trong lòng. Mà kết hợp đủ loại dấu hiệu cùng đã biết tin tức, hắn càng ngày càng khẳng định, cái gọi là lựa chấp sự có thể là đã từng trợ giúp qua chính mình Hỏa Viên Thiên Thần. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ra ngoài mục đích gì, lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta, nhưng là trên Lam Tinh sinh linh không có việc gì liền tốt. Vương Vũ thở dài một hơi. Chủ nhân, nên nói chúng ta đều nói, nếu như ngài không có chuyện gì, còn là sớm làm rời đi đi. Lam Tinh sinh linh đều không cần ngài nhớ thương, chờ thực lực cường đại trở lại. Đúng vậy à, cái kia Thư Dư Thiên Thần thực lực cực kỳ đáng sợ, quả thực so với chúng ta phía trên ma thần đều muốn khủng bố, ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể uy hiếp được ngươi. Các Hữu, Hồ Lý khẩn trương nói. Chương 356. Vong Linh Chi Thần giáng lâm. Chương 356. Vong Linh Chi Thần giáng lâm đối mặt Thư Dư Thiên Thần ta còn cần trốn sao? Chỉ sợ đến lúc đó trốn chính là hắn. Vương Vũ có chút lắc đầu, động tác kia nhẹ cơ hồ khó mà phát giác. Bởi vì lần này trở về, hắn muốn triệt để thanh toán những cái kia đã từng cùng hắn kết xuống thù hận địch nhân, mà Thư Dư Thiên Thần chính là những này cựu địch bên trong một viên. Cho dù Thư Dư Thiên Thần vẫn chưa chủ động tìm tới cửa, ta cũng muốn đi tìm kiếm hắn, cũng để hắn là quá khứ làm hết thảy trả giá đắt. Vương Vũ thanh âm băng lãnh vô tình, phảng phất đến từ cựu u địa ngục, để người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nghe tới Vương Vũ như thế tràn ngập tự tin cùng bá khí lời nói, một bên Ca Hư cùng Hổ Lì đã hai người lập tức mừng rỡ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, chủ nhân a, không biết bây giờ ngài đã đạt tới loại cảnh giới nào đây? Vương Vũ mặt không thay đổi phun ra hai chữ, thượng thần. Vừa dứt lời, hai đại ma vương đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, khoảng cách Vương Vũ rời đi nơi này cũng chưa qua đi thời gian quá dài, nhưng mà ngay tại đoạn này nhìn như ngắn ngủi trong thời gian, hắn lại có thể đột phá trùng điệp cửa ải khó, thành công tấn thăng chí thượng thần chi cảnh. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện thực tế là không thể tưởng tượng. Bất quá, cứ việc Vương Vũ đã bước vào thượng thần lĩnh vực, nhưng muốn đối kháng chính diện thiên thần cấp bậc kinh khủng tồn tại chỉ sợ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, giữa hai bên chênh lệch giống như danh trời, tuyệt không phải tùy tiện có thể vượt qua ý thức được điểm này về sau. Các thứ cùng Hồ Ly đầy vội vàng mở miệng khuyên nhủ, chủ nhân, mời ngài nghĩ lại mà làm sao a? Thượng thần mặc dù cường đại, nhưng là giao đấu thiên thần không có một chút phần thắng. Ngài còn là nhanh chóng rút lui nơi đây vi diệu. Nếu không một khi Thư Dư Thiên Thần phát giác được hành tung của ngài cũng chạy đến, đến lúc đó chỉ sợ muốn đi cũng không kịp nha. Không sai, chủ nhân. Đã trên Lam Tinh sinh linh đều đã bị an toàn tiếp đi, ngài cũng liền không cần nóng lòng nhất thời nhất định phải cùng cái này thiên thần cường giả chính diện giao phong. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, 10 năm không được liền lại đến 10 năm, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi ngày sau lại tìm cơ hội tốt xuất thủ. Mà lại lấy thiên phú của ngài cùng tiềm lực, tương lai nhất định có vô cùng vô tận khả năng. Hai vị đại ma vương tận tình khuyên bảo khuyên lơn Vương Vũ, hy vọng hắn có thể tạm thời buông xuống cửu hận, tránh không tất yếu phong hiểm. Vương Vũ trong lòng rõ ràng, hai vị kia nô bộc làm như vậy hoàn toàn là ra ngoài một mảnh hảo tâm, bởi vậy hắn vẫn chưa nhiều lời. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi bên ngoài. Một bên, các cùng Hồ Ly đầy gặp tình hình này, không biết Vương Vũ đến tột cùng tại nhìn chăm chú vào gì. Thế là, bọn chúng cũng không hẹn mà cùng thuận Vương Vũ ánh mắt phương hướng nhìn lại. Mới đầu, trên bầu trời cũng không có bất kỳ khác thường gì chỗ, nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, lại có chói mắt hào quang chói mắt chính bằng tốc độ kinh người hướng bên này chạy nhanh đến. Chẳng lẽ lại là Thư Dư Thiên Thần giáng lâm nơi đây sao? Các cùng Hồ Ly không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì lần trước thiên thần lúc giao thủ khủng bố tràng cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, hồi tưởng lại còn là một trận sợ hãi. Nhưng mà, đang lúc hoảng hốt ở trong lòng bọn hắn lan tràn lúc, Vương Vũ trầm ổn hữu lực thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, "Đừng kinh hoàng, người đến cũng không phải là thiên thần, mà là một tên thượng thần." "Cái nào thượng thần? Là địch hay bạn?" "Vong Linh Chi Thần các ngươi biết sao?" Một bên khác, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm địa phương, người mặc bạch cốt chiến giáp Vong Linh Chi Thần chính nhanh như điện chớp hướng Lam Tinh chạy như bay đến, rốt cục sắp đến Lam Tinh. Vương Vũ a Vương Vũ, ngươi dám hủy đi tín ngưỡng của ta chi nguyên, tiêu diệt ta tinh không hạm đội, lần này nhất định phải gọi ngươi nợ máu trả bằng máu. Không chỉ có như thế, trên Lam Tinh tất cả sinh linh đều phải một lần nữa quy thuận tại bản thần thống trị phía dưới, tắm rửa tại ta thần thánh quang huy bên trong. Trải qua một trận lề mề về sau, vong linh chi thần rốt cục thành công đem địch thủ chém giết tại dưới kiếm. Nhưng mà khi hắn đầy cõi lòng mọi mệnh cùng thắng lợi vui sướng dần dần nhích lại gần mình tâm tâm niệm niệm Lam Tinh bên ngoài lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều ngây người. Nguyên bản cái kia tràn ngập sinh cơ sức sống màu xanh thẳm tinh cầu giờ phút này đã trở nên hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu vắng lặng màu vàng, phản phất bị rút đi tất cả sinh mệnh lực, hoàn toàn không cảm giác được một tơ một hào sinh mệnh tồn tại khí tức. Là ai? Đến cùng là ai tàn nhẫn như vậy, càng đem ta Lam Tinh triệt để hủy diệt thành bộ dáng này? Vong linh chi thần giận không kềm được gầm hét lên, thanh âm như kinh lôi vang vọng toàn bộ vũ trụ. Nhưng vào lúc này, một trận mang theo trêu tức ý vị tiếng cười đột nhiên từ sau lưng hắn truyền đến, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Nghe tới thanh âm này, vong linh chi thần bỗng cảm giác thấy lạnh cả người theo trên sống lưng dâng lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ai ở đằng sau ta? Hắn cấp tốc xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Vương Vũ chính vững vàng đứng tại trời sao mênh mông vô ngần bên trong, lấy một loại thái độ bề trên lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Vương Vũ, ngươi thế mà còn có lá gan xuất hiện ở trước mặt của ta? Vong linh chi thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Vũ, trong hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nếu không phải bởi vì tên ghê tởm này từ đó cản trở, hắn bây giờ y nguyên có thể thỏa thích hưởng dụng đến từ Lam Tinh tín ngưỡng chi lực. Phải biết, Lam Tinh đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là cung cấp tín ngưỡng chi lực phẩm chất phi thường cao, đây cũng là hắn vì cái gì đối với Lam Tinh coi trọng như vậy nguyên nhân chủ yếu. Hừ, còn có ngươi vì sao muốn đứng được cao như thế? Chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể lộ ra ngươi cao quý hơn ta hay sao? Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta đến. Vong linh chi thần gầm thét một tiếng, đồng thời bỗng nhiên hướng Vương Vũ giơ ra một tay nắm. Trong chốc lát, bàng bạc vong linh thần lực mãnh liệt mà ra, huyễn hóa hàng ngàn hàng vạn chi khí thế hùng hổ vong linh đại quân, giống như thủy triều hướng về Vương Vũ mau chóng đuổi theo. Cái kia kinh thiên động địa thanh thế phảng phất muốn đem trọn phiến tinh không đều vỡ ra đến. Tinh không giống như là hóa thành địa ngục. Nhưng mà đối mặt tràng cảnh kinh khủng như vậy, Vương Vũ vậy mà lộ ra phá lệ chấn định tự nhiên. Chỉ thấy hắn có chút giơ tay lên, tùy ý khẽ huy động. Trong chốc lát, một đạo rực rỡ chói mắt kim quang phóng lên tận trời, như là một vòng lóa mắt kim nhật vạch phá bầu trời. Kim quang hóa thành một cái cực đại vô cùng màu vàng trường ấn ầm vang giáng lâm, mang hủy thiên diệt địa uy áp trực tiếp hướng vong linh chi thần vỗ mạnh mà đi. Chính là kim lôi ấn. Bàn tay lớn màu vàng nóng chỗ đi qua vô số vong linh nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại không trung. Ngươi làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Vong linh chi thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây không lâu Vương Vũ vẫn chỉ là cái không có ý nghĩa nho nhỏ bán thần mà thôi. Nhưng hôm nay, đứng ở trước mặt hắn cái nam nhân này đã trở thành cao cao tại thượng thần, đồng thời nó mạnh mẽ trình độ vượt xa khỏi phổ thông thượng thần vốn có phạm chủ. Quả thực có thể địch nổi thiên thần. Nhưng mà nếu như vong linh chi thần biết được Vương Vũ chém giết đông đảo sinh linh bên trong còn có chuẩn thần chủ cấp bậc siêu cấp cường giả tồn tại, thật không biết hắn sẽ có như thế nào phản ứng. Chương 367 hiểu rõ thủ cũ. Chương 367 hiểu rõ thủ cũ. Không, nương theo lấy một tiếng gào thét thảm thiết, vong linh chi thần lại bị con kia màu vàng thủ ấn chăm chú nắm. Cái tay này ấn bên trong lần chứa hắn không cách nào chống cự lực lượng, vẹn vẹn chỉ là một nắm liền để vong linh chi thần trên thân món kia thượng thần khí cấp bạch cốt chiến giáp nháy mắt vỡ ra, vô số xương vỡ như mưa rơi văng từ phía, mỗi một khối đều tản ra làm người sợ hãi tử khí. Bàn tay lớn màu vàng nóng tiếp tục dùng sức, mất đi chiến giáp bảo hộ, vong linh chi thần thần thể cũng bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, từng đạo khủng bố vết rách cấp tốc lan tràn ra, cuối cùng triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn mênh mông như biển thần lực như là vỡ đê hồng thủy điên cuồng tiết ra ngoài, qua trong giây lát liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này, mất đi tất cả phòng ngự cùng lực lượng vong linh chi thần, hắn thần hồn trần trụi bại lộ ở giữa không trung. Bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên bỗng nhiên bộc phát ra vô số đạo tráng kiện lôi đỉnh, hung hăng đánh vào thần hồn của hắn phía trên. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội, tia sáng chói lóa mắt. Vong linh chi thần thống khổ vặn vẹo lên thân thể, phát ra một trận lại một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng tinh không. Cho tới nay, đều là hắn đem tử vong mang cho những sinh linh khác, để vô số sinh mệnh đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng tan biến. Nhưng giờ này khắc này, loại này tử vong bóng tối lại lần đầu bao phủ tại chính hắn trên đầu. Loại kia thật sâu cảm giác tuyệt vọng giống như thủy triều xông lên đầu, làm hắn cơ hồ ngạt thở. Nhưng mà, ngay tại thần hồn của hắn sắp vỡ vụn, hình thần câu diệt lúc, Vương Vũ lại đột nhiên dừng lại trong tay động tác. Vong linh chi thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, "Ngươi không giết ta sao?" Vương Vũ chậm rãi lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, ta cũng không phải là không muốn giết ngươi, chỉ là trong lòng còn có một cái nghi vấn cần ngươi đến giải đáp. Nghe nói như thế, vong linh chi thần trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ta thành thật trả lời ngươi đưa ra vấn đề, ngươi là có hay không có thể thả ta một con đường sống? Vương Vũ lần nữa lắc đầu, lạnh lùng đáp lại nói, bỏ qua cho ngươi, ta thẹn với những cái kia vì chống cự vong linh đại quân chết đi đại hạ chiến sĩ, ta có thể làm, bất quá là tại kết thúc tính mạng của ngươi lúc, để ngươi thiếu thụ một chút thống khổ thôi. Vong linh chi thần trầm mặc, tựa như một tòa trầm mặc điêu khắc. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. 10, 9, 7, 5, 3. Vương Vũ bắt đầu đến ngược. Ai dạy ngươi như thế đếm ngược a? Vong linh chi thần rất sụp đổ. Hắn vội vàng trả lời, tốt ta, đã ngươi muốn biết, vậy liền hỏi đi. Hắn nghĩ rõ ràng, bây giờ cục diện đã như thế hỏng bét, sinh cùng tử bất quá là một đường ở giữa, chẳng bằng thản nhiên đối mặt, tận lực giảm bớt một chút thống khổ cùng tra tấn thôi. Vương Vũ nhìn chăm chú vong linh chi thần, hỏi, ngươi tại sao lại đối với Lam Tinh như vậy chấp nhất? Trước đó, viên này liền một cấp tinh cầu cũng không tính hành tinh, tựa hồ vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý, ngươi lại gần như điên cuồng như muốn chiếm làm của riêng. Theo lẽ thường mà nói, giống Lam tinh dạng này phổ thông tinh cầu, thực tế không đáng ngươi dạng này thần linh như thế đại phí khổ tâm a. Vong Linh Chi Thần có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, phản phất xuyên qua thời không nhìn thấy xa xôi đi qua. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giải thích nói, cái tinh cầu này tuyệt không tầm thường, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, liền ngay cả ta cũng khó có thể hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này, nhân loại chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực, lại có thể thúc đẩy huyết mạch của ta phát sinh tiến hóa. Ngươi nói xem, đây đối với ta đến nói tầm quan trọng như thế nào? Có thể để cho huyết mạch tiến hóa. Vương Vũ khẽ giật mình, cái này đích xác phi thường trọng yếu, cũng rất thần kỳ. Chắc không được Vong Linh Chi Thần sẽ không tiếc làm to chuyện cũng muốn cướp đoạt Lam Tinh. Nói đến chỗ này, Vong Linh Chi Thần ngừng lại một chút, tiếp lấy lại bổ sung, ngươi hành tẩu con đường cũng không phải là tín ngưỡng chi đạo, bởi vậy tự nhiên khó có thể lý giải được huyền bí trong đó vị trí. Bất quá, ta có thể 10 phần khẳng định nói cho ngươi, cái tinh cầu này ẩn giấu đi to lớn bí mật, chỉ tiếc bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào đem hắn triệt để lộ. Nghe xong Vong Linh Chi Thần lời nói về sau, Vương Vũ sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn vạn lần không ngờ, cho tới nay nhìn như phổ thông bình thường Lam Tinh vậy mà ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật. Phát hiện này để hắn cảm thấy đã chấn kinh lại hoang mang. Vương Vũ vô ý thức đem ánh mắt chăm chú khóa chặt tại viên kia tinh cầu màu xanh lam phía trên, phản phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của nó xem thấu thật sâu dấu chân tướng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự điều động lên tự thân cường đại thần lực, ý đồ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái tinh cầu này bản chất. Thế nhưng là, mặc dù hắn dùng hết toàn lực, lại như cũng chưa thể phát giác bất cứ dị thường nào chỗ. Cũng không có bất cứ dị thường nào, chính là lớn nhất dị thường. Vương Vũ không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, nếu như Vong Linh Chi Thần lời nói không loa, như vậy chỉ có coi là mình tu vi nâng cao một bước, trở thành thần chủ thậm chí thần vương về sau, có lẽ mới có năng lực để lộ Lam Tinh phía sau ẩn tàng bí mật to lớn. Nghĩ tới đây, Vương Vũ hít vào một hơi thật dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Vong Linh Chi Thần, mở miệng hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta ít ít ít. Chỉ thấy Vong Linh Chi Thần há to miệng. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Vũ đột nhiên xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên vung bàn tay lên. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề truyền đến, Vong Linh Chi Thần nháy mắt liền bị hắn lực lượng cường đại cho bóp vỡ nát, hóa thành nhất tinh tinh điểm điểm tia sáng sương mù tiêu tán tại không trung. Hô, theo Vong Linh Chi Thần hoàn toàn chết đi, Vương Vũ thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Hồi tưởng lại cùng vị này đã từng cường địch ở giữa đủ loại kịch liệt giao phong quá khứ, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu cảm xúc, đã có cuối tại chiến thắng cường địch về sau dễ dàng cùng giải thoát, đồng thời cũng xen lẫn một tia đối với trước kia Tuế Nguyệt cảm khái cùng thổ thức. Chủ nhân Vi Vũ, rõ như ban ngày. Nhưng vào lúc này, có hai cái thân ảnh theo Lam Tinh trở về, nháy mắt đi tới Vương Vũ trước người. Bọn hắn chính là Vương Vũ hai cái đại ma vương tối tớ, cả khi cùng hồ ly đấy. Giờ phút này, trên mặt bọn họ chất đầy lịnh nọt nụ cười, đối với Vương Vũ a du lịnh hót. Nhưng mà, tại bọn hắn nội tâm chỗ sâu, lại đã sớm bị rung động thật sâu chỗ lấp đầy. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt Vương Vũ vậy mà đã trở nên cường đại như thế, cường đại đến chém giết thượng thần cũng chỉ dùng một chiêu. Trong nhận biết của bọn hắn, chính là trong vực sâu thống trị bọn hắn ma thần cũng không có dạng này thực lực. Nhìn liệu bộ này, nói không chừng Vương Vũ coi là thật có thể cùng cái kia thiên thần cấp bậc cường giả phân cao thấp a. Đối mặt hai người lịnh nọt, Vương Vũ lại là một mặt lạnh nhạt khoát tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói, bất ở chỗ này nói chút lời vô ích, những vật này thưởng cho các ngươi. Nói, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, chỉ thấy hai đạo rực rỡ chói mắt lưu quang như là sao băng, vững vàng rơi tại ca hư cùng hồ lì đầy trước mặt. Chương 368, Đông Phương Vô Cực tung tích. Chương 368, Đông Phương Vô Cực tung tích. Đợi tia sáng tán đi, hai kiện thần binh trong mắt bọn hắn xuất hiện. Một kiện chính là hàng quang bắn ra bốn phía chiến đao, một kiện khác thì là tạo hình ý manh trọng truy. Cái này hai kiện binh khí đều là hàng thật giá thật chân thần khí, trên đó tản mát ra cường hoành thần lực ba động, khiến người hai cái đại ma vương tim đập nhanh không thôi. Trong chốc lát, ca hư cùng hồ lì hai mắt chừng đến tròn trịa, trong mắt phảng phất đều muốn rơi xuống. Bọn hắn nhìn chằm chằm trước mắt hai kiện chân thần khí, miệng há to, nửa ngày không khép lại được. "Chủ nhân, ngài đây là thật muốn đem bọn chúng ban thưởng cho chúng ta sao?" Ca Hưu lắp bắp hỏi, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Một bên Hồ Lý Đẩy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, ngơ ngác nhìn qua Vương Vũ, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được. Bọn hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua chân thần khí đâu. Chớ nói chi là, có một ngày chính mình có được. Hai kiện chân thần khí mà thôi, ta còn không đến mức lừa gạt các ngươi. Vương Vũ hơi gật đầu, biểu thị khẳng định ở trên người hắn, đừng nói là chân thần khí, liền ngay cả càng cường đại hơn thiên thần khí, đều có chừng mười mấy món nhiều. Những này thần khí có rất nhiều hắn chém giết cường địch về sau chiến lợi phẩm, còn có một chút thì là hắn dụng công vân theo thần chủ trong bảo khố hối đoái mà đến. Sở dĩ không lấy ra, kỳ thật cũng không phải là hắn keo kiệt, không nỡ cầm ra tốt hơn thần khí ban cho bọn hắn, mà là bởi vì lấy ca hư cùng hộ lý đất trước mắt đại ma vương cấp bậc thực lực mà nói, có thể điều khiển được chân thần khí liền đã coi như không tệ. Nếu là cưỡng ép sử dụng những cái kia càng cao cấp hơn thần khí, chỉ sợ không chỉ có không cách nào phát huy ra hắn muốn có uy lực, ngược lại sẽ bởi vì quá độ tiêu hao tự thân lực lượng, dẫn đến thân thể bị rút sạch, cuối cùng rơi vào cái kết cục bi thảm. Dù sao, không phải ai đều có được giống bản cổ thần tộc như thế, có thể tại bán thần cấp liền có được không kém gì thần cấp bàng bạc thần lực đến nội thần lực chất lượng, liền cao hơn. Hai cái đại ma vương một bên cảm tạ, một bên một người một cái đem chân thần khí thu hồi. Đúng rồi chủ nhân, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, chúng ta phát hiện ngài phải tìm tung tích người kia. Các có vẻ hơi hồi hộp. Vương Vũ nghe tới tin tức này về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi, lão sư của ta ở đâu? Hắn đến tột cùng sống hay chết? Phải biết, lúc trước Đông Phương Vô Cực bị phản đồ đẩy vào cái kia phiến thông hướng vực sâu địa ngục chi môn, từ đây tựa như đá chìm đáy biển, mất đi tất cả tin tức. Vương Vũ từng lo lắng đem tìm kiếm Đông Phương Vô Cực hạ xuống trách nhiệm giao phó cho bên người hai vị này thực lực cường đại đại ma vương, hy vọng bọn hắn có thể mang về một chút tin tức. Bây giờ, rốt cục đợi đến giờ khắc này. Ngay tại cái kia kỳ rỗ ma thần thống trị lãnh địa bên trong, đã từng ngắn ngủi xuất hiện qua một cái nhân tộc thân ảnh, bề ngoài đặc thù cùng lão sư của ngài cực kỳ tương tự. Nhưng mà, đến nỗi về sau xảy ra chuyện gì, bằng vào chúng ta trước mắt quyền hạn cùng năng lực, thực tế khó mà tiến một bước xâm nhập dò xét rõ ràng. Ca Hưu cúi đầu, trên mặt toát ra một tia vẻ ấy nấy. Vương Vũ trầm giọng nói, lập tức lên đường, mang ta tiến về kỳ rỗ ma thần lãnh địa. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm tới lão sư. Đối với tìm về Đông Phương Vô Cực chuyện này, đã đến cấp bách tình trạng. Chủ nhân, ngài vậy mà dự định trực tiếp xâm nhập ma vực. Hồ Lý đây nghe tới tin tức này về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Vương Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, không được sao? Một bên, Ca Hưu cũng vội vàng mở miệng quên, chủ nhân, ngài nhưng ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Ma vực cũng không phải bình thường địa phương, nó cùng những tinh vực khác hoàn toàn khác biệt. Nơi đó sinh vật đối với ngoại giới dị thường đoàn kết, chỉ cần có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công. Một khi ngài bước vào ma vực, muốn đối mặt không chỉ là đếm không hết ác ma, càng có khả năng tao ngộ những cái kia thực lực cực kỳ cường đại ma thần. Những này ma thần bên trong thậm chí khả năng tồn tại thần chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Địch nhân như vậy, quá cường đại. Vì cứu trở về lão sư, ta liền xem như cùng toàn bộ ma vực là địch cũng ở đây không tiếc. Vương Vũ chém đinh chặt sắt mà nói, ngữ khí không thể nghi ngờ kiên định. Vương Vũ, ngươi cái không biết sống chết này ra hỏa, lại dám lần nữa bước vào thư dư thần vực. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy bản thân chỉ là cái không có chút nào lực uy hiếp bài trí sao? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm thét như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Nương theo lấy tiếng giống giận này, không gian chung quanh phảng phất không chịu nổi áp lực lớn, bắt đầu mảng lớn sụp đổ xuống. Sau một khắc, một cái khiến Vương Vũ rất cảm thấy thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Thư Dư Thiên Thần. Đến thật nhanh a. Đối mặt Thư Dư Thiên Thần chất vấn, Vương Vũ ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh, tràn ngập không che giấu chút nào ý, cút. Ta hiện tại tha cho ngươi một mạng. Trong lòng của hắn nhớ mong hảo hữu Đông Phương Vô Cực căn nguy, căn bản vô tâm cùng Thư Dư Thiên Thần dây dưa. Thế là, hắn không chút do dự quay người chuẩn bị trở về Lam Tinh, cũng dự định thông qua trên Lam Tinh địa ngục chi môn, xâm nhập vực sâu thế giới đi tìm Đông Phương Vô Cực. Nhưng mà, Thư Dư Thiên Thần như thế nào tùy tiện thả hắn rời đi? Chỉ nghe Thư Dư Thiên Thần phát ra một trận cuồng thiếu, ha ha ha, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm a. Thế mà đem chạy trốn nói như thế trắng lệ. Nhưng, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Há lại cho ngươi nói đến liền tới, nói đi là đi. Hôm nay có thể hay không rời đi nơi đây, cũng không phải ngươi có thể nói tính toán. Lời còn chưa dứt, Thư Dư Thiên Thần đã duỗi ra một cái cự trượng. Bàn tay kia chỉ lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, so ngôi sao còn muốn khổng lồ mấy lần. Chủ nhân, đi mau. Mắt thấy Thư Dư Thiên Thần công kích sắp rơi xuống, các cùng hổ lì đầy lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp và phần, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem chủ nhân của mình thân hãm hiểm cảnh. Hai người nhìn nhau về sau, thần giao cách cảm gật đầu, đồng thời toàn lực thôi động trên tay món kia vừa mới được đến không lâu thần khí, ý đồ vì Vương Vũ ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa một kích. Bọn hắn trước đó cảm thấy Vương Vũ cũng có thể cùng Thư Dư Thiên Thần đối kháng, nhưng làm chân chính trực diện Thư Dư Thiên Thần thời điểm, loại kia không gì sánh kịp uy áp cùng mênh mông như biển thần lực ba động, vẫn là để bọn hắn không tự chủ được sinh ra một loại khó nói lên lời kính sợ cảm giác, điều này làm cho bọn hắn không tự tin. Châu Châu đá xe. Vương Vũ lần này không ai có thể cứu được ngươi. Thư Dư Thiên Thần băng lãnh thanh âm vang lên. Còn không cần các ngươi liệu mình vì ta tranh đoạt cơ hội. Đúng lúc này, Hoắc Vui Địch cùng Ca Hưu bên thai vang lên Vương Vũ thanh âm. Chỉ thấy Vương Vũ không lùi mà tiến tới, nháy mắt đứng tại hai cái đại ma vương trước mặt, phất tay đem bọn hắn ném về phía Lam Tinh. Sau đó, Vương Vũ liền lẹ loi một mình như là cách trực tiếp hướng con kia che khuất bầu trời to lớn bàn tay vọt mạnh mà đi. Mi tâm của hắn tỏa sáng, một cái chùm sáng xuất hiện. Hồn trời đuôi, làm cho ta nát hắn. Vương Vũ giữ tợn gào thét. Chương 369. Ta không nguyện ý. Chương 369, ta không nguyện ý. Ha 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 ha, chỉ là một cái nho nhỏ thượng thần, thế mà dám can đảm không biết tự lượng sức mình hướng vốn thiên thần khởi xướng công kích. Quả thực chính là châu chấu đá xe, không biết lượng sức thôi. Thư Dư Thiên Thần mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, nhìn xem Vương Vũ quên mình hướng chính mình xung phong mà đến, khóe miệng nổi lên một vòng chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một giây, Thư Dư Thiên Thần nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên đọc lại, thay vào đó chính là một mặt kinh ngạc cũng khó có thể tin. Bởi vì, chỉ vì Vương Vũ thân thả ra cái kia một chùm sáng, qua trong giây lát lại như là thổi hơi bành trướng thành một khối rộng lớn vô ngần đại lục. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại khối đại lục này phía trên, có một đạo hắc ảnh như quỷ mị đứng lặng trong đó. Nhìn kỹ, cái kia đúng là một tên quanh thân phát ra khí tức cường đại thần linh, hắn uy áp chi thịnh, liền ngay cả Thư Dư Thiên Thần tồn tại như vậy cũng không khỏi vì đó run rẩy. Thiên Hồn tộc, hơn nữa còn là chuẩn thần chủ cấp bậc cường giả. Khi thấy rõ trước mắt bóng đen chân thực thân phận về sau, Thư Dư Thiên Thần rốt cuộc không còn cách nào ức chế nội tâm hoảng sợ, là thất thanh nói. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, trên đại lục đạo hắc ảnh kia hình thái biến thành một cái cự thú, mở ra miệng lớn, hướng Thư Dư Thiên Thần hung hăng tát tới. Trong nháy mắt, tấm kia miệng to như chậu máu liền tinh chuẩn không sai lầm cắn Thư Dư Thiên Thần một cánh tay, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, giống như mưa rơi bay là tả vẩy xuống ở trên trời sao. À, Thư Dư Thiên Thần bất ngờ không đề phòng gặp trọng thương như thế, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhịn không được phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Hắn đem hết toàn lực bỗng nhiên vung vẩy cánh tay của mình, ý đồ tránh thoát bóng đen trói buộc. bởi vì lực lượng quá lớn, thậm chí liền khối kia gánh chịu lấy bóng đen lục địa đều bị cùng nhau mang đến bay lên cao cao, nhưng cho dù như thế, hồn trời nuôi hóa thành bóng đen nhưng như cũ cắn thật chặt Thư Dư Thiên Thần cánh tay không chịu nhả ra, phảng phất một đầu cực đói mãnh thú, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Theo, giáp băng, một tiếng vang giòn truyền đến, ngay sau đó chính là một trận khiến người sởn cả tóc gáy nhấm nuốt tiếng vang lên. Thư Dư Thiên Thần cánh tay kia vậy mà ngạnh sinh sinh bị hồn trời nuôi cho cắn đứt. Chỗ cụt tay máu tươi phun mạnh mà ra, hình thành một đạo máu đỏ tươi trụ sông thẳng lên trời. Cựu giai thiên thần cũng không chịu nổi một kích. Ngươi vì cái gì điên cuồng như vậy, tựa như là như chó điên. Đường đường thiên hồn tộc huyết mạch, làm như thế, ngươi không xấu hổ sao? Bị hồn trời nuôi hung ác cắn đứt cánh tay về sau, Thư Dư Thiên Thần phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, kịch liệt đau nhức nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tuy nói cánh tay của hắn bị cắn đứt, nhưng là cũng thoát khỏi hồn trời nuôi, lập tức hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, hắn không dám có chút ngừng, lòng nóng như lửa đốt điều động thể nội thần lực, ý đồ để cái kia đứt gãy cánh tay một lần nữa mọc ra. Tê lạc. Đang lúc hắn cụt tay vừa mới bắt đầu khép lại lúc, một cỗ khiến người sởn cả tóc gáy băng lãnh khí tức đột nhiên từ phía sau mãnh liệt đánh tới. Thư Dư Thiên Thần trong lòng siết chặt, căn bản không cần quay đầu xem xét, liền có thể đoán được là Vương Vũ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ta đấu không lại cái kia chó dại, ta còn đấu không lại ngươi sao? Thư Dư Thiên Thần tức giận bộc phát, liền muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, chói mắt kim quang bỗng nhiên hiện lên. Một cây màu vàng trường thương tựa như tia chớp phá không mà tới, hung hăng xuyên qua bộ ngực của hắn. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, Thư Dư Thiên Thần thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thật nhanh, ta thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được. Theo hình thể so sánh đến xem, cái này màu vàng trường thương tương đối Thư Dư Thiên Thần so ngôi sao còn muốn thân thể cao lớn mà nói, quả thực nhỏ bé đến giống như một cây không có ý nghĩa cây tăm. Nhưng, trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là phi thường khủng bố. Theo hỗn độn thần lực rót vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng đối với hắn tạo thành phá hư, từng đạo tinh mịn vết nứt cấp tốc tại Thư Dư Thiên Thần trên thân thể lan tràn ra, phảng phất toàn bộ thân thể đều sắp sụp đổ. Vương Vũ như thế nào có được cường đại như thế chiến lực? Hắn bất quá vẹn vẹn là một cái thượng thần thôi. Thư Dư Thiên Thần trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn giờ phút này thực tế khó mà tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn cảm thấy mình đối mặt không phải một cái thượng thần, tựa như là một cái cùng chính mình cựu giai thiên thần cấp cường giả. Thiên thần ta đều diệt sát rất nhiều. Vương Vũ đột nhiên dùng sức, cái kia cắm vào Thư Dư Thiên Thần ngực trường thương nháy mắt bị rút ra. Theo một động tác này, một cỗ máu đỏ tươi theo miệng vết thương phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào không trung, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngỏm. Nhưng mà Vương Vũ cũng không có chút nào dừng lại, hắn cổ tay chuyển một cái, lần nữa múa lên trường thương, trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính lăng lệ phong mang như mưa to chút xuống, hướng Thư Dư Thiên Thần hung hăng đập tới ủng ủng. Mỗi một đạo phong mang bên trong ẩn chứa lực lượng đột nhiên để Thư Dư Thiên Thần hãi hùng khiếp vía đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Thư Dư Thiên Thần biết rõ chính mình lại duy trì thân thể cao lớn, chính là biết sống, thế là hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc co vào thân thể, trong nháy mắt liền trở nên cùng nhân loại bình thường lớn nhỏ. Thân hình thu nhỏ về sau hắn, linh hoạt qua lại cái kia lít nha lít nhít màu vàng phong mang ở giữa, tránh trái tránh phải, ý đồ tìm kiếm một tia cơ hội sinh tồn. Thư Dư lão tặc, ngươi nhưng từng nghĩ đến sẽ có hôm nay như vậy chật vật không chịu nổi, giống như chó nhà có tang thời điểm. Vương Vũ nhìn thấy Thư Dư Thiên Thần như thế bối rối, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngựa khí lạnh như băng chất vấn. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn tựa như tia chớp trực tiếp hướng Thư Dư Thiên Thần đâm tới. Chỉ nghe "oeng" một tiếng vang thật lớn, trường thương chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Thư Dư Thiên Thần thân thể. Nhưng mà ngay tại cả hai va chạm nháy mắt, một cỗ cùng bạo đến cực điểm năng lượng đột nhiên bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Cường đại lực trùng kích khiến cho không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Mà nhận trọng kích Thư Dư Thiên Thần thì giống như là một viên mất khống chế lưu tình, bằng tốc độ kinh người hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hắn liền cùng Vương Vũ kéo ra trọn vẹn hơn vạn mét khoảng cách, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Xem ra ngươi vẫn còn có chút nội tình. Trong tay của ta chi thương nhưng liên tục không ngừng đâm ra, không biết ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu kiện lợi hại thiên thần khí có thể cung cấp chống cự công kích của ta. Nhất định phải được một thương, vậy mà chưa thể đem Thư Dư Thiên Thần tại chỗ chém giết. Vương Vũ thật bất ngờ, ánh mắt của hắn như lúc mà nhìn chằm chằm vào Thư Dư Thiên Thần, phát hiện tại Thư Dư Thiên Thần trước người lại đột ngột hiện ra một tầng lộng lây chói mắt màn ánh sáng bảy màu. Theo một thương kia xung kích, tầng này màn sáng nháy mắt vỡ vụn ra, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nó thành công vì chủ nhân ngăn cản một kích này đủ để đón công kích chí mạng. Cái kia màn ánh sáng bảy màu nói ít cũng là một kiện uy lực kinh người thiên thần khí. Thư Dư Thiên Thần tại nghe xong Vương Vũ lời nói này về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Vương Vũ, ta nguyện ý cùng ngươi quá khứ ân oán tình cựu như vậy xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe. Thư Dư Thiên Thần cố giả bộ chấn định mở miệng nói ra, ý đồ lấy thỏa hiệp nhượng bộ đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng mà đối mặt Thư Dư Thiên Thần cầu hòa đề nghị, Vương Vũ trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, sau đó chém đinh chặt sắt đáp lại nói, ngươi nguyện ý ân oán xóa bỏ, nhưng là ta không nguyện ý. Chương 370. Cổ quái thiên hà thần chủ. Chương 370. Cổ quái thiên hà thần chủ. Ngươi đã từng mấy lần ra tay với ta, mỗi một lần đều là không lưu tình chút nào, làm ta đưa thân vào bên bờ sinh tử, mạng sống như treo trên sợi tóc, suýt nữa liền tan thành mây khói. Sâu như vậy thù đại hận, lại có thể nào xem thường hòa giải? Vương Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Thư Dư Thiên Thần, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận. Giết ta không thành, ngươi lại phát rồ giết tới ta tổ địa, Newton đem toàn bộ tinh cầu triệt để hủy diệt, để thân nhân của ta cùng tộc nhân không nhà để về. Như thế huyết hải thâm cửu, gọi ta làm sao có thể tiêu tan? Lui 10,000 bước giảng, nếu như ngươi ta vị trí trao đổi, hôm nay bại người là ta, ngươi là có hay không sẽ tha ta? Đối mặt Vương Vũ như vậy thanh sắc câu lệ chất vấn, Thư Dư Thiên Thần há to miệng, muốn giải thích thứ gì, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hôm nay hai người tình cảnh đổi tới, lấy tâm tính của hắn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tha thứ đối phương. Trầm mặc một lát về sau, Thư Dư Thiên Thần giống như là hạ quyết tâm, cắn răng nói, chỉ cần ngươi chịu dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống, ta nguyện đem ta tất cả bảo vật toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Nói xong, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Vương Vũ, hy vọng đối phương có thể động lòng. Thiên Thần suốt đời chân tàng. Nhưng mà, Vương Vũ chỉ là cười lạnh, hơi hờn nói, thu hồi ngươi tính toán nhỏ nhặt, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trên người hắn sát ý bừng bừng. Hắn không còn là lúc trước Ngô Hạ A Mông, bây giờ hắn vốn có tài phú, đừng nói là chỉ là một cái thiên thần, liền xem như 10 cái thiên thần cộng lại chỉ sợ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Thư Dư Thiên Thần tài phú, căn bản cũng không đủ để đả động hắn. Còn nữa nói, nếu quả thật có cái gì tuyệt thế chân bảo, Thư Dư Thiên Thần há lại sẽ lưu đến bây giờ. Đã như thế, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi chết đi. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Thư Dư Thiên Thần thâm thúy trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một vòng điên cuồng đến cực điểm thần sắc. Khí tức của hắn giống như là núi lửa phun trào, nháy mắt cuồng bạo phun ra ngoài, liên tục tăng lên. Thiêu đốt thần hồn. Vương Vũ con mắt có chút nheo lại, không nghĩ tới Thư Dư Thiên Thần là thật muốn liều mạng. Chỉ thấy, Thư Dư Thiên Thần trên thân linh hồn chi hỏa, đã giống như thực chất, hư không đều vặn mèo. Mà theo thần hồn thiêu đốt, thực lực của hắn cũng lấy một loại tốc độ kinh người kịch liệt bắt đầu tăng trưởng. Giờ phút này Thư Dư Thiên Thần mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn khí thế cường đại, đã siêu việt bình thường thiên thần có khả năng đạt tới cực hạn, trực tiếp bước vào chuẩn thần chủ khủng bố cấp độ. Thiên tính vẫn. Thư Dư Thiên Thần tụ tập thần lực, chuẩn bị thi triển ra tuyệt sát. Có chút ý tứ. Vương Vũ cười nhạt một tiếng. Chuẩn thần chủ mặc dù cường đại, nhưng là đối với hắn hiện tại đến nói, không tính là uy hiếp gì. Nhưng mà, còn không đợi Vương Vũ vận dụng lúc chi tay phải, đột nhiên xảy ra dị biến. Chủ nhân, vung hắn ra, để cho ta tới. Vương Vũ trong đầu vang lên hồn trời nuôi thanh âm. Vương Vũ tâm niệm vừa động, hồn trời nuôi vị trí khối lục địa kia như là bị một cái vô hình cự thủ thao túng, hướng về Thư Dư Thiên Thần cấp tốc lướt ngang mà đến. Cùng lúc đó, hồn trời nuôi tấm kia to lớn vô cùng miệng thông suốt mở ra, giống như lô đen, tản mát ra vô tận thôn phệ chi lực. Chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, Thư Dư Thiên Thần thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị hồn trời nuôi một ngụm cho nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, chính là một trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, tựa như lôi đỉnh bạc quân, vang vọng giữa thiên địa. Vương Vũ nhìn chằm chằm hồn trời nuôi cái kia không ngừng rung động thân thể, lo lắng cao giọng hô nói, ngươi thế nào? Hồn trời nuôi chậm rãi mở to miệng nói, ta cảm giác vẫn được, chỉ có điều lần này chỉ sợ đến thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Lời tuy như thế, nhưng trong miệng của hắn lại như cũ không ngừng mà toát ra quần quần khói đen, hiển nhiên tình huống cũng không lạc quan. Vương Vũ thấy thế, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại, đều như vậy tử, làm sao có thể không có việc gì đây? Hồn trời nuôi khó khăn thở hổn hển mấy cái, hồi đáp, gần nhất liên tiếp chiến đấu, đối với ta tiêu hao có chút lớn, ta cần thôn phệ một chút năng lượng bổ sung. Bất quá, Thư Dư Thiên Thần rất mạnh, ta muốn hoàn toàn tiêu hóa hết những năng lượng này, xác thực cần hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Không có việc gì liền tốt. Vương Vũ mắt sáng lên. Chủ nhân, ngài làm sao rồi? Hồn trời nuôi chú ý tới Vương Vũ dị thường. Vương Vũ cười một tiếng, không có việc gì, đại thu được báo, có chút vui vẻ. Sau đó, Vương Vũ có chút quay đầu, đưa ánh mắt về phía trong hư không nào đó một chỗ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại, các hạ như là đã ở chỗ này quan sát đã lâu, nhìn đủ trận này náo nhiệt, như vậy ta cảm thấy hiện tại cũng là thời điểm hiện thân đi ra nói chuyện. Nghe tới Vương Vũ lời nói này, một bên hồn trời nuôi không khỏi toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Lại còn có những sinh linh khác một mực nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Trong lòng của hắn nháy mắt dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng tâm tình khẩn trương. Bởi vì lấy tu vi của hắn cùng năng lực nhận biết, thế mà hoàn toàn không có phát giác được cái thần bí này tồn tại khí tức, nếu như không phải Vương Vũ nhắc nhở, chỉ sợ hắn sẽ còn một mực bị mơ mơ màng màng. Nghĩ tới đây, hồn trời nuôi không khỏi hít sâu một hơi. Có thể như thế lặng yên không một tiếng động ẩn nút tại bọn hắn phụ cận, hơn nữa còn có thể tránh thoát hắn dò xét, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương ở xa trên hắn. Nói một cách khác, vị này thần bí khách tới rất có thể là thần chủ cấp bậc cường giả, thậm chí càng thêm cường đại. Vương Vũ tiếng nói rơi xuống, một trận trầm thấp mà hơi có vẻ thanh âm giản mùa đột nhiên theo trong hư không truyền đến, ha ha. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa không cần khẩn trương như vậy, lão phu lần này đến đây cũng không ác ý, cũng không phải là địch nhân của các ngươi. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, Vương Vũ ánh mắt chỗ tập trung địa phương, nguyên bản bình tĩnh hư không bắt đầu nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, liền như là cục đá đầu nhập trong hồ dẫn dắt lên gợn sóng đồng dạng. Ngay sau đó, một người mặc trắng loãng trường bào lão giả chậm rãi hiện ra thân ảnh đến. Vị lão giả này khuôn mặt hiền lành, thật dài sợi râu tung bay theo gió, có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bất quá, mặc dù lão giả bề ngoài nhìn qua cùng nhân tộc không khác, nhưng Vương Vũ trong lòng lại phi thường rõ ràng. Người trước mắt tuyệt không phải nhân loại bình thường, hắn thân phận chân thật tất nhiên không thể coi thường. Sở dĩ sẽ lấy như vậy hình người tư thái xuất hiện, chỉ là vì biểu hiện mình hữu hảo thái độ mà thôi. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu chính là Thiên Hà Tinh Hệ chi chủ. Lão giả nói lời kinh người. Chủ nhân. Hồn trời nuôi trong lòng siết chặt. Hắn không nghĩ tới, lão giả này thế mà là Thiên Hà thần chủ. Yên tâm, ta không phải đến báo thù. Cái kia Thư Dư lại nhiều lần ra tay với ngươi đích xác đáng chết. Thiên Hà thần chủ phất phất tay. Vương Vũ trầm giọng nói, không biết tiền bối muốn cái gì. Hắn chém giết một cái cựu giai thiên thần, hắn không tin đối phương sẽ không thèm để ý chút nào. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Thiên Hà thần chủ có mưu đồ khác. Chương 371. Vương Vũ thần vực chi chủ. Chương 371. Vương Vũ thần vực chi chủ. Không cần hồi hộp. Thiên Hà thần chủ mỉm cười, ngữ khí êm ái nói, Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thư Dư thần vực đều là ngươi. Thiên Hà thần chủ thanh âm như là gió xuân phất qua Vương Vũ bên tai, lại làm cho Vương Vũ một trận kinh ngạc. Thậm chí hắn đều kém chút cho là mình nghe lầm. Cái gì? Vương Vũ ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại xuất hiện hí kịch tính như vậy, đảo ngược đối phương không chỉ không trách tội chính mình chém giết Thư Dư thiên thần, ngược lại còn đem toàn bộ tinh vực đưa cho mình. Vốn cho là chính mình sẽ đối mặt với một trận nguy cơ to lớn, nhưng hôm nay, toàn bộ Thư Dư thần vực đều rơi vào trong tay của hắn. Thế nhưng là làm sao lại có chuyện tốt như vậy a? Vương Vũ rất khó tin tưởng đây là thật. Chớ hoài nghi, ta thật không có lừa ngươi. Mà thứ ta muốn, ngươi lão sư đều đã cho ta. Thiên Hà thần chủ mỉm cười. Lão sư của ta. Vương Vũ trong đầu lập tức hiện ra Kim Lôi thần chủ thân ảnh. Đây là tinh vực tinh đồ, ngươi cất kỹ. Tại lúc này, Thiên Hà thần chủ chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy một đoàn ánh sáng nhu hòa theo đầu ngón tay hắn tràn ra, chậm rãi hướng Vương Vũ bay đi, đoàn kia ánh sáng càng ngày càng gần, cuối cùng vững vàng ngừng ở trước mặt của Vương Vũ. Vương Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia đúng là một bức giống như biến ảo chập chờn mô hình đồ vật. Cẩn thận quan sát, hắn mới kinh ngạc phát hiện, này tấm mô hình phía trên lít nha lít nhít tiêu chí đầy từng cái tinh vực danh tự. Tinh đồ không phải bản đồ, nó càng là một kiện thần khí. Trong đó ghi chép rất nhiều tinh vực tọa độ, chỉ cần kẻ khống chế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thông qua tinh đồ tiến hành truyền tống. Cũng liền nói, chỉ cần Vương Vũ nguyện ý, liền có thể nháy mắt đến Thư Dư trong thần vực bất kỳ địa phương nào, so chính hắn đi đường, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sau này ngươi chính là cái này thần vực chúa tể giả, thật tốt thủ hộ nó đi. Thiên Hà thần chủ thanh âm lần nữa truyền đến, mang một tia nhàn nhạt mong đợi cùng nhắc nhở. Còn chưa chờ Vương Vũ lấy lại tinh thần, Thiên Hà thần chủ đã quay người rời đi. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong hư không. Cái này, Vương Vũ đến bây giờ còn có một loại không chân thực cảm giác. Chủ nhân, không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Một bên hồn trời nuôi đồng dạng chấn kinh đến không ngậm miệng được, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại nói. Đúng vậy à, Vương Vũ gật gật đầu, bất quá không cần cùng Thiên Hà thần chủ đối địch, cũng là một chuyện tốt. Lấy thực lực của hắn, mặc dù không thể chém giết thần chủ, nhưng là từ thần chủ thủ hạ toàn thân trở ra, vấn đề không lớn. Nhưng là, một khi cùng Thiên Hà thần chủ trở mặt, cũng liền mang ý nghĩa một lần nữa đạp lên chạy trốn đến tận đầu sinh hoạt. Sau đó Vương Vũ thu hồi tinh đồ, lại đem hồn trời nuôi thu hồi thần vị bên trong. Hỏi trước một chút lão sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Vũ do dự một chút, cầm ra máy truyền tin. Sau một lát, làm liên tiếp thành công thanh âm nhắc nhở vang lên, máy truyền tin cấp tốc làm ra phản ứng, ở trước người hắn hình thành một cái hình chiếu màn hình, ngay sau đó, không có vật gì trong hư không vậy mà chậm rãi hiện ra một cái có thể thấy rõ ràng thân ảnh. Thân ảnh kia người mặc hoa lệ trường bào, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, thần thái uy nghiêm. Hắn cũng không phải là người khác, chính là Kim Lôi thần chủ. Lão sư. Nhìn thấy Kim Lôi thần chủ thân ảnh xuất hiện, Vương Vũ cung kính nhẹ giọng hỏi đợi nói. Kim Lôi thần chủ đầu tiên là hơi gật đầu ra hiệu, tiếp lấy liền có chút hăng hái tả hữu bắt đầu đánh giá. Hắn cặp kia sắc bén như chim ưng con mắt tựa hồ có thể nhìn rõ hết thảy. Quan sát một phen về sau, Kim Lôi thần chủ thỏa mãn gật gật đầu, khẽ cười nói, "Ân, xem ra ngươi đã trở về quê hương của mình a." Nghe tới lão sư lời nói, Vương Vũ đáp lại nói, "Đúng vậy, lão sư. Mà lại ngay tại vừa rồi, ta còn nhìn thấy Thiên Hà thần chủ." Kim Lôi thần chủ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Như thế nói đến, xem ra ngươi lần này xem như đại thù được báo." Kỳ thật trước đó, Vương Vũ liền đã sớm đem chính mình đủ loại kinh lịch kỹ càng cáo chi cho Kim Lôi thần chủ, đương nhiên có thể nói nói, không thể nói, hắn một chữ cũng không nói. Bất quá, đối với Vương Vũ đi qua cùng chỗ kinh lịch mưa gió, Kim Lôi thần chủ còn là hiểu rõ đến hơn phân nửa. Đúng vậy, tại trở về quê quán về sau, kẻ thù của ta Thư Dư Thiên Thần liền tìm tới cửa đến, sau đó bị ta đánh chết tại chỗ ở trên trời sao. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Hà thần chủ xuất hiện, hắn không chỉ không trách tội ta, còn biểu đạt thiện ý. Nói đến đây, Vương Vũ ngẩng đầu lên nhìn qua Kim Lôi thần chủ, tính thăm dò hỏi, "Lão sư, Thiên Hà thần chủ thế mà đem Thư Dư tinh vực đưa cho ta. Tất cả những thứ này đều là thủ bút của ngài a?" Thiên Hà tên kia coi như giữ uy tín. Đối mặt Vương Vũ tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, Kim Lôi thần chủ thản nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, chậm rãi nói, "Tại ngươi trở về tinh vực trước đó, ta liền đoán được sẽ có một ngày này, cho nên trước thời hạn cùng Thiên Hà thần chủ tiến hành thương lượng." Vương Vũ nghe vậy, trong lòng cảm động. Cái gọi là thương lượng, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Tất nhiên là trả giá cái giá không nhỏ. Dù sao, mỗi một cái cựu giai thiên thần, đối với thần chủ đến nói cũng là không nhỏ trợ lực, xem như trụ cột vững vàng tồn tại. Mà lúc này, Kim Lôi thần chủ nhìn ra Vương Vũ tâm tư, thầm thì nói, "Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý việc này, dù sao thân là lao sư của ngươi, ta đương nhiên phải dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi an toàn, vì ngươi giải quyết khó khăn. Mà lại ta thời gian không nhiều, có thể vì các ngươi làm những gì, ta cũng rất vui vẻ." "Tốt, bây giờ đã ngươi đã về đến cố hương, kia liền buông tay đi làm người cho rằng chính xác lại đáng giá đi làm sự tình đi." Nói xong lời nói này, Kim Lôi thần chủ hình chiếu dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất tại trong hư không. Vương Vũ nhìn xem Kim Lôi thần chủ biến mất địa phương, thật lâu không nói gì. Kim Lôi thần chủ liền như là một cái chu đáo trưởng bối, cho hắn một loại nhuận vật im ắng cảm giác. Cùng Kim Lôi thần chủ cúp máy thông tin về sau, Vương Vũ theo trên trời sao một lần nữa trở lại trên Lam Tinh. Cung nên chủ nhân Khải Hoàn trở về. Chủ nhân uy vũ rõ như ban ngày. Làm Vương Vũ thân ảnh chậm rãi đập vào mi mắt lúc, các cùng hồ lì được khuôn mặt nháy mắt tách ra nụ cười sảng lạn. Nhưng mà, nụ cười này tại trên mặt bọn họ lại rất quái dị. Vương Vũ có một loại lao sói xám giả dạng làm mũ đỏ nhỏ mãi mãi cảm giác. Vương Vũ bình thản nói, "Hiện tại các ngươi có thể mang ta đi vượt sâu thế giới, trực tiếp tiến về cái kia thuộc về kỳ rồ lãnh địa." Hắn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên quyết. Nghe tới Vương Vũ lời nói, hai đại ma vương lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. "Chủ nhân, ngài thật đặt quyết tâm sao? Vương Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Ca Hưu con mắt, chém đinh chặt sắt hồi đáp, ta rất rõ ràng vực sâu thế giới có lẽ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng vô luận phía trước chờ đợi ta chính là đầm rồng hang hổ, còn là núi đao biển lửa, ta đều tuyệt sẽ không có chút e ngại. Vực sâu, ta không đi không được. Chương 372. Giáng lâm vực sâu. Chương 372. Giáng lâm vực sâu. Chủ nhân, nơi này chính là vực sâu thế giới. Địa ngục chi môn bên trong, Ca Hưu một mực cung kính đối với bên cạnh Vương Vũ nói. Vương Vũ hơi gật đầu, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân vực sâu thế giới. Ngửa đầu nhìn lại, trên bầu trời treo một vòng tựa như máu tươi nhiễm liền to lớn mặt trăng, tản mát ra quỷ dị hồng quang. Phóng nhan bốn phía, từng tòa cao vút trong mây núi lửa thỉnh thoảng phun ra quần quần khói đen, xông thẳng lên trời, cái tia nồng đậm sương mù che khuất bầu trời. Tại đỏ như máu tia sáng chiếu rọi xuống, cái thế giới này đều là âm trầm huyết sắc. Vương Vũ dưới chân đại địa bảy biện ra một mảnh khô héo chi sắc, trên mặt đất giăng khắp nơi vô số đạo màu đỏ sẫm sông nham thạch, bọn chúng lao nhanh không thôi, nóng bỏng dung nham cuộn cuộn, gầm thét, những nơi đi qua đều hóa thành đất khô cằn. Những này nóng hổi dung nham phát ra nhiệt độ cao, khiến cho không khí đều trở nên bắt đầu vặn mèo, mùi gáy mũi. Theo Ca Hưu lời nói, vực sâu thế giới hết thảy chia làm dòng dã 18 tầng. Mỗi một tầng thế giới đều rộng lớn vô ngần, bao la khôn cùng, trong đó càng là ẩn giấu đi đến mãi không hết cường đại tồn tại. Liên bắt bọn hắn giờ phút này vị trí tầng này đến nói đi, nó trên thực tế ở vào toàn bộ vực sâu thế giới tầng thứ 17 ở trong này, thực lực cường hạn nhất thuộc về những cái kia có được thượng thần cấp bậc tu vi siêu cấp ma thần. Ma Kỳ Dụ ma thần không thể nghi ngờ là một trong số đó, tiếp cận thiên thần cấp cường đại ma thần. Chủ nhân, cứ việc ngài tại bên ngoài thế giới có thể dễ như trở bàn tay đem thiên thần cấp bậc cường giả chém giết tại dưới kiếm, nhưng ở chỗ này chúng ta vẫn cần cẩn thận làm việc a. Dù sao nơi này chính là hoàn toàn khác với ngoại giới một cái thế giới kỳ dị đâu. Nó mạnh mẽ lực áp chế lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, ở khu vực này phía trên, trừ phi là những cái kia sinh ra liền mọc ra cánh, có thiên nhiên khả năng bay lượn ác ma chủng tộc, nếu không liền chỉ có đạt tới thần cấp cấp độ siêu cấp cường giả mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lăng không hư độ. Liền xem như thượng thần, thiên thần vực sâu thế giới thần uy cũng đại đại yếu bớt. Trong lịch sử, liền từng có thiên thần cấp cường giả bị 17 tầng cường giả vây đánh chí tử sự kiện, hơn nữa còn không chỉ cùng một chỗ. Cả khi sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp hướng Vương Vũ kỹ càng giới thiệu vực sâu thế giới nguy hiểm. Hắn cùng Hồ Lý đẩy một mực khuyên Vương Vũ nghĩ lại cho kỹ, chủ yếu cũng là nguyên nhân này. Thiên thần đều rất khó ở cái thế giới này toàn thân trở ra đúng lúc này, chợt có, xoẹt, một tiếng vang giòn truyền đến, cả khi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vương Vũ hứng hở tùy ý duỗi ra một cái tay tại không trung nhẹ nhàng vạch một cái, trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh không lay động không gian lại như là yếu ớt trang giấy bị nháy mắt vỡ ra đến, một đầu dài tới trăm dặm cái khe to lớn thình lình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bất thình lình một màn để ca cả kinh trợn mắt hốt mồm. Qua một hồi lâu, ca khi mới từ cực độ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, chủ nhân, ngài vậy mà dễ dàng như vậy liền xé ra trọn vẹn dài trăm dặm vết nứt không gian. Hiển nhiên, giờ phút này Ca Hưu đã bị Vương Vũ chỗ thể hiện ra thực lực kinh khủng cho rung động tới cực điểm, đối mặt Ca Hưu sợ hãi thán phục cùng nghi vấn, Vương Vũ chỉ là khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ cảm khái nói, "Ừm, xác thực như lời ngươi nói, cái thế giới này sức áp chế quả nhiên rất cường đại. Muốn ta nếu là đổi lại tại ngoại giới, giống như vậy tiện tay vung lên liền có thể dễ dàng xé ra vạn dặm hư không. Nhưng mà ở chỗ này, lại vẹn vẹn chỉ có thể làm được chỉ là trăm dặm mà thôi. Cái này cái gọi là vực sâu thế giới, hắn trình độ chắc chắn vượt xa khỏi dự liệu của ta." Trong lời nói, toát ra đối với cái này đặc thù thế giới thật sâu vẻ kiêng kỵ. "Tốt, ngươi tiếp lấy hướng xuống nói à." Vương Vũ khoát tay một cái, ra hiệu Ca Hưu tiếp tục vì chính mình giới thiệu liên quan tới cái thế giới này càng nhiều bí mật không muốn người biết. Bất quá lúc này Ca Hưu hiển nhiên còn không có theo vừa rồi chấn kinh bên trong hoàn toàn khôi phục lại, vẫn như cũ trừng lớn hai mắt nhìn qua đầu kia nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian, trong miệng tự lẩm bẩm, "Theo ta được biết, cho dù là những này thiên thần cấp cường giả, trong thế giới này cũng khó có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại a. Mà lên thần mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tối đa cũng chính là có thể phá vỡ không gian thôi." Vương Vũ có chút nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ đáp lại nói, có lẽ chính là bởi vì ta chỗ có đặc thù không gian thiên phú thuộc tính, mới khiến cho ta có thể đạt thành liền thiên thần đều theo không kịp sự tình. Nhất định là như vậy. Ca Hưu gật đầu, sau đó vừa tiếp tục nói, còn có trọng yếu một điểm chính là, mặc kệ các ác ma tại vực sâu trong thế giới đấu như thế nào hung ác, một khi có cường địch xâm lấn thời điểm, đều sẽ tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối kháng ngoại địch. Vương Vũ nghe vậy, nhịn không được hỏi, thù giết cha cũng có thể buông xuống? Có thể. Ca Hưu trả lời khẳng định. Giết cả nhà người ta cũng có thể buông xuống, cũng không có vấn đề. Nón xanh đâu? Đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Ca Hưu kiên trì trả lời. Vương Vũ vấn đề là thật có chút xảo trá, không tầm thường. Vương Vũ giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, vực sâu thế giới có thể cường đại như thế cũng là có đạo lý. Nếu như không phải như vậy đối ngoại đoàn kết, vực sâu thế giới có lẽ đã sớm không còn tồn tại. Nói, Ca Hưu đột nhiên sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, "Chủ nhân, không tốt có ác ma đột kích." Cùng lúc đó, Vương Vũ đã sớm đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cũng không lâu lắm, nơi xa trên đường chân trời liền xuất hiện hai cái chấm đen nhỏ. Theo thời gian trôi qua, những này điểm đen dần dần rõ ràng, nguyên lai là hai tên người khoác đen như mực nặng nghề áo giáp thân ảnh, cưới hai con tựa như cự hình rơi ác ma chính hướng bên này chạy nhanh đến. Cứ việc giữa song phương còn có một khoảng cách, nhưng lấy Vương Vũ cái kia siêu phàm cảm giác bén nhạy năng lực, y nguyên có thể tùy tiện thấy rõ thực lực của đối phương cấp độ. Là hai vị bán thần cấp bậc đại ma vương. Vương Vũ thản nhiên nói. Các thứ thần sắc biến đổi, tình huống nguy cấp, tất nhiên là trước đây cái kia dài tới trăm dặm kinh người vết nứt không gian gây nên tuần tra bọn thủ vệ cảnh giác cùng chú ý. Không quan trọng, sớm tối đều sẽ bị phát hiện. Dù sao ta cái này thân nhân loại khí tức giấu không được, còn nữa nói, ta cũng không có nghĩ qua ẩn tàng. Vương Vũ biểu hiện được rất bình tĩnh. Hai cái ma vương lại như thế nào, chính là hai cái ma thần, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Các hữu, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là địa ngục chi môn xuất hiện hư cái gì, cho nên dẫn phát trên trăm cây số dài vết nứt không gian. Hai cái đại ma vương còn ở phía xa, thanh âm cũng đã truyền tới. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia trên trăm cây số vết nứt không gian là cố ý, hoàn toàn xem như là phát sinh ngoài ý muốn. Ai, ngươi còn mang một cái nhân tộc trở về? Đây là nô lệ của ngươi sao? Đợi đến tới gần về sau, hai cái đại ma vương cũng chú ý tới Ca Hư sau lưng Vương Vũ. Các ngươi nhận biết? Vương Vũ hỏi Ca Hư. Ca Hư vừa muốn trả lời, liền nghe trong đó một cái đại ma vương âm thanh lạnh lùng nói, hèn bọn nhân tộc nô lệ, chúng ta người lớn nói chuyện, có ngươi xen vào địa phương sao? Ca Hư trong lòng căng thẳng, hai gia hỏa này xong. Chương 373. Kỳ Dô Ma Thần, ngươi đã có lý do đáng chết. Chương 373. Kỳ Dô Ma Thần, ngươi đã có lý do đáng chết. Chủ nhân, mời ngài xuất thủ thời điểm, hơi thu một chút sức lực. Tuyệt đối đừng lập tức đem bọn hắn cho trục chết, bởi vì bọn gia hỏa này là tại Kỳ Dỗ Ma Thần dưới trướng Đại Ma Vương, cũng có thể theo bọn hắn trong miệng hỏi ra một ít chuyện. Các Hưu nhận ra hai cái Đại Ma Vương thân phận, một mặt trịnh trọng đối với sau lưng Vương Vũ nói, liền nhìn đều không có đi nhìn cái kia hai cái Đại Ma Vương liếc mắt. Nhưng mà cái kia hai cái khí thế hùng hổ Đại Ma Vương đang nghe Ca Hưu cùng Vương Vũ ở giữa đối thoại về sau, lại giống như là đột nhiên bị người đạp lên cái đuôi con chuột, đột nhiên nhảy dựng lên, trong miệng càng là phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô. Cái gì? Các Hưu, ngươi vậy mà nhận một nhân loại khi chủ nhân? Bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới là người trước mặt này chẳng lẽ là ẩn giấu cường giả? Thế nhưng là khi bọn hắn cẩn thận điều tra về sau, lại phát hiện Vương Vũ trên thân không có năng lượng ba động. Nói cách khác, đây là một người bình thường đương nhiên. Còn có một cái khả năng, bất quá bị bọn hắn ngầm thừa nhận bài trừ. Bởi vì Vương Vũ tuổi còn rất trẻ, dùng nhân loại niên kỷ để cân nhắc, cũng coi như là trưởng thành kỳ, làm sao có thể là thần cấp trở lên sinh linh khủng bố? Các hữu ngươi điên rồi. Còn là nói, ngươi tại thế giới nhân loại ở lâu, cũng nhiễm lên nhân loại ngu xuẩn. Phải biết, nhân loại trong mắt bọn hắn chính là hèn mọn côn trùng, ác ma là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại ác ma thế mà hướng một nhân loại thần phục, đây không phải đảo ngược sao bắt đầu sao? Ca Hưu là được cái gì bệnh nặng sao? Được. Nghe tới Ca Hưu lời nói, Vương Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, hai cái đại ma vương nhịn không được, cười vang không thôi, phảng phất nghe tới trên đời này nhất hoang đường trò cười. Ha 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 ha, một cái ti tiện nhân loại cũng vọng tưởng có thể chụp chết chúng ta. Cái này cùng tiểu ác ma nói muốn giết ma thần khác nhau ở chỗ nào? Một cái khác đại ma vương cũng là đi theo phụ hòa nói, Ca Hưu, chủ nhân của ngươi không phải đầu óc hư mất mới có thể nói ra loại này mê sảng đến. Hai người vừa nói, một bên làm càn cười ha hả, hoàn toàn không có đem Vương Vũ để vào mắt. Hai cái tôm tép ngại nhép cũng không tính đồ vật, cũng xứng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Đúng lúc này, Vương Vũ tâm niệm vừa động, toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển hướng về bốn phía càn quét mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều theo khí tức của hắn nổi lên gợn sóng, cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức để ở đây toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hô hấp khó khăn, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ đại ma vương cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Vương Vũ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, bởi vì bọn hắn rõ ràng từ trên người Vương Vũ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cái này sao có thể? Người này, người trên thân vì sao lại có đáng sợ như thế khí tức? Một cái đại ma vương lắp bắp nói, trong thanh âm tràn ngập hoảng hốt. Một cái khác đại ma vương run giọng nói, cái này, đây chẳng lẽ là thần cấp cường giả khí tức? Mà lại cái nhân loại này khí tức, tựa hồ so Kỳ Dỗ Ma Thần còn cường đại hơn nhiều lắm. Hắn từng có may mắn gặp qua Kỳ Dỗ Ma Thần, biết đối phương cường đại. Bọn hắn tọa hạ hai cái màu đen rơi ác ma dẫn đầu không chịu nổi, từ dưới đất rơi xuống, mà lại vậy mà miệng sùi bọt mép, trực tiếp hủ chết. Mà hai cái đại ma vương cũng bị Vương Vũ uy áp chấn nhiếp, quỳ ở trước mặt của Vương Vũ, run lẩy bẩy. Cái này còn tạm được. Vương Vũ hài lòng gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thần lực ở trước người hắn tụ lại. Trong nháy mắt, cỗ này thần lực liền ngưng tụ thành một cái sinh động như thật hình người hình dáng, nhìn kỹ, chính là Đông Phương Vô Cực bộ dáng. Vương Vũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mắt từ chính mình dùng thần lực đắp nặn mà thành ảnh hình người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, các ngươi nhưng từng gặp người này? Nghe nói như thế, hai vị đại ma vương đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền lẫn nhau liếc nhau một cái. Xem ra người này đối với ngươi mà nói tương đối quan trọng a, bất quá ngươi nghĩ theo trong miệng của ta được đến bất luận cái gì tin tức liên quan tới hắn? Liền muốn. Một cái đại ma vương đoán được một loại khả năng, coi là nắm đến Vương Vũ nhược điểm. Nhưng mà ngay tại cái này đại ma vương tiếng nói chưa rơi lúc, Vương Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên phát động công kích. Chói mắt hào quang chói mắt theo trong mắt bắn ra, trực tiếp hướng tên kia nói chuyện đại ma vương kích xạ mà đi. Vô hình. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tên kia đại ma vương thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này khủng bố thần lực cho triệt để vành thành mảnh vụn, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Bên cạnh một tên khác đại ma vương thì bị dọa đến toàn thân run lên. Nguyên lai, vừa rồi tên kia đại ma vương bị đánh giết lúc chỗ tràn ra máu tươi có không ít đều vẩy vào trên người hắn, để hắn không khỏi sợn cả tóc gáy, trong lòng run sợ. Ta ghét nhất người khác cùng ta có kẻ mặc cả. Lúc này, Vương Vũ chậm rãi xoay đầu lại, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía may mắn còn sống sót tên này đại ma vương, ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại đến phiên ngươi nói. Ghi nhớ, ta còn không thích nghe những cái vô dụng kia lời vô ích. Nếu như câu trả lời của ngươi để ta hài lòng, ngươi có thể sống. Nội tâm ngắn ngủi rẽ rủa về sau, cái kia đại ma vương còn là muốn sống. Người kia, ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua hắn. Tiếp tục. Vương Vũ mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế trong lòng rất kích động. Lão sư, ta rốt cục muốn tìm tới ngươi sao? Theo ý ta thủ địa ngục chi môn thời điểm, người này đột nhiên theo các ngươi đến cái tinh cầu kia xâm nhập. cái nhân tộc này thực lực rất mạnh, tuyệt đối được xưng tụng là đại ma vương trung nhân vật kiệt xuất. Lúc ấy, hai người chúng ta chi lực cũng không thể có thể bắt được, mà là bị hắn xâm nhập trong vực sâu thế giới. Thẳng đến về sau, còn là kỳ dỗ ma ma thần đại nhân điều động thủ hạ thực lực cao cường ma thần xuất mã, vừa rồi khó khăn đem nhân loại kia bán thần đuổi bắt. Vị kia đại ma vương sắc mặt ngưng trọng hồi ức nói, cũng chậm rãi cúi đầu, tựa hồ vẫn đắm chìm tại cái kia đoạn kinh tâm động phách chuyện cũ bên trong. Lại có ma thần ra tay với lão sư. Vương Vũ trong lòng lập tức khẩn trương lên. Hắn rất khát vọng đến tiếp sau kết quả. Như vậy, bây giờ người kia lại người ở chỗ nào đâu? Chỉ thấy đại ma vương ngẩng đầu lên, sau khi hít sâu một hơi nói tiếp, hắn đã bị ma thần phong cấm toàn bộ thực lực, cũng bị nghiêm mật giam giữ. Bất quá, theo ta được biết, cái nhân tộc này có được thiên phú cực cao cùng tiềm lực, mắt thấy liền muốn đột phá tới thần cấp cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế, liền ngay cả ma thần đại nhân đều không bỏ được tùy tiện đem hắn xử tử, mà là dự định đem hắn thuần hóa thành một tên nô lệ. Dù sao, giống như vậy một cái sắp bước vào thần cấp lĩnh vực nô lệ, thực tế là quá mức hi hữu chân quý. Nghe xong đại ma thần lời nói này, Vương Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận nháy mắt xông lên đầu. Kỳ dụ ma thần, ngươi muốn chết. Chương 378. Vực sâu ma thần giáng lâm. Chương 378. Vực sâu ma thần giáng lâm. Đại nhân, ta biết ngài rất kích động, nhưng là ngài trước không nên kích động. Theo ta được biết, kỳ dụ ma thần đại nhân. Không, kỳ dụ tên ghê tởm kia thử nghiệm thật lâu, đều không có để nhân tộc kia khuất phục. Cái kia đại ma thần vội vàng nói. Không thể không nói, gia hỏa này thái độ chuyển biến rất nhanh, đã gọi thẳng kỳ dụ. Đây mới là lão sư của ta. Vương Vũ tự mình lẩm bẩm. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Đông Phương Vô Cực là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Hắn lấy sức một người nâng lên toàn bộ đại hạ gánh nặng, trở thành quốc gia sống lưng. Đối mặt vô số gian nan hiểm trở cùng cường đại địch nhân, hắn chưa bao giờ có nửa phần lùi bước cùng thỏa hiệp. Nhất là làm đối thủ vậy mà là cái kia khiến Đông Phương Vô Cực nghiến răng căm thù ác ma lúc, Vương Vũ càng là tin tưởng vững chắc, Đông Phương Vô Cực tuyệt đối không có khả năng hướng hắn túi đầu thần phục. Bởi vì loại kia cừu hận sớm đã sâu tận xương thủy, khắc vào sâu trong linh hồn. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Giáp Đại Ma Vương lại mở miệng, tin tức mới truyền vào Vương Vũ trong tai, bất quá ta trước đây không lâu vừa biết được tình huống mới nhất, Kỳ Dỗ đi tham gia 17 tầng vực sâu thế giới đấu giá hội, hơn nữa còn đem nhân loại kia cùng nhau mang đến. Tuy nói hắn không có cách nào để nhân loại kia ngoan ngoãn khuất phục, nhưng hắn hoàn toàn có thể lợi dụng người này đến trao đổi chính mình cần thiết các loại kỳ chân dị bảo. Phải biết, một cái nhất định có thể đột phá tới thần cấp nô lệ, hắn giá trị nhưng tuyệt không thấp hơn mấy khoảng một cấp sinh mệnh tinh cầu, là tương đương chân quý. Huống hồ, cho dù hắn Kỳ Dỗ không cách nào thành công thuần phục người này, cũng không có nghĩa là cái khác các ma thần cũng không có cách nào làm được. Nghe đến đó, Vương Vũ nguyên bản thoáng buông xuống tâm nháy mắt lại treo lên. Hắn không khỏi mắng thầm, cái này Kỳ Dỗ thật đúng là càng ngày càng tìm đường chết. Giờ phút này, Vương Vũ biết rõ nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản Kỳ Dỗ cử động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đấu giá hội đến tột cùng khi nào bắt đầu a? Vương Vũ trong thanh âm đã có một tia vội vàng. Hắc Giáp Đại Ma Vương tâm khẽ run rẩy, yếu ớt nói, đại nhân, hiện tại đấu giá hội đã bắt đầu. Nghe nói lời ấy, Vương Vũ trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn, vậy ngươi nhưng hiểu được buổi đấu giá này vị trí nơi nào? Hắc Giáp Đại Ma Vương nghe vậy, trong lòng đắng chát, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, ma thần tụ hội, giống ta như vậy bất nhập lưu tiểu nhân vật làm sao có thể biết được đâu? Đại nhân ngài thực tế là quá đề cao ta rồi. Vương Vũ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng một bên Ca Hưu, mở miệng lần nữa hỏi thăm, Ca Hưu, vậy là ngươi không rõ ràng? Đối mặt Vương Vũ đặt câu hỏi, Ca Hưu mặt lộ vẻ khó xử, một mặt quấn bách đáp lại nói, chủ nhân, bằng vào ta thân phận địa vị cùng thực lực, căn bản là không có cách chạm tới cao như vậy cấp độ, ai chỉ sợ chỉ có những cái kia chân chính cường đại ma thần mới hiểu hắn sát thực địa điểm. Vương Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, đã như thế, vậy chúng ta liền đi bắt một tên ma thần, ép hỏi ra đấu giá hội vị trí. Lời còn chưa dứt, một cỗ khiến người sợ hãi sát ý từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, nháy mắt tràn ngập bốn phía. Nhưng mà, làm tên kia Hắc Giáp Đại Ma Vương nghe tới câu nói này lúc, nhưng không khỏi toàn thân run lên. Cái này nhìn như nhân loại bình thường đến tột cùng là lai lịch gì? Giáng cầu xuất cùng luôn muốn bắt một tên ma thần đến tra hỏi. Cái kia thái độ như là bắt giữ tôm cá nhẹ nhõm tùy ý, nhưng ma thần là có thể tùy tiện nắm sao? Ngay tại cái kia Hắc Giáp Đại Ma Vương lòng tràn đầy hồ nghi, âm thầm phỏng đoán thời điểm, đột nhiên, Vương Vũ không có dấu hiệu nào mở miệng nói ra, không cần ta tự mình đi tìm, đã có thần ma tự chui đầu vào lưới, chủ động đưa tới cửa. Dứt lời, chỉ thấy Vương Vũ đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Cái gì? Ma thần đến rồi. Một bên Ca Hưu cùng Hắc Giáp Đại Ma Vương thấy thế, cũng vội vàng thuận Vương Vũ ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy, phương xa chân trời xuất hiện một đạo màu lục lưu quang, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng bên này cấp tốc bay tới. Cách gần đó, bọn hắn rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh kia hình thể to lớn, giống như núi cao, mọc ra ba cái dữ tợn đầu chó, chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống hư không đều sẽ lưu lại ngọn lửa xanh lục, thật lâu không tiêu tan. Không hề nghi ngờ, đây chính là một đầu địa ngục tam đầu khuyển. Mà hắn không có cánh lại có thể hư không mà đi, điều này đại biểu đối phương là ma thần cấp cường đại tồn tại. Thế mà là ma thần cỡ rồ thì. Hắc Giáp Đại Ma Vương thấy rõ ràng về sau, liền lập tức lên tiếng kinh hô, hiển nhiên đối với cái này tam đầu địa ngục khuyển lai lịch rõ ràng trong lòng. Ngay sau đó, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương Vũ, ngựa khí vội vàng nói, đại nhân, hắn chính là kỳ rồ ma thần tọa hạ đắc lực nhất một viên manh tướng. Nếu như ngài có thể đem hắn thành công cầm nã, chắc hẳn nhất định có thể từ trong miệng hắn thu hoạch đến ngài tha thiết ước mơ trọng yếu tình báo. Cái kia không còn gì tốt hơn. Vương Vũ hơi gật đầu. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần địa ngục tam đầu huyền, toàn thân thần lực bắt đầu liên tục không ngừng tụ lại đợi cho cái kia cỡ rồ tỷ khoảng cách gần vừa đủ lúc, Vương Vũ không chút do dự đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, bàng bạc thần lực mãnh liệt mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời to lớn thủ ấn, hung hăng hướng địa ngục tam đầu huyền chụp tới. Người nào? dám âm thầm đánh lén vốn ma thần. Cảm nhận được đột nhiên truyền đến khủng bố năng lượng ba động, Tợ Rồ Tỷ ba cái đầu lâu trong mắt đều hiện lên hàn quang. Hắn bởi vì phát giác được chính mình dưới trướng một tên đại ma vương linh hồn khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cho nên lòng như lửa đốt đến đây xem xét tình huống. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nên đón không phải là hắn trận tướng, mà là bén nhọn như vậy tàn nhẫn một kích. Tợ Rồ Tỷ ba cái đầu đồng thời nâng lên, lập tức phát hiện trên đỉnh đầu có một cái thủ ấn rơi xuống. Cái này thủ ấn rất khổng lồ, ném xuống bóng tối đem hắn bao phủ ở bên trong, giống như là lồng giam. Trong chớp mắt, Tợ Rồ Tỷ không kịp ngẫm nghĩ nữa đến tột cùng là ai dám can đảm hướng hắn phát động công kích, bản năng làm ra phòng ngự. Hô hô hô. Sau một khắc, Tợ Rồ Tỷ trên thân liền giấy lên lửa cháy hùng hực. Hỏa diễm hiện ra màu lục, giống như là quỷ hỏa, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó địa ngục chi hỏa nhiệt độ nóng bỏng liền ngay cả thần lực đều có thể nhóm lửa. Nhưng mà, cứ việc địa ngục này chi hỏa uy lực kinh người, nhưng cùng Vương Vũ vốn có mênh mông thần lực so sánh, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Cái kia to lớn thủ lớn không nhìn địa ngục chi hỏa đốt cháy, ngạnh sinh sinh nắm chặt, đem Tợ Rồ Tỷ chăm chú nắm ở lòng bàn tay đối mặt biến cố bất thình lình. Tợ Rồ Tỷ lập tức kinh ngạc đến ngây người địa ngục chi hỏa thiêu đốt vô hiệu. Đối phương đến cùng là cái quỷ gì a? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, chỉ nghe "oành", một tiếng vang thật lớn, nguyên bản vờn quanh ở quanh thân hắn địa ngục chi hỏa vậy mà trong nháy mắt bị sinh sinh bóc diệt, liền một tia hỏa tình cũng không từng lưu lại. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thần lực nháy mắt cưỡng ép tiến vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc đem hắn lực lượng trong cơ thể triệt để phong ấn. Thần cấp nhị giai mà thôi. Vương Vũ chậm rãi thu tay lại, Tợ Rồ Tỷ bị bắt trở về, nhét vào trên mặt đất. Nhưng làm Tợ Rồ Tỷ thấy rõ tập kích chính mình kẻ cầm đầu chó, như bị sét đánh. Một người. Ngày. Ta tại trong vực sâu thế giới lại bị một người đánh lén rồi.